Chương 449, đáy biển thăm dò. Chương 449, đáy biển thăm dò. Ta quả thật rất muốn đi xem. Nàng thành thật nói rằng, làm lịch sử học giả, có thể phát hiện một cái cổ đại văn minh di tích, này là phi thường quý giá cơ hội. Thế nhưng, buộc xã Lino nhận ra được nàng do dự. Nhưng ta không xác định những người khác có thể hay không cảm thấy hứng thú. Robin thẳng thắn nói rằng, dù sao đây chỉ là một truyền thuyết, hơn nữa đã qua 800 năm, chỗ đó rất khả năng đã không tồn tại. Tại sao không hỏi một chút ý của mọi người thấy đây? Buộc xã Lino đề nghị. Ta cảm thấy vì bọn họ nên cảm thấy rất hứng thú. Người thật như thế nghĩ. Robin có chút bất ngờ. Đương nhiên. Buộc xã Lino chậm rãi nói. Tìm kiếm thần bí cổ đại văn minh, này không phải là nhà mạo hiểm thích nhất sự tình sao. Đang lúc này, Luffy đột nhiên từ đầu thuyền chạy tới. Robin. Buộc xã Lino. Các người đang nhìn cái gì? Hắn tỏ mỏ sắp lại. Một ít cổ đại văn hiến. Robin đơn giản trả lời. Cổ đại văn hiến. Luffy con mắt lập tức sáng lên. Là liên quan với bảo tàng sao? Không phải bảo tàng. Robin cười nói. Là liên quan với một cái gọi là lạ vạ lạ cổ đại hòn đảo. Lạ vạ lạ. Luffy lặp lại danh tự này. Nghe tới rất thú vị. Nơi đó có cái gì? Robin đem lạ vạ lạ truyền thuyết đơn giản nói cho Luffy. Nghe tới trời sinh thần lực hòa xé rách sắt thép thời điểm, Luffy con mắt sáng hẳn. Hoa. Thật là lợi hại năng lực. Luffy hưng phấn nhảy lên. Ta muốn đi xem. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết. Robin nhắc nhở. Hơn nữa đã qua 800 năm. Không sao. Luffy lớn tiếng nói. Truyền thuyết thường thường đều có chân thực cơ sở. Chúng ta đi tìm xem đi. Vì âm thanh gây nên những người khác chú ý Nami, Sozo, sàn gì bọn người vây quanh. Cái gì truyền thuyết? Nami tò mò hỏi. Robin không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa hướng về mọi người giải thích lạ vạ lạ tình huống. Làm nàng sau khi nói xong, mọi người phản ứng không giống nhau. Trời sinh thần lực. Sozo cảm thấy rất hứng thú. Nếu như thật tồn ở như vậy bộ tộc, ta rất nghĩ mở mang kiến thức một chút sức mạnh của bọn họ. Nghe tới như là chuyện cổ tích. Nami có chút hoài nghi 800 năm trước ghi chép, độ tin cậy cao bao nhiêu. Nhưng nếu như là thật đây, sàn gì thiêu đốt thuốc lá, có thể phát hiện một cái cổ đại văn minh, đây quả thật là rất có ý nghĩa. Hơn nữa căn cứ hải đồ, chỗ đó cách chúng ta vị trí hiện tại không xa. Thờ giả chỉ nghiên cứu cổ đại hải đồ, đại khái 2 ngày hành trình liền có thể đến. 2 ngày mà thôi. Cổ tợ hương phấn nói. Vậy chúng ta đi xem một chút đi. Nói không chắc thật có thể tìm tới. Ta cũng tán thành. Vợ dọc yêu nha nói. Làm âm nhạc ra, ta đối với các loại cổ đại văn hóa đều cảm thấy rất hứng thú. Như vậy, mọi người đều đồng ý đi tìm lạ và lạ. Nami nhìn về phía mọi người. Ta đồng ý. Vì cái thứ nhất nhất tay. Ta cũng đồng ý. Sozo gật đầu. Không thành vấn đề. Sản dị phun ra vòng khói. Rất nhanh, chứ Nami ở ngoài, hết thảy mọi người biểu thị tán thành. Được rồi. Nami bất đắc dĩ thở dài. Nếu mọi người đều muốn đi, vậy thì đi xem đi. Ngược lại chỉ cần 2 ngày thời gian. Quá tốt rồi. Robin hưng phấn nói. Cảm ơn mọi người. Vậy chúng ta hiện tại liền thay đổi hướng đi đi. Vì không thể chờ đợi được nữa nói rằng. Nami nắm qua cổ đại hải đồ, cẩn thận nghiên cứu một hồi, sau đó đối chiếu hiện đại hải đồ tính toán đường biển. Căn cứ tấm này cổ đại hải đồ ký hiệu, lạ vạ lạ nên ở chúng ta phía tây nam hướng về hẹn tháng 4 năm 50 hải lý địa phương. Nàng tính toán. Bằng vào chúng ta tốc độ bây giờ, chiều mai liền có thể đến. So với dự đoán còn muốn gần. Thờ giả chỉ hương phấn nói. Vậy ta đi điều chỉnh hướng đi. Rất nhanh, tạo sản xuống nhì liền thay đổi hướng đi, hướng về lạ vạ lạ phương hướng đi tới. Buổi tối hôm đó, mọi người ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn ăn, tiếp tục thảo luận lạ vạ lạ đề tài. Robin, cái kia phần văn hiến còn ghi chép cái gì khác tin tức sao? Buộc xã Lino dò hỏi. Còn có một chút vụn vặt tin tức. Robin lật xem văn hiến. Nói thí dụ như, lạ vạ lạ cư dân thờ phụng một vị gọi là sức mạnh chi thần thần chỉ. Bọn họ tin tưởng vị này thần chỉ ban tặng bọn họ sức mạnh to lớn. Sức mạnh chi thần. Sản gì cảm thấy hứng thú hỏi. Nghe tới rất thần bí. Còn có. Robin tiếp tục nói. Văn hiến nhắc tới lạ vạ lạ có một tòa thật to thần điện, hoàn toàn dùng màu đen tảng đá kiến tạo. Có người nói những tảng đá kia so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Màu đen tảng đá thần điện sổ rổ đăm chiêu. Nếu như thật tồn tại, nên rất dễ dàng phân biệt. Nhưng cũng có thể trải qua 800 năm mưa gió, đã sụt xuống. Nami hiện thực nói rằng. Hoặc là bị rừng rậm bao trùm. Có tờ nói bổ sung. Mặc kệ như thế nào, ngày mai chúng ta liền có thể biết đáp án. Vì lạc quan nói rằng. Sáng sớm ngày thứ 2, mọi người liền bắt đầu chờ mong quan sát mặt biển. Căn cứ tính toán, bọn họ nên tại buổi chiều đến lạ vã lạ vị trí. Ngày hôm nay khí trời thật tốt. Nami nhìn bầu trời trong xanh. Rất thích hợp thăm dò. Mặt biển cũng rất bình tĩnh. Thờ giả chỉ quan sát xung quanh tình hình biển. Không có nguy hiểm gì dấu hiệu. Sau buổi cơm trưa, Nami bắt đầu càng thêm nhiều lần thật sự nhận vị trí. Căn cứ cổ đại hải đồ cùng hiện đại hướng dẫn thiết bị đối chiếu, bọn họ đã rất gần gũi mục tiêu vị trí. Nên ngay ở phía trước cách đó không xa. Nami chỉ về đằng trước mặt biển. Mọi người quan sát kỹ, nhìn có hay không hòn đảo. Hết thể mọi người đi tới trên bong thuyền, dùng kính viễn vọng liếc nhìn phía trước mặt biển. Nước biển trong suốt, dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lánh, nhưng trừ vô tận màu xanh lam, cái gì đều không nhìn thấy. Ta cái gì cũng không thấy. Ở sộp để ống dòng xuống. Chỉ có nước biển. Phía ta bên này cũng không có. Sozo đi theo trên khán đài hô. Có thể hay không là vị trí không chính xác. Sản dị suy đoán nói. Nami một lần nữa kiểm tra kết quả tính toán, sau đó lắc đầu nói, vị trí hẳn là chính xác. Chúng ta hiện tại tọa độ cùng cổ đại hải đồ lên ký hiệu hoàn toàn ăn khớp. Như vậy, Robin có chút nghi hoặc. Lạ vạ lạ đến cùng ở nơi nào? Buộc xã Lino quan sát kỹ xung quanh mặt biển, sau đó nói, nhường chúng ta lại tìm tòi tỉ mỉ một chút đi. Có thể hòn đảo khá là nhỏ, hoặc là có cái gì tình huống đặc thù. Tào sản Sunni ở dự đặt chỗ phụ cận chậm rách rui, mọi người dùng các loại phương pháp tìm tòi khả năng hòn đảo. Có thể hay không chìm nghỉ. Còn tờ đưa ra một cái độ khả thi 800 năm thời gian bên trong, có thể phát sinh động đất hoặc là núi lửa bạo phát. Có thể. Robin gật đầu. Quả thật có một ít cổ đại hòn đảo bởi vì địa chất biến hóa mà chìm vào đáy biển. Nhưng nếu như thật chìm nghỉ, lẽ ra có thể nhìn thấy một ít dấu vết. Thờ giả chỉ phân tích nói. Thì như chỗ nước cạn hoặc là dưới nước kiến trúc bóng dáng. Bọn họ tiếp tục tìm tòi 2 giờ, nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Mặt biển bình tĩnh như gương, trừ tình cờ bơi qua bầy cá, không có bất kỳ dị thường. Thật là kỳ quái. Nạp mì cao mày nói. Tọa độ rõ ràng là chính xác, tại sao cái gì cũng không tìm tới. Có thể hay không là cổ đại hải đồ sai lầm. Sản gì đưa ra nghi vấn. Không có khả năng lắm. Robin lắc đầu. Arthur Cutson là lúc đó ưu tú nhất địa lý học nhà, hắn hải đồ luôn luôn lấy chính xác xưng. Chính đang mọi người nghi hoặc thời điểm, vì đột nhiên có một ý nghĩ. Nếu ở trên mặt biển không tìm được, vậy chúng ta thử xem đáy biển thế nào. Hắn đề nghị. Đáy biển. Nạp mì nghi hoặc mà nhìn hắn. Đúng vậy. Lý Hương Phấn nói. Nếu như lạ vã là thật chìm nghịm, như vậy di tích nên ở đáy biển. Ý nghĩ này có đạo lý. Robin ánh mắt sáng lên. Hơn nữa lấy lạ vã là cư dân kiến tạo kỹ thuật, cho dù chìm vào đáy biển, thần điện cũng khả năng bảo tồn đến khá là hoàn hảo. Nhưng chúng ta làm sao đến đáy biển đi? Cổng thờ lo lắng hỏi. Cái này đơn giản. Thờ giả chỉ tự tin nói. Tàu sản Sunni có lặn dưới nước công năng. Ta có thể để cho nó lặn xuống đến đáy biển. Thật sao? Mọi người đều rất kinh ngạc. Đương nhiên. Thờ giả chỉ vỗ bộ ngực bảo đảm. Tuy rằng không thường dùng, nhưng ta xác thực cho thuyền trang lặn dưới nước hệ thống. Cái kia quá tốt rồi. Lý Hương vẫn nhảy lên đến. Chúng ta đi xuống xem một chút đi. Các loại. Bục xã Lino nhắc nhở. Đáy biển thăm dò có nhất định độ nguy hiểm, chúng ta cần muốn chuẩn bị sẵn sàng. Bục xã Lino nói đúng. Nạp mỉ cũng biến thành cẩn thận lên. Hơn nữa chúng ta không biết nơi này nước biển sâu bao nhiêu. Thờ giả chỉ kiểm tra một chút trên thuyền thiết bị, sau đó nói, căn cứ sô nạ dò xét, nơi này biển sâu lớn hẹn 200 mét. Ở tác sản Sunni lặn dưới nước phạm vi năng lực bên trong. 200 mét sâu. Robin đắm chiêu. Nếu như lạ vã là thật chìm nghỉ, cái này chiều sâu quả thật có khả năng. Vậy chúng ta liền đi xuống xem một chút đi. Lý quyết định nói. Nói không chắc thật có thể tìm tới cái gì. Ở phờ ra chỉ thao tác dưới, tàu sản Sunni bắt đầu chậm chậm lặn xuống. Thân tàu bị đặc thù bọt khí vây quanh, hình thành một cái an toàn lặn dưới nước hoàn cảnh. Theo chiều sâu tăng cường, xung quanh nước biển màu sắc từ từ biến sâu. Ánh mặt trời xuyên thấu qua nước biển rơi xuống dưới, hình thành mỹ lệ của sáng. Các loại sinh vật biển ở thuyền xung quanh tới lui tuần tra, có sát thái sặc sỡ cá cảnh nhiệt đới, cũng có tao nhã rùa biển. Đáy biển cảnh sắc thật đẹp. Robin thở dài nói. Sắc thực rất đẹp. Sản gì cũng bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Như là một thế giới khác. Làm các sản Sunni lặn xuống đến 100 mét chiều sâu thời điểm, thờ giả chỉ đột nhiên hưng phấn hô, mọi người mau nhìn. Phía trước có sự dị thường. Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên ở phía trước đáy biển phát hiện một ít không tầm thường kết cấu. Những kia nhìn giống là nhân công kiến tạo hòn đá, chỉnh tề sắp xếp ở đáy biển. Những kia là kiến trúc di tích. Robin kích động nói. Chúng ta tìm tới. Đúng là lạ và lạ. Nạp mì khó có thể tin. Theo tạc sản Sunni tiếp tục tiếp cận, đáy biển cảnh tượng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Nơi đó quả thật có một tòa thật to quần thể kiến trúc, tuy rằng bị nước biển cùng hải tạo bao trùm, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra nguyên lai hùng vĩ quy mô. Khiến người chú ý nhất là trung ương một tòa thật to thần điện. Chính như Văn Hiến nói tới, nó hoàn toàn do màu đen tảng đá kiến tạo, cho dù ở đáy biển 800 năm, vẫn như cũ duy trì hoàn chỉnh kết cấu. Quá khó mà tin nổi. Cổ thở thở dài nói. Thật sự có nơi như thế này. Hơn nữa bảo tồn đến như thế hoàn hảo. Sô Dô cũng rất chấn động. Những kia màu đen tảng đá xác thực rất đặc thù. Thần điện xung quanh rải rác những kiến trúc khác di tích, có nơi ở, quảng trường, thậm chí còn có cảng dấu vết. Tuy rằng trải qua 800 năm nước biển rội rửa, nhưng toàn bộ cổ đại thành thị đường biển vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Đây chính là trong truyền thuyết lạ và lạ. Robin trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Một cái chân chính cổ đại văn minh. Chúng ta có thể vào thăm dò sao? Vì không thể chờ đợi được nữa hỏi. Trên lý thuyết có thể. Thờ giả chỉ kiểm tra thiết bị. Tạo sản xuống nghỉ có thể ở đáy biển ngừng. Sau đó chúng ta dùng áo lặn bị đi vào thăm dò. Nhưng muốn vô cùng cẩn thận. Bục xã Lino nhắc nhở. Đáy biển thăm dò nguy hiểm rất lớn. Hơn nữa chúng ta không biết những kia kiến trúc kết cấu có hay không vững chắc. Không sao. Vì hưng phấn nói. Chúng ta đồng thời thăm dò, lẫn nhau phối hợp. Vậy cũng tốt. Nạp mì tuy rằng vẫn còn có chút lo lắng, nhưng cũng bị trước mắt phát hiện chấn động. Chúng ta đi nhìn cái này thần bí lạ vạ lạ đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật. Tàu sản Sunni chậm rãi hạ xuống ở đáy biển một khối trên đất bằng, cách này tòa thần điện màu đen không xa. Xuyên thấu qua thân tàu quan sát cửa sổ, mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy tòa này cổ đại kiến trúc chi tiết nhỏ. Thần điện kiến trúc phong cách rất đặc biệt, đã có cổ đại văn minh trang trọng, lại có một loại không nói ra được cảm giác thần bí. Màu đen tảng đá mặt ngoài điêu khắc hoa văn phức tạp cùng đồ án, cho dù ở trong nước biển cũng có vẻ sinh động như thật. Ta xưa nay chưa từng thấy loại này kiến trúc phong cách. Robin quan sát kỹ thần điện kết cấu. Nó dung hợp nhiều loại cổ đại văn minh đặc điểm, nhưng lại có chính mình đặc biệt đổi mới. Những kia điêu khắc nhìn giống là đang giảng giải cái gì cố sự. Vợ dọc chỉ vào thần điện tường trên mặt đồ án. Đúng thế. Robin gật đầu. Ta cần khoảng cách gần quan sát mới có thể giải thích ra nội dung cụ thể. Vậy chúng ta chuẩn bị lặn dưới nước thiết bị đi. Phơ giả chỉ bắt đầu kiểm tra áo lạ bị. Là thời điểm vạch trần lạ vã lạ bí mật. Ở phơ giả chỉ tỉ mỉ chuẩn bị, băng hải tặc mũ rơm các thành viên đều mặc vào đặc chế áo lạ bị. Những trang bị này không chỉ có thể bảo đảm ở đáy biển an toàn, vẫn xứng bị thông tin thiết bị, thuận tiện ở dưới nước tiến hành giao lưu. Mọi người đều chuẩn bị xong chưa? Phơ giả chỉ cuối cùng kiểm tra một lần tất cả mọi người trang bị. Đáy biển thăm dò không phải là đùa giỡn, bất kỳ sơ sẩy cũng có thể tạo thành nguy hiểm. Không thành vấn đề. Lý Hưng phấn thao túng lặn dưới nước mũ giáp. Ta không thể chờ đợi được nữa, muốn đi xem thần điện kia. Nhớ kỹ, chúng ta muốn duy trì đội hình, không muốn phân tán. Bố xã Lino chậm rãi nhắc nhở. Đáy biển hoàn cảnh phức tạp, rất dễ lạc đường. Hơn nữa phải đặc biệt coi chừng những kia cổ đại kiến trúc kết cấu. Robin nói bổ sung. Trải qua 800 năm nước biển ăn mòn, một vài chỗ khả năng đã không quá vững chắc. Ở các sản Sunni đặc thù cửa ra vào, mọi người lần lượt tiến vào trong nước biển. Đáy biển thế giới so với từ trong thuyền quan sát càng thêm chấn động, to lớn thần điện màu đen lại như một tòa ngủ say cự thú, lặng lặng đứng sững ở đáy biển. Chương 450, giữa bầu trời lạ và lạ. Chương 450, giữa bầu trời lạ và lạ. Hoa. Khoảng cách gần xem càng thêm đồ sộ. Có cỡ xuyên thấu qua mũ giáp thở dài nói. Xác thực, làm bọn họ chân chính tiếp cận thần điện thời điểm, mới có thể cảm nhận được tòa kiến trúc này hùng vĩ. Thần điện cao chừng 50 mét, dài rộng mỗi cái có hơn 100 mét, hoàn toàn do loại kia thần bí màu đen tảng đá kiến tạo. Làm người ta ngạc nhiên nhất là, những tảng đá này đường nối hầu như hoàn mỹ không một tí vết, phản phất cả tòa kiến trúc là từ một tảng đá lớn bên trong điều khắc đi ra. Loại này kiến tạo kỹ thuật, sàn dị quan sát kỹ tảng đá chỗ nối, cho dù là công nghệ hiện đại cũng rất khó đạt đến loại này độ chính xác. Hơn nữa các ngươi xem những này điều khắc. Sozo chỉ vào thần điện tường trên mặt đồ án. Trải qua 800 năm nước biển rội rửa, vẫn như cũ như thế rõ ràng. Thần điện bách ngoài lên điêu khắc phức tạp đồ án cùng chữ biết. Những này điêu khắc miêu tả các loại cảnh tượng, có người nhóm ở làm lụng hình ảnh, có tế tự nghi thức cảnh tượng, còn có một chút nhìn giống là ghi chép sự kiện trọng đại tranh vẽ trên tường. Robin, ngươi có thể đọc hiểu những này văn tự sao? Nabi dò hỏi. Robin quan sát kỹ những kia văn tự cổ đại, cao mày suy nghĩ. Loại này văn tự rất cổ xưa so với ta gặp đại đa số văn tự cổ đại đều muốn sớm. Nàng từ nói. Nhưng có một ít phù hiệu cùng ta nghiên cứu qua cái khác cổ đại văn minh có tương tự chỗ. Cần đi vào trong thần điện nhìn sao? Thơ giả chỉ về lối vào thần điện. Nơi đó khả năng có càng nhiều manh mối. Thần điện cửa chính là một cái to lớn hình vòm lối vào, cao chừng 10 mét. Cánh cửa đã biến mất rồi, khả năng là làm bằng gỗ, ở 800 năm trong nước biển từ lâu mục nát. Xuyên thấu qua lối vào, có thể nhìn thấy bên trong có ánh sáng yếu ớt xuyên vào. Chúng ta vào xem. Vì trước tiên du hướng về lối vào. Nói không chắc bên trong có càng thú vị phát hiện. Tiến vào trong thần điện sau, mọi người bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Đây là một cái to lớn đại sảnh hình tròn, đường kính ước chừng 80 mét. Giữa đại sảnh có một cái hình vòng tròn bệ đá, mặt trên bày ra một cái to lớn chất liệu đá pho tượng. Pho tượng miêu tả là một cái vóc người cao to hình người, hai cánh tay giơ lên cao, phảng phất ở nâng giơ cái gì vật nặng. Pho tượng khuôn mặt vẻ mặt trang nghiêm mà thần thánh, ánh mắt bên trong lộ ra một loại không nói ra được cảm giác mạnh mẽ. Đây chính là bọn họ thờ phụng sức mạnh chi thần. Robin suy đoán nói. Càng quan trọng là, phòng khách bốn phía trên vách tường khắc đầy lít nha lít nhít văn tự. Những này văn tự so với vách ngoài lên càng thêm tỉ mỉ cùng hoàn chỉnh, hiển nhiên ghi chép tin tức trọng yếu. Nơi này văn tự ghi chép càng thêm phong phú. Robin hưng phấn du hướng về vách tường. Nếu như có thể giải thích đi ra, nhất định có thể hiểu rõ lạ vạ lạ chân thực lịch sử. Mọi người phân tán ra đến, ở bên trong đại sảnh tìm tòi tỉ mỉ. Trừ chủ yếu pho tượng cùng chữ viết ghi chép, bên trong đại sảnh còn có một chút những phát hiện khác. Nơi này có một ít kỳ quái hòn đá. Sozo ở góc tôi phát hiện một đống rải rác tảng đá. Xem ra không giống như là kiến trúc tài liệu. Buộc xã Lino bơi qua đi thăm dò xem, phát hiện những này hòn đá xác thực rất đặc thù. Chúng nó màu sắc so với thần điện hắc thạch muốn nông một ít, hơn nữa mặt ngoài có thiên nhiên hoa văn. Những này nhìn giống là sinh hoạt dụng cụ mảnh vỡ. Hán Vân tích nói, khả năng là bát, bình loại hình đồ vật. Ở đáy biển bảo tồn lâu như vậy vẫn chưa hoàn toàn ăn mòn, chất liệu sát thực đặc thù. Thờ giả chi cũng rất tò mò. Ngay ở mọi người từng người thăm dò thời điểm, Robin đột nhiên phát sinh thanh âm hưng phấn. Ta tìm tới. Nàng chỉ vào trên vách tường một đoạn văn tự. Nơi này có liên quan với lạ vạ lạ lịch sử tỉ mỉ ghi chép. Tất cả mọi người lập tức tụ tập đến Robin bên người. Nàng chỉ vào trên vách tường văn tự cổ đại, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Tuy rằng văn tự rất cổ xưa, nhưng ta có thể đại thể giải thích ra nội dung. Robin bắt đầu phiên dịch. Nơi này ghi chép là lạ vạ lạ khởi nguyên cùng các loại, này rất thú vị. Cái gì rất thú vị? Lý Bội bằng hỏi. Nơi này nói, lạ vạ lạ cư dân cũng không có cái gì trời sinh thần lực. Robin cẩn thận xem văn tự cổ đại. Bọn họ siêu nhân sức mạnh trên thực tế có những nguyên nhân khác. Những nguyên nhân khác? Nami nghi hoặc mà hỏi. Nguyên nhân gì? Robin tiếp tục phiên dịch trên tường văn tự, vẻ mặt càng ngày càng kinh ngạc. Thì ra là như vậy. Nàng đỗng nhiên tỉnh ngộ. Lạ vạ lạ bí mật không phải người có cái gì năng lực đặc thù, mà là nơi này bản thân liền rất đặc thù. Làm sao đặc thù? Sản gì tò mò hỏi thăm. Nơi này ghi chép nói, lạ vạ lạ trên đảo vật sở hữu chất đều so với ở tình huống bình thường muốn nhẹ rất nhiều. Robin phiên dịch nói, không phải người sức mạnh trở nên mạnh mẽ, mà là bọn họ muốn dơ lên đồ vật biến nhẹ. Tất cả mọi thứ đều biến nhẹ. Có cỡ khó có thể tin. Làm sao có khả năng? Văn tự lên nói, điều này là bởi vì lạ vạ lạ đảo thổ địa chứa một loại đặc thù khoáng vật chất. Robin tiếp tục xem, loại này khoáng vật chất có thể giảm bớt vật thể trọng lượng, nhường hết thể đều trở nên nhẹ như lông chim, cho nên mới sẽ có tay không xé rách sắt thép truyền thuyết. Sô Dô lý giải, nếu như sắt thép trở nên rất nhẹ, người bình thường quả thật có thể dễ dàng xé rách. Không sai. Robin gật đầu. Người ở bên ngoài xem ra, lạ vạ lạ cư dân nắm giữ siêu nhân sức mạnh, nhưng trên thực tế là bởi vì hoàn cảnh đặc thù tính chất. Loại này khoáng vật chất tên gọi là gì? Phơ giả chỉ là người chèo thuyền, đối với loại này thần kỳ tài liệu cảm thấy rất hứng thú. Nơi này viết là nhẹ đá. Robin phiên dịch nói. Lạ vạ lạ toàn bộ hòn đảo đều là do chứa nhẹ đá thổ địa tạo thành. Nhẹ đá. Bố xạ ly nổ đam chiêu. Đây quả thật là có thể giải thích rất nhiều hiện tượng. Thế nhưng, Nami đưa ra nghi vấn. Nếu như lạ vạ lạ nguyên bản ở trên mặt biển, tại sao hiện tại trầm đến đáy biển? Đáp án của vấn đề này cũng ở nơi đây. Robin chỉ về trên vách tường khác một đoạn văn tự. Nơi này ghi chép lạ vạ lạ hủy diệt quá trình. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, chờ đợi Robin mạch trần cái này 800 năm trước bí ẩn. Căn cứ ghi chép, lạ vạ lạ nguyên bản đúng là một cái bình thường hải đảo, nổi trên mặt biển. Robin bắt đầu phiên dịch đoạn này then chốt lịch sử. Trên đảo cư dân sinh hoạt đến rất hài hòa, lợi dụng nhẹ đã đặc tính kiến tạo phồn vinh văn minh. Cái kia sau đó phát sinh cái gì? Vì không thể chờ đợi được nữa hỏi. Một hồi đột nhiên xuất hiện tai nạn. Robin âm thanh trở nên nặng nề. Văn tự ghi chép nói, có một ngày, bầu trời hạ xuống sức mạnh đáng sợ. Bầu trời hạ xuống sức mạnh. Sản gì tao mày? Là có ý gì? Nơi này miêu tả có chút mơ hồ, nhưng đại thể ý tứ là có một loại nào đó mạnh mẽ công kích từ trên trời giáng xuống. Robin tiếp tục phiên dịch. Đòn công kích này uy lực to lớn, trực tiếp đem lạ vạ lạ đảo từ trung gian oanh kích ra đến. Từ trung gian oanh kích ra đến. Hết thảy mọi người khiếp sợ. Đúng thế. Robin ngữ khí rất khẳng định. Công kích đem toàn bộ lạ vạ lạ đảo phân liệt thành hai bộ phận. Cái kia sau đó thì sao? Có cỡ sốt sáng mà hỏi. Phân liệt sau lạ vạ lạ đảo xuất hiện hai loại tuyệt nhiên không giống vận mệnh. Robin chỉ vào trên tường phức tạp đồ án. Một phần trong đó cũng chính là chúng ta bây giờ nhìn đến này bộ phận, bởi vì chứa ít nhẹ đá, trọng lượng đối lập khá nặng, cuối cùng chìm vào đáy biển. Cái kia một bộ phận khác đây. Phở giả chi hỏi tới. Robin dừng lại một chút, sau đó nói ra một cái khiến tất cả mọi người khiếp sợ đáp án. Một bộ phận khác, bởi vì chứa lượng lớn nhẹ đá, trọng lượng nhẹ vô cùng, dĩ nhiên nàng hít sâu một hơi, bay lên bầu trời. Bay lên bầu trời. Tất cả mọi người trong miệng một lời kêu lên sợ hãi. Này điều này có thể sao? Nami khó có thể tin. Hòn đảo làm sao có khả năng bay đến trên trời? Nếu như nhẹ đá hiệu quả đủ mạnh, trên lý thuyết là khả năng. Robin giải thích. Lại như bóng bay bởi vì so với không khí nhẹ mà có thể lên không như thế. Vì lẽ đó hiện tại có một nửa lạ vạ lạ ở trên bầu trời. Sô dồ thử lý giải cái này khái niệm. Căn cứ ghi chép, hẳn là như vậy. Robin xác nhận nói. Hơn nữa văn tự còn nói, cái kia bộ phận bay lên trời hòn đảo đến nay vẫn cứ tồn tại. Hoa! Giữa bầu trời hòn đảo. Vì con mắt sáng hẳn. Quá khốc! Ta muốn đi xem. Nhưng vấn đề là, chúng ta làm sao tìm được đến nó? Sản gì hiện thực hỏi. Bầu trời lớn như vậy, nó khả năng ở bất kỳ địa phương nào. Hơn nữa 800 năm qua đi, nó khả năng đã bay tới chỗ rất xa. Nạc bị nói bổ sung. Nơi này còn có cái khác tin tức sao? Bố xã Lino hỏi thăm Robin. Thì như liên quan với đợt công kích kia tình huống càng kẽ. Robin tiếp tục nghiên cứu trên tường văn tự, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Liên quan với đợt công kích kia, nơi này ghi chép rất kỳ quái. Nàng chậm rãi nói. Văn tự miêu tả nói, công kích tới tự hoàng kim ánh sáng. Hoàng kim ánh sáng. Phở giả chỉ nghi hoặc. Có ý gì? Nơi này miêu tả rất ý thơ, nhưng tựa hồ là nói công kích hiện ra hào quang màu vàng nóng. Robin phiên dịch nói. Hơn nữa uy lực mạnh mẽ đến có thể phân liệt toàn bộ hòn đảo. Buộc xã Lino nghe được hoàng kim ánh sáng cái này miêu tả, trong lòng hơi động. Làm tỉ cả Nomi năng lực giả, hắn công kích xác thực sẽ hiện ra hào quang màu vàng nóng. Nhưng hắn rất nhanh bứt bỏ ý nghĩ này, 800 năm trước hắn vẫn không có sinh ra, càng không thể đi tới nơi này. Sẽ là ra sao công kích có loại uy lực này? Sô dồ suy nghĩ. Có thể là cổ đại binh khí. Có tựa suy đoán nói. Ta nghe nói cổ đại có một ít phi thường mạnh mẽ vũ khí. Có thể. Robin gật đầu. Cổ đại xác thực tồn tại một ít uy lực kinh người vũ khí kỹ thuật. Cái kia, công kích lạ vã là người là ai? Nami dò hỏi. Văn tự có ghi chép sao? Robin tìm tòi tỉ mỉ trên tường văn tự, cuối cùng ở một góc tìm tới tin tức tương quan. Nơi này có một ít giải rác ghi chép. Nàng cau mày xem. Tựa hồ nói người công kích là bầu trời thủ hộ giả. Bầu trời thủ hộ giả. Vợ dọc lặp lại danh xưng này. Nghe tới rất thần bí. Văn tự ghi chép rất mơ hồ. Khả năng là bởi vì tình huống lúc đó quá hỗn loạn, ghi chép người không thể lưu lại hoàn chỉnh tin tức. Robin giải thích. Nhưng có một chút rất rõ ràng, lần này công kích là cố ý, không phải thiên tai. Nói cách khác, có người cố ý phá hủy lạ vạ lạ. Sản gì trong giọng nói mang theo phẫn nộ. Tại sao phải làm như vậy? Nguyên nhân không rõ. Robin lắc đầu. Nhưng từ văn tự miêu tả đến xem, lạ vạ lạ cư dân là vô tội người bị hại. Mọi người trầm mặc một hồi, tiêu hóa những này khiến người khiếp sợ tin tức. Một cái phồn bình cổ đại văn minh liền như vậy bị thần bí người công kích hủy diệt, một nửa chìm vào đáy biển, một nửa bay lên trời. Những kia bay lên trời cư dân thế nào rồi? Cổng thợ lo lắng hỏi. Bọn họ còn sống sót sao? Nơi này có một ít liên quan ghi chép. Robin chỉ về khác một đoạn văn tự. Ở lạ vạ lạ phân liệt thời điểm, quả thật có một phần cư dân theo hòn đảo một phần bay lên bầu trời. 800 năm qua đi, bọn họ đời sau khả năng còn ở cái kia thiên trên không đảo sinh hoạt. Thở ra chỉ suy đoán nói, nếu như nhẹ đá hiệu quả kéo dài tồn tại, quả thật có loại khả năng này. Bốc Sạc Lino phân tích nói, ta muốn đi tìm tới bọn họ. Vì đột nhiên lớn tiếng nói, nếu giữa bầu trời còn có lạ vạ lạ một phần, chúng ta liền đi tìm đến nó. Nhưng Finami lo lắng nói, chúng ta liền nó ở nơi nào cũng không biết, rồi sẽ có biện pháp. Vì lạc quan nói rằng, nếu chúng ta có thể tìm tới đáy biển lạ vạ lạ, liền nhất định có thể tìm tới bầu trời lạ vạ lạ. Nơi này còn có cái khác manh mối sao? Sozo hỏi thăm Robin. Thì như cái kêu bầu trời đảo khả năng vị trí. Robin tìm tòi tỉ mỉ trên tường hết thảy văn tự, hy vọng có thể tìm tới càng nhiều tin tức hữu dụng. Nơi này có một đoạn rất thú vị ghi chép. Nàng chỉ vào một chỗ chữ nhỏ, nói là vạ lạ phân liệt thời điểm, bay lên trời cái kia bộ phận hướng về Vĩnh Viễn Tà Dương phương hướng bay đi. Vĩnh Viễn Tà Dương. Nạp Mị suy nghĩ, phương Tây, rất khả năng là phương Tây. Robin gật đầu. Hơn nữa nơi này còn nói, bầu trời lạ vạ lạ sẽ đi theo gió dấu chân. Đi theo gió dấu chân. Thở ra chỉ năm chiêu, nói cách khác nó sẽ theo chiều gió di động. Nếu như đúng là như vậy, cái kia vị trí của nó liền không cố định. Sản gì ý thức được vấn đề tính chất phức tạp 800 năm qua, nó khả năng bay tới thế giới bất kỳ địa phương nào. Nhưng này cũng không phải là không có manh mối. Bốc Sạc Lino chậm rãi nói, nếu như chúng ta có thể nắm giữ vùng này chiều gió quy luật, có lẽ có thể suy đoán ra nó đại thể vị trí. Hơn nữa bầu trời đảo như thế đặc thù, nếu như thật tồn tại, nên có một ít chứng kiến đi chép. Robin nói bổ sung, chúng ta có thể thu thập tin tức tương quan. Vậy cứ như thế quyết định. Lý Hương vẫn tuyên bố, chúng ta mục tiêu kế tiếp chính là tìm kiếm giữa bầu trời lạ vạ lạ. Ở trước đó, chúng ta trước tiên đem nơi này tin tức hoàn chỉnh ghi chép xuống đi. Nạp Mị đề nghị, những này văn tự cổ đại rất quý giá, hơn nữa khả năng đối với chúng ta tìm kiếm có trợ giúp. Nói đúng. Robin tán thành, ta cần càng nhiều thời gian đến phiên dịch cùng lý giải những này văn tự. Liên như vậy, băng hải tặc mũ rơm ở đáy biển lạ vạ lạ thần điện bên trong vượt qua mấy tiếng, cẩn thận ghi chép cùng nghiên cứu những này quý giá cổ đại văn hiến, làm bọn họ cuối cùng trở về tạc sản Sunni thời điểm, mỗi người đều vì lần này phát hiện cảm thấy hưng phấn. Một cái thần bí cổ đại văn minh, một cái phân liệt hòn đảo, một nửa ở đáy biển, một nửa ở trên trời. Như vậy truyền kỳ cố sự kích phát rồi tất cả mọi người mạo hiểm nhiệt tình. Chương 451, hiếm thấy hiện tượng chương 451, hiếm thấy hiện tượng giữa bầu trời hòn đảo Anami nhìn bầu trời, tưởng tượng cái kia thần bí địa phương. Thực sự là khiến người chờ mong đây. Chúng ta nhất định có thể tìm tới nó. Vì tràn ngập tự tin nói rằng, sau đó nhìn thấy những kia giữa bầu trời lạ vạ là người, hy vọng bọn họ còn duy trì cổ đại văn minh cùng truyền thống. Robin chờ mong nói rằng, cái kia chính là khảo cổ học lên phát hiện trọng đại. Tạo sản Sunni nổi lên mặt nước sau, trên bong thuyền tràn trề hưng phấn bầu không khí. Mới vừa ở đáy biển thần điện phát hiện làm cho tất cả mọi người đều kích động không thôi, đặc biệt biết được giữa bầu trời còn tồn tại lạ vạ lạ nữa kia, càng làm cho đám này các nhà mạo hiểm nóng lòng muốn thử. Ta biết làm sao đi bầu trời đảo. Vì đột nhiên hưng phấn nhảy lên. Chúng ta trước đây đi qua không đảo, dùng là ngút trời hải lưu. Ngút trời hải lưu. Robin hơi nghi hoặc một chút mà nhìn hắn. Đúng vậy. Vì vung vẩy cánh tay, phản phất ở hồi ức năm đó cảnh tượng. Đó là một loại siêu cấp mạnh tình hải lưu, có thể đem thuyền lập tức vọt tới bầu trời. Đặc biệt kích thích. Xác thực có chuyện này. Nạp Mị gật đầu xác nhận. Chúng ta năm đó chính là lợi dụng ngút trời hải lưu đến không đảo. Nếu như lần này cũng có thể tìm tới tương tự hải lưu, có lẽ thật có thể đến giữa bầu trời lạ và lạ. Quá tốt rồi. Có tờ hưng phấn đến nhảy lên đến. Vậy chúng ta mau mau đi tìm ngút trời hải lưu đi. Các loại. Nạp Mị lấy ra hải đồ, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu xung quanh hải vực tình huống. Ngút trời hải lưu không phải là tùy tiện nơi nào đều có, nó cần đặc thù địa lý cùng khí hậu điều kiện. Mọi người đều vây đến Nạp Mị bên người, nhìn nàng ở hải đồ lên đánh dấu cùng tính toán. Làm trên thuyền hoa tiêu, Nạp Mị đối với hải dương cùng khí hậu hiểu rõ vượt xa những người khác. Ngút trời hải lưu hình thành cần mấy cái then chốt điều kiện. Nạp Mị một bên vẽ một bên giải thích. Đầu tiên, đáy biển nhất định phải có mạnh mẽ địa nhiệt hoạt động, có thể thêm ạ tạ mị thủy sản sinh mạnh mẽ tăng lên trên khí lưu. Tiếp theo, xung quanh hải lưu cả rủ hỉ rồ lưu muốn hình thành đặc biệt hội tụ hình thức. Nàng tiếp tục nói, cuối cùng còn cần đặc biệt khí áp điều kiện phối hợp. Vậy chúng ta vị trí hiện tại phù hợp những điều kiện này sao? Sản dị do hỏi. Nạp Mị quan sát kỹ hải đồ và khí tượng máy móc, lông mày càng nhăn càng chặt. Không quá lạc quan. Nàng cuối cùng lắc đầu nói, chúng ta hiện tại vị trí hải vực tương đối bình tĩnh, đáy biển địa chất hoạt động không sinh động, xung quanh hải lưu cũng không có hình thành ngút trời hải lưu điều kiện. Vậy làm sao bây giờ? Có tự thất vọng hỏi. Chúng ta có thể đi tìm kiếm có ngút trời hải lưu hải vực a. Vì vẫn như cũng lạc quan. Năm đó chúng ta cũng là chuyên môn tìm kiếm. Vấn đề là, gần nhất có thể sản sinh ngút trời hải lưu hải vực Nam Mỹ ở hải đồ lên đo đạc khoảng cách, chí ít ở 1500 hải lý ở ngoài. Hơn nữa nơi đó là có hay không có ngút trời hải lưu, ta cũng không có thể bảo đảm. 1500 hải lý phở ra chỉ tính toán. Lấy tốc độ của chúng ta, chí ít cần một tuần hành trình. Hơn nữa cho dù đến nơi đó, cũng không nhất định có thể gặp phải ngút trời hải lưu. Nam Mỹ nói bổ sung. Loại hiện tượng này là không định kỳ xuất hiện, có lúc phải đợi thêm mấy tháng. Mấy tháng? Có tợ kêu lên sợ hãi. Cái kia quá lâu. Mọi người đều trầm mặc. Tuy rằng tìm tới bầu trời lạ vạ lạ manh mối, nhưng làm sao đến nơi đó nhưng thành một vấn đề khó giải quyết. Còn có những biện pháp khác sao? Sô rổ do hỏi. Chứ ngút trời hải lưu. Trên lý thuyết Nạ Mị suy nghĩ. Nếu như có đủ mạnh tăng lên trên khí lưu, hoặc là một loại nào đó đặc thù hiện tượng tự nhiên, cũng khả năng đem chúng ta đưa đến trên không. Nói thí dụ như, sản gì truy hỏi, tỷ như lốc xoáy, báo tăng lên trên khí lưu, hoặc là một số đặc thù hải vực hiện tượng. Nạp bị liệt kê. Nhưng những này đều vô cùng nguy hiểm, hơn nữa bất khả khống. Vậy chúng ta trực tiếp bay lên thế nào? Luffy đề nghị, ta có thể như cao su cung như thế đem thuyền đạn đi tới. Luffy, ngươi là nghiêm túc sao? Nạp bị bất đắc dĩ nhìn hắn, coi như ngươi năng lực mạnh hơn, cũng không thể đem cả chiếc thuyền đạn đến như vậy cao địa phương. Hơn nữa bạn nhất giữa đường rơi xuống sát thực quá nguy hiểm. Thở giả chỉ cũng lắc đầu. Tạo sản Sunny tuy rằng rắn chắc, nhưng từ trời cao rơi rụng cũng không chịu nổi. Giữa lúc mọi người vì là làm sao đến bầu trời mà khổ não thời điểm, vẫn ở bên cạnh yên tĩnh suy nghĩ buộc xạ Lino mở miệng. Các vị, hắn chậm rãi nói, ta cảm thấy chúng ta hiện tại cần nhất không phải vội vã nghĩ biện pháp thượng tiên, mà là trước tiên tỉnh táo lại cố gắng quy hoạch. Hết thảy mọi người quay đầu nhìn về phía hắn. Làm tiên hải quân đại tướng, buộc xạ Lino chiến lược ánh mắt và sức phán đoán vẫn rất được mọi người tín nhiệm. Ít lại thuốc nói đúng. Robin gật đầu tán thành. Chúng ta xác thực cần càng nhiều tin tức cùng chuẩn bị. Nói thế nào? Vì có chút không rõ. Buộc xạ Lino đi tới hải đồ trước, chỉ vào xung quanh hải vực nói, đầu tiên, chúng ta đối với bầu trời lạ vạ lạ tình huống hiểu rõ còn quá ít. Chúng ta chỉ biết nó khả năng ở trên bầu trời, nhưng vị trí cụ thể, độ cao, là có hay không còn tồn tại, những này đều không xác định. Tiếp theo, hắn tiếp tục nói, cho dù chúng ta tìm tới đến trên không phương pháp, cũng không biết ở cái kia độ cao sẽ gặp đến tình huống thế nào. Không khí mỏng manh, nhiệt độ cứ thấp, gió mạnh, những thứ này đều là ẩn tại nguy hiểm. Còn có, buộc xạ Lino nhìn về phía Nami. Chúng ta tiếp tế tình huống thế nào? Nami kiểm tra một chút vật tư danh sách, sau đó nói, đồ ăn cùng nước ngọt vẫn tính sung túc, nhưng một ít trọng yếu hàng hải tiếp tế phẩm cần bổ sung. Đặc biệt dây thừng, vải bạt những này hao tổn phẩm. Tạo sản Sunny cũng cần bảo trì. Thờ giả chỉ nói bổ sung. Mới vừa ở đáy biển ẩn nấp thuyền đối với thân tàu tạo thành nhất định áp lực, ta cần kiểm tra cùng chữa trị một ít vị trí. Vì lẽ đó ta kiến nghị là. Buộc xạ Lino tổng kết nói. Chúng ta trước tiên tìm một cái thích hợp hòn đảo nghỉ ngơi, bổ sung vật tư, đồng thời thu thập càng nhiều liên quan với bầu trời hòn đảo tin tức. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Thì ra là như vậy. Luffy gật đầu, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng lý giải buộc xạ Lino cân nhắc. Vậy chúng ta đi tìm cái hòn đảo đi. Phu cận có thích hợp hòn đảo sao? Sanji hỏi Nami. Nami một lần nữa nghiên cứu lên hải đồ, ở xung quanh hải vực tìm tòi tỉ mỉ. Nơi này, nàng chỉ về hải đồ lên một cái trọng đại ký hiệu. Thẻ nơ vin kéo đảo, cách chúng ta vị trí hiện tại khoảng chừng 80 hải lý, là vùng biển này lớn nhất hòn đảo một trong. Thẻ nơ vin kéo đảo. Robin lặp lại danh tự này. Nghe có chút quen hay. Đây là một cái trọng yếu mậu dịch cảng. Nami giải thích. Trên đảo có một cái phồn hoa thành trấn, các loại vật tư đều rất đầy đủ. Hơn nữa cái gì? Sozo hỏi thăm. Hơn nữa nơi đó có một cái chứ danh hàng hải người thư viện. Nạp bị con mắt sáng lên. Có người nói thu gom lượng lớn liên quan với hải dương, khí hậu cùng các loại hải vực truyền thuyết tư liệu. Hàng hải người thư viện. Robin lập tức hứng thú. Nơi đó khả năng có liên quan với bầu trời hòn đảo ghi chép. Không sai. Nạp bị gật đầu. Nếu như giữa bầu trời thật sự có một cái đồng bền hòn đảo, 800 năm qua nên có người chứng kiến đến. Những này ghi chép nói không chắc liền bảo tồn ở trong thư viện. Quá tốt rồi. Lý Hưng phấn nói. Vậy chúng ta liền đi thẻ nơ vin kéo đảo. Đã có thể nghỉ ngơi tiếp tế, lại có thể tìm tới manh mối. Nhất cử lưỡng tiện đây. Con tợ cũng rất cao hứng. Vậy thì như thế định. Buộc xạ Lino hài lòng nói. Điều chỉnh hướng đi, đi tới thẻ nơ vin kéo đảo. Tạo sản Sunny dưới sự chỉ huy của Nami thay đổi hướng đi, hướng về thẻ nơ vin kéo đảo phương hướng chạy tới. Mặt biển vẫn như cũ bình tĩnh, khí trời sáng sủa, là rất thích hợp đi khí trời tốt. 80 hải lý, đại khái buổi chiều liền có thể đến. Nami tính toán. Mọi người có thể trước tiên nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh trạng thái. Nhưng phí hiển nhiên nghỉ ngơi không tới. Hắn hưng phấn ở trên bong thuyền đi tới đi lui, không ngừng mà phóng tầm mắt tới phía trước. Ngươi liền không thể yên tĩnh một lúc sao? Sozo có chút bất đắc dĩ. Còn muốn mấy tiếng mới có thể đến đây? Ta thực sự quá hưng phấn. Luffy nhếch miệng cười nói. Nghĩ đến lập tức liền có thể tìm tới đi bầu trời đảo manh mối, liền dừng không được. Nói đi nói lại. Sanji thiêu đốt một điếu thuốc lá. Giữa bầu trời lạ vạ là người, các ngươi cảm thấy bọn họ sẽ là hình dáng gì? Nên cùng người bình thường gần như đi. Cũng tự suy đoán nói. Dù sao bọn họ cũng là nhân loại. Nhưng trải qua 800 năm cách ly. Robin đăm chiêu nói rằng, bọn họ văn hóa cùng phương thức sống khả năng phát triển ra đặc biệt đặc thù, có thể hay không bởi vì trường kỳ sinh sống ở trên không, thân thể cũng phát sinh ra biến hóa. Thở giả chỉ tò mò hỏi, thì như thích ứng mỏng manh không khí, có loại khả năng này. Buộc xạ Lino gật đầu, sinh vật sẽ căn cứ hoàn cảnh tiến hóa thích ứng, không quản bọn họ biến thành ra sao, chỉ cần còn duy trì lạ vạ lạ văn minh truyền thống liền tốt. Robin chờ mong nói rằng, bọn họ nhất định bảo tồn rất nhiều quý giá lịch sử tri thức. Ta càng tò mò bọn họ ăn cái gì, sản gì làm đâu biết, quan tâm điểm đều là rất đặc biệt. Ở trên bầu trời nên rất khó trồng trọt cây nông nghiệp đi. Nếu như trên đảo thổ nhưỡng bởi vì nhẹ đá mà biến nhẹ, nói không chắc trái lại càng thích hợp nông nghiệp. Nạp bị suy đoán nói, thực vật bộ rễ không cần như vậy nhọc nhằn liền có thể sinh trưởng. Có đạo lý. Thở giả chỉ tán thành. Hơn nữa nước mưa cùng ánh mặt trời ở trên không nên càng sung túc. Mọi người tràn đầy phấn khởi thảo luận bầu trời lạ vạ lạ các loại khả năng tính. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, làm thái dương bò đến đỉnh đầu ở giữa thời điểm, xa xa trên mặt biển rốt cục xuất hiện một điểm đen. Nhìn thấy, đứng ở trên khán đài sổ rồ la lớn. Phía trước xuất hiện hòn đảo. Hết thảy mọi người chạy đến đầu thuyền, phóng tầm mắt tới xa xa hòn đảo. Theo khoảng cách tiếp cận, hòn đảo đường biển từ từ rõ ràng lên. Thẻ nơ vin kéo đảo sát thực rất lớn, trên đảo cây xanh tỏa bóng, có thể nhìn thấy liên miên dãy núi cùng dãy đặc quần thể kiến trúc. Cảng khu vực đặc biệt bận rộn, bỏ neo đủ loại thuyền. Tốt địa phương náo nhiệt. Nạ Mỹ quan sát cảng. Xem tới nơi này mậu dịch sát thực rất phát đạt. Hơn nữa chị An phải rất khá. Buộc xã Lino chú ý tới cảng có chỉnh tề đội tuần tra. Là cái có trật tự thành trấn. Tạo sản Sunni chậm rãi lái vào cảng. Cùng cái khác bỏ neo thuyền so với, tạo sản Sunni tạo hình có vẻ đặc biệt, lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý chiếc thuyền kia thật là kỳ lạ. Trên bến tàu đám người chỉ vào tạo sản Sunni nghị luận sôi nổi. Đầu thuyền là sư tử tạo hình, thật là uy phong. Những người kia là người nào? Xem ra không giống phổ thông thương nhân. Băng hải tặc mũ rơm các thành viên đều rất quen thuộc loại này chú ý lễ. Ở ngừng thuyền tốt chỉ sau, mọi người chuẩn bị thuyền tiến vào thành trấn. Chúng ta chia nhau hành động đi. Nạ Mỹ đề nghị. Một nhóm người đi chọn mua thiết tế, một nhóm người đi thư viện tra tư liệu. Ý kiến hay. Bố xã Lino tán thành. Như vậy hiệu suất càng cao hơn. Vậy ta cùng Sanji, cộng tớ đi chọn mua đồ ăn cùng chữa bệnh đồ dùng. Nạ Mỹ sắp xếp nói. Thờ giả chỉ đi tìm thuyền giữ gìn, tu sửa tài liệu. Ta cùng Robin đi thư viện. Vì lập tức nói. Ta muốn mau sớm tìm tới manh mối. Sô dầu cùng bờ dọc cũng theo đi thư viện đi. Nạ Mỹ tiếp tục phân phối. Người nhiều một chút, tra tìm tư liệu càng nhanh hơn. Vậy ta đây. Ở số hỏi. Ngươi theo chúng ta đi chọn mua. Nạ Mỹ nói. Cần phải có người giúp quân đồ. Rõ ràng. Ở số gật đầu. Buộc xã Lino tiên sinh, ngài muốn đi đâu một bên? Robin dò hỏi. Ta cùng các ngươi đi thư viện đi. Buộc xã Lino chậm rãi nói. Ta đối với những kia cổ đại ghi chép cũng cảm thấy rất hứng thú. Phân phối xong nhiệm vụ sau, mọi người chia làm hai tổ hành động. Chọn mua tổ do Nạ Mỹ dẫn dắt, hướng về thành trấn khu buôn bán đi đến. Thư viện tổ thì lại do Robin dẫn đường, đi tới hàng hải người thư viện. Thẻ nơ vin kéo đảo thành trấn kiến thiết đến mức rất hợp quy tắc, đường phố rộng rãi sạch sẽ, hai bên là các loại cửa hàng cùng nơi ở vãng lai đám người rộn ràng ràng, cho thấy nơi này phồn vinh. Cái thành trấn này cảm giác không sai. Vì hết nhìn đông tới nhìn tây, so với thủy tinh cảng còn muốn náo nhiệt, bởi vì nơi này là trọng yếu mậu dịch trạm trung chuyển. Robin giải thích, rất nhiều thương thuyền đều sẽ ở chỗ này ngừng tiếp tế. Cái kia chính là hàng hải người thư viện sao? Sozo chỉ về đằng trước một tòa hùng vĩ kiến trúc. Đó là một tòa 3 tầng cao chất liệu đá kiến trúc, tường ngoài trang sức đẹp đẽ phù điêu, miêu tả các loại hàng hải cảnh tượng. Kiến trúc phía trên cửa chính treo một cái to lớn bảng hiệu, hàng hải người thư viện. Thật khí thế a. Vợ dốc tờ dài nói. Xem ra rất có lịch sử nội tình. Bọn họ đi vào thư viện, không gian bên trong so với bề ngoài xem ra còn muốn lớn hơn. Một loạt kệ sách cao lớn lên xếp đầy các loại sách và văn hiến, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thư hương. Hoan nên quan lâm. Một cái mang kính mắt lão nhân từ phía sau quầy đứng lên đến. Ta là nhân viên quản lý nơi này, Oliver. Có cái gì có thể giúp các ngươi sao? Ngài tốt. Robin lễ phép nói. Chúng ta nghĩ tra tìm một ít liên quan với bầu trời hòn đảo ghi chép. Bầu trời hòn đảo. Oliver con mắt sáng lên. Các ngươi đối với cái này cảm thấy hứng thú. Cái kia nhưng là rất hiếm thấy hiện tượng. Chương 452, tâm luật không đồng đều chương 452, tâm luật không đồng đều ngài biết bầu trời hòn đảo sự tình. Lý Hương phấn hỏi. Đương nhiên biết. Oliver cười nói. Làm hàng hải người thư viện nhân viên quản lý, ta đối với các loại hải dương truyền thuyết đều có nghiên cứu. Bầu trời hòn đảo tuy rằng hiếm thấy, nhưng xác thực tồn tại liên quan ghi chép. Thật sao? Robin vui mừng nói. Những việc ghi lại ở nơi nào? Mời đi theo ta. Oliver mang theo bọn họ hướng đi thư viện nơi sâu xa. Liên quan với đặc thù hải vực hiện tượng tư liệu, chúng ta đều bảo tồn ở đặc biệt khu. Bọn họ đi tới lầu 2 một cái phòng, nơi này trên giá sách bày ra rất nhiều xem ra niên đại xa xưa sách cùng quần chủ. Những thứ này đều là các đời hàng hải người lưu lại quý giá ghi chép. Oliver giới thiệu. Trong đó liền bao quát một ít liên quan với bầu trời hòn đảo chứng kiến báo cáo. Chứng kiến báo cáo. Buộc xã Lino chú ý tới cái này then chốt từ. Nói cách khác, thật sự có người từng thấy giữa bầu trời hòn đảo. Đúng thế. Oliver gật đầu. Tuy rằng không nhiều, nhưng quả thật có một ít có thể tin ghi chép. Hắn từ trên giá sách rút ra mấy quyển cũ kỹ hàng hải nhật ký. Những này là qua đi trong 200 năm, không giống hàng hải người ghi chép chứng kiến sự kiện. Robin không thể chờ đợi được nữa mở ra trong đó một bản nhật ký, bắt đầu cẩn thận xem. Những người khác cũng đều vây lại đây, từng người cầm lấy một bản bắt đầu kiểm tra. Nơi này ghi chép nói, 75 năm trước. Có cái thương thuyền trưởng ở Tây Nam Hải vực nhìn thấy một cái trôi nổi ở trong tầng mây lớn hòn đảo lớn. Sozo đọc trong tay nhật ký. Ta chỗ này cũng có tương tự ghi chép. Vợ dòng nói. Là 150 năm trước, nói ở đặc biệt khí trời điều kiện dưới, có thể nhìn thấy tầng mây phía trên có màu đen bóng dáng. Những này miêu tả. Robin hưng phấn nói. Cùng lạ vạ lạ đặc thù rất ăn khớp. Lạ vạ lạ. Ô lì vợ tò mò hỏi. Các người nói là trong truyền thuyết lạ vạ lạ đảo. Ngài biết lạ vạ lạ. Vì kinh ngạc nhìn lão nhân. Đương nhiên. Ô lì vợ mỉm cười nói. Đó là một cái phi thường truyền thuyết xa xưa. Có người nói là vạ lạ đảo ở 800 năm trước phân liệt thành hai bộ phận, một phần chìm vào đáy biển, một phần bay lên bầu trời. Ngài biết được thật tỉ mỉ. Có tờ khâm phục nói rằng, này là của ta chức trách. Oliver khiêm tốn nói rằng, làm thư viện nhân viên quản lý, ta nhất định phải hiểu rõ các loại hải dương truyền thuyết cùng lịch sử. Vậy ngài biết giữa bầu trời là vạ lạ hiện tại ở nơi nào sao? Vì trực tiếp hỏi ra vấn đề mấu chốt. Oliver trầm tư một lúc, sau đó nói, căn cứ bao năm qua chứng kiến ghi chép, ta đã từng thử nghiệm suy đoán qua nó quy tích.
Suy đoán?
Bố xã Lino hứng thú. Có thể nói cho chúng ta sao?
Xin chờ một chút.
Oliver đi tới một cái ngăn tủ trước, lấy ra một tờ loại cỡ lớn hải đồ. Đây là ta căn cứ các loại ghi chép vẽ suy đoán ảnh. Hải đồ lên đánh dấu rất nhiều màu đỏ điểm, mỗi cái điểm bên cạnh đều viết ngày cùng ngắn gọn miêu tả. Những này điểm đỏ đều là trong lịch sử ghi chép bầu trời hòn đảo chứng kiến địa điểm.
Oliver chỉ vào hải đồ giải thích.
Ta đưa chúng nó đúng hạn trình tự liên tiếp lại, thử tìm ra quy luật. Mọi người quan sát kỹ những kia điểm phân bố, xác thực có thể thấy được nhất định di động quy tích.
Xem ra nó chủ yếu ở phía tây nam hướng về di động.
Nạp bị phân tích nói.
Hơn nữa tốc độ di động tựa hồ cùng trên không chiều gió có quan hệ.
Không sai.
Oliver khen ngợi gật đầu.
Giữa bầu trời hòn đảo sẽ theo trên không khí lưu di động.
Căn cứ suy đoán của ta, nó nên dọc theo đặc biệt gió mang trôi đi.
Vậy bây giờ nó nên ở nơi nào?
Robin vội vàng hỏi.
Oliver dùng ngón tay ở hải đồ lên di động, cuối cùng dừng ở một vị trí.
Căn cứ gần nhất chứng kiến ghi chép cùng chiều gió số liệu, ta suy đoán nó hiện tại nên ở khu vực này.
Hắn chỉ vào hải đồ lên một vùng biển.
Khoảng chừng ở chúng ta phía tây nam hướng về 80 không hải lý địa phương.
80 không hải lý phi tính toán.
Cái kia không tính quá xa.
Nhưng vấn đề là,
Oliver nhắc nhở,
đây chỉ là suy đoán, không nhất định chuẩn xác.
Hơn nữa khu vực kia khí trời điều kiện khá là ác liệt, thường thường có gió mạnh cùng mưa xối xả.
Này ngược lại là cái vấn đề.
Bốc xạ Lino đăm chiêu.
Có điều đã có đại thể phương hướng, dù sao cũng hơn mù quáng tìm kiếm tốt.
Còn có một chút cần thiết phải chú ý.
Oliver tiếp tục nói.
Cho dù đến khu vực kia, cũng không dễ dàng nhìn thấy bầu trời đảo.
Nó thông thường ẩn giấu ở trên tầng mây, chỉ có ở đặc thù khí trời điều kiện dưới mới có thể từ phía dưới nhìn thấy.
Đặc thù khí trời điều kiện.
Nạp bị hỏi thăm.
Nói thí dụ như.
Tỷ như sáng sủa không mây khí trời, hoặc là tầng mây rõ rệt mỏng thời điểm.
Oliver giải thích.
Mặt khác, hoàng hôn cùng lúc tờ mờ sáng, bởi tia sáng góc độ quan hệ, cũng tương đối dễ dàng quan sát được.
Thì ra là như vậy.
Robin ghi chép những này tin tức trọng yếu.
Những thứ này đều là rất có giá trị manh mối.
Ta có thể phục chế một phần tấm này hải đồ sao?
Nạp bị hỏi thăm Oliver.
Chuyện này với chúng ta đi rất có ích lợi.
Đương nhiên có thể.
Oliver hùng hồn nói rằng.
Ta hy vọng các ngươi có thể tìm tới trong truyền thuyết bầu trời lạ và lạ.
Nếu như thành công, nhớ về nói cho ta tình huống cặn kẽ.
Nhất định.
Vì hương phấn đảm bảo nói.
Bọn họ ở thư viện lại đợi một lúc, tiếp tục tìm đọc tài liệu tương quan, ghi chép xuống hết thể tin tức hữu dụng.
Làm rời đi thư viện thời điểm, đã là lúc chạm vạ.
Thu hoạch thật lớn.
Vì vui vẻ nói.
Chúng ta không chỉ biết rồi đại thể phương hướng, còn hiểu rõ quan sát phương pháp.
Đúng đấy.
Robin cũng rất hài lòng.
Oliver tiên sinh thực sự là giúp đại ân.
Hiện tại chúng ta cần cùng chọn mua tổ hợp lại, xem bọn họ tiến triển làm sao.
Bốc xạ Lino đề nghị.
Bọn họ dựa theo ước định địa điểm, ở một cái quán ăn cửa tìm tới Nạ Mì và người.
Các ngươi trở về.
Nạ Mì nhìn thấy bọn họ rất cao hứng.
Vật tư đều chọn mua tốt, chính chờ các ngươi đây.
Chúng ta cũng có phát hiện trọng đại.
Vì không thể chờ đợi được nữa chia sẻ.
Chúng ta biết bầu trời lạ vạ lạ đại khái vị trí.
Thật sao?
Sản dị kinh ngạc hỏi.
Mọi người ở nhà hàng bên trong ngồi xuống, một bên hưởng dụng bữa tối, một bên giao lưu từng người thu hoạch.
Làm nghe xong thư viện tổ phát hiện sau, hết thảy mọi người rất hưng phấn.
Nói cách khác, chúng ta chạm tiếp theo chính là phía tây nam hướng về 80 không hải lý cái kia cái hải vực.
Phở giả chỉ xác nhận nói.
Không sai.
Luffy gật đầu.
Tuy rằng còn cần vận khí mới có thể nhìn thấy bầu trời đảo, nhưng ít ra có mục tiêu rõ rệt.
Vậy chúng ta sáng mai liền lên đường đi.
Có tờ đề nghị.
Đừng nóng nội.
Bố xã Lino chậm rãi nói.
Phở giả chỉ thân tàu giữ gìn, tu sửa còn cần thời gian, hơn nữa chúng ta cũng cần nghỉ ngơi thật tốt.
Không bằng ở đây nhiều chờ một ngày, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất.
Ít lại thuốc nói đúng.
Nạp bị tan thành.
Đầy đủ chuẩn bị mới có thể bảo đảm đi thành công.
Hơn nữa cái kia cái hải vực khí trời ác liệt, chúng ta cần phải làm tốt ứng đối khí trời ác liệt chuẩn bị.
Sản gì nói bổ sung.
Vậy thì như thế định.
Vì mặc dù có chút không thể chờ đợi được nữa, nhưng cũng lý giải mọi người cân nhắc.
Chúng ta ngày mai ở trên đảo nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên, ngày kia, lại xuất phát.
Đúng rồi.
Nạp bị nhớ tới cái gì?
Ở trên đảo chọn mua thời điểm, ta nghe nói nơi này buổi tối có cái náo nhiệt chợ đêm.
Có muốn hay không đi dạo?
Chợ đêm.
Vì con mắt lập tức sáng.
Ta muốn đi.
Bữa tối sau, băng hải tặc mũ rơm quyết định đi Nạ Mì nhắc tới chợ đêm đi dạo.
Thẻ nơ vin kéo đảo chợ đêm xác thực danh bất hư truyền, cả con đường hai bên đều là các loại quầy hàng, bán đa dạng thực phẩm.
Hoa! Thật nhiều ăn ngon.
Vì nhìn các loại sản phẩm vặt, con mắt đều phát sáng.
Nơi này đồ thủ công cũng rất tinh xảo.
Robin ở một cái quầy hàng trước dừng lại, thưởng thức bày ra vỏ sò trang sức phẩm.
Tiểu thư, đây là chúng ta trên đảo đặc sản.
Chủ sạp nhiệt tình giới thiệu.
Đều là dùng biển sâu vỏ sò chế tác, mỗi một kiện đều độc nhất vô nhị.
Xác thực rất đẹp.
Robin cầm lấy một cái hình xoắn ốc vỏ sò vật trang sức, đối với ánh đèn quan sát kỹ.
Sozo ở khác một cái quầy hàng trước dừng bước, nơi đó bày ra các loại đao kiếm.
Những này đao công nghệ không sai.
Hắn bình luận, tuy rằng không có đạt đến danh đao trình độ, nhưng làm phổ thông vũ khí đã rất tinh xảo.
Khách nhân rất tinh mắt.
Chủ sạp là cái trung niên thợ rèn, đầy mặt tự hào.
Những thứ này đều là ta tự tay chế tạo.
Tuy rằng không phải cái gì danh đao, nhưng chất lượng tuyệt đối có bảo đảm.
Sản gì thì bị một cái hương liệu sạp hấp dẫn.
Các loại màu sắc hương liệu chỉnh tề bày ra ở trong gỗ, trong không khí tràn ngập hỗn hợp mùi thơm. đây là Nam Hải phiên hồng hoa, đây là Đông Hải bát giác. Chủ sạp giới thiệu, đều là mới mẻ nhất hương liệu. Cho ta đến một ít phiên hồng hoa cùng cái này. Sản gì chọn? Những hương liệu này dùng để làm hải sản xử lý, nấu ăn, thích hợp nhất. Thơ ra chỉ ở một cái cơ giới linh kiện trước sạp lưu luyến quên bể. Nha! Cái này bánh răng thiết kế rất sáng tạo. Hắn cầm lấy một cái tinh vi cơ giới linh kiện cẩn thận nghiên cứu. Các ngươi xem bên kia. Có giờ chỉ vào xa xa một cái biểu diễn khu. Có người đang biểu diễn tạp kỹ. Một đám tạp kỹ diễn viên chính đang biểu diễn mạo hiểm trên không kỹ xảo, xung quanh vây đầy khán giả, thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng ủng hộ. Thật là lợi hại a. Vợ dốc tờ dài nói. Người kia trên không trung lật ba vòng. Ha ha, chuyện này với chúng ta tới nói không tính là gì. Ở sộp đắc ý nói. Chúng ta băng hải tặc mỗi người cũng có thể làm đến càng lợi hại. Chợ đêm bầu không khí ung dung vui vẻ, đâu đâu cũng có tiếng cười cười nói nói. Băng hải tặc mũ rơm một bên đi dạo một bên mua, mỗi người đều tìm tới chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Như vậy buổi tối thật không tệ. Nạ Mỹ mua một cái đẹp đẽ vòng tay, tâm tình rất tốt. Hiếm thấy có thể như thế thả lỏng đi dạo phố. Đúng đấy. Sản dị thiêu đốt thuốc lá. Không cần lo lắng hải quân đuổi bắt, không cần đối mặt nguy hiểm, liền như vậy nhàn nhã hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng loại này tháng ngày đối với chúng ta tới nói là ngắn ngủi. Bốc xạ Lino chậm rãi nói. Ngày mai nghỉ ngơi sau một ngày, chúng ta lại muốn bắt đầu mới mạo hiểm. Đây chính là hải tặc sinh hoạt mà. Lý nết miệng cười nói. Mạo hiểm cùng nguy hiểm mới là trạng thái bình thường. Ngay ở mọi người tiếp tục đi dạo chợ đêm thời điểm, phía trước đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Đoàn người tựa hồ ở tránh né cái gì, dồn dập lui về phía sau. Xảy ra chuyện gì? Sô dầu cảnh giác xem hướng về phía trước. Thật giống có người ngã xuống. Robin híp mắt quan sát. Bọn họ bước nhanh đi tới, chỉ thấy một lão già ngã trên mặt đất, cơ thể hơi co giật, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lão nhân xem ra khoảng chừng hơn 70 tuổi, mặc một mặc nhưng sạch sẽ y phục, trong tay còn nhấc theo một cái chứa rau dưa túi vải. Làm người sợ run là, xung quanh tụ tập không ít người, nhưng không có một người tiến lên hỗ trợ. Bọn họ chỉ là xa xa mà vây xem, xì sao bàn tán. Cái kia không phải lão vít to sao? Một cái phụ nữ trung niên nhỏ giọng nói. Thật giống lại phát bệnh. Một người khác đáp lại. Chúng ta đi nhanh đi, đừng gây phiền toái. Có người bắt đầu lui về phía sau. Làm sao không ai hỗ trợ? Có một tợn sốt ruột mà nhìn ông già kia. Khả năng là sợ bị lửa lên đi. Một người đi đường lạnh lùng nói. Hiện tại thời đại này, giúp người ngược lại sẽ gây phiền toái. Hơn nữa ông lão kia tính khí rất quái lạ. Một người khác nói bổ sung. Bình thường ai cũng không để ý tới, hiện tại ngã xuống, ai đồng ý còn hắn. Nghe đến mấy câu này, vì nhữ mày lên. Hắn hoàn toàn không hiểu những người này ý nghĩ, một lao già rõ ràng cần trợ giúp, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Có tờ. Vì không chút do dự mà hô, sau đó bước nhanh đi tới bên người lão nhân, ngồi chồm hôm xuống kiểm tra tình huống. Vì. Nạc bị lo lắng kêu lên, nhưng vì đã nâng dậy lão nhân. Đến. Có tờ lập tức chạy tới, túi chữa bệnh bất cứ lúc nào đều mang ở trên người. Người chung quanh thấy có người tiến lên hỗ trợ, không chỉ không có tới gần, trái lại lùi đến càng xa hơn, có mấy người còn lộ ra xem kịch vui vẻ mặt. Những này người ngoại địa không biết lao vít to lợi hại. Có người nhỏ giọng thầm thì. Đợi lát nữa có bọn họ dễ chịu. Cộng tờ không để ý tới những này lời làm thiếu, lập tức bắt đầu kiểm tra lão nhân tình hình. Hắn mở ra lão nhân mí mắt kiểm tra con ngươi, sau đó mở mạch đập. Thế nào? Sàn gì cũng ngồi trồn hôm xuống hỏi thăm. Mạch đập rất yếu, hô hấp dồn dập. Cộng tờ nhanh chóng phán đoán. Nhìn giống là bệnh tim phát tác, nhất định phải lập tức xử lý. Hắn từ túi chữa bệnh bên trong lấy ra ống nghe, cẩn thận nghe tim đập của ông lão. Quả nhiên, tâm luật không đồng đều. Cộng tờ nghiêm túc nói. Hơn nữa khả năng có mất nước cùng hạ đường huyết bệnh trạng. Cần muốn cái gì? Robin dò hỏi. Trước hết để cho hắn nằm thẳng, đầu hơi hơi nâng lên. Có tờ chỉ huy. Sanji, giúp ta nắm một ít chè hoặc là mật ong nước. Lập tức. Sanji lập tức chạy hướng về gần nhất một cái quầy đồ uống. Robin dùng hạ nạ no mi năng lực, ở lão nhân đầu phía dưới mọc ra một cái cánh hoa làm thành gối, nhường hắn nằm đến càng thoải mái. Có tờ từ túi chữa bệnh bên trong lấy ra một bình dược tể, cẩn thận cho lão nhân ăn vào. Đây là thuốc trợ tim, có thể tạm thời ổn định tim đập. Còn cần cái gì sao? Nạc bị quan tâm hỏi. Cần để cho hắn giữ yên lặng, không muốn vây xem. Cộng tơ ngẩng đầu nhìn hướng về đám người chung quanh. Mời mọi người lui về phía sau một ít, cho bệnh nhân đầy đủ không khí. Nhưng người vây xem không chỉ không có lui về phía sau, trái lại có người lộ ra châm chọc đủ cười. Trang người tốt lành gì? Có người rêu cực nói. Các loại lao đầu tỉnh lại, các ngươi liền biết lợi hại. Chính là nói a, quản việc không đâu. Một người khác phụ họa. Chương 453, kỳ quái khí trời hiện tượng chương 453, kỳ quái khí trời hiện tượng sổ dầu nghe đến mấy câu này, sắc mặt âm trầm lại. Các ngươi những này người sổ dầu. Bốc xạ Lino ngăn cản hắn. Không cần để ý sẽ bọn họ, chuyên tâm trợ giúp lão nhân quan trọng. Sản dị rất nhanh cầm một ly mật ong nước trở về. Đây là mới vừa mua, vẫn là ấm. Quá tốt rồi. Cộng tờ tiếp nhận ly nước, cẩn thận đút cho lão nhân. Ở cộng tờ chuyên nghiệp mà tỉ mỉ trị liệu dưới, sắc mặt của ông lão từ từ chuyển biến tốt, hô hấp cũng biến thành vững vàng. Khoảng chừng sau 10 phút, lão nhân mí mắt rung động mấy lần, chậm rãi mở mắt ra. Tỉnh rồi. Cộng tờ cao hứng nói. Lão nhân ánh mắt khởi đầu có chút mê man, sau đó chậm rãi tập trung. Hắn nhìn thấy xung quanh một đám người xa lạ, trong mắt lóe ra một tia cảnh giác. Ngài đừng có gấp. Robin ôn nhu nói. Ngài mới vừa té xỉu, chúng ta giúp ngài trị liệu một hồi. Lão nhân giấy rủa muốn ngồi lên, nhưng thân thể còn rất yếu ớt. Xin đừng miễn cưỡng chính mình. Có cờ đè lại bờ vai của hắn. Thân thể của ngài còn cần nghỉ ngơi. các ngươi là ai? Lão nhân âm thanh khàn khàn. Chúng ta là đi ngang qua người lữ hành. Lý nhếch miệng cười nói, nhìn thấy ngài ngã xuống, liền đến hỗ trợ. Lão nhân đánh giá bọn họ, trong mắt cảnh giác chậm rãi biến mất, thay vào đó là một loại phức tạp tâm tình. Cảm ơn các ngươi. Hắn thấp giọng nói, âm thanh bên trong mang theo vẻ run rẩy. Đã rất lâu, không người nào nguyện ý giúp ta. Này có cái gì kỳ quái? Lý không hiểu nói, thấy có người cần trợ giúp, đương nhiên muốn giúp a. Đúng đấy. Cổng tợ gật đầu. Chức trách của thầy thuốc chính là cứu trợ bệnh nhân, mặc kệ đối phương là ai. Lão nhân viền mắt có chút ướt át. Hắn thật sâu nhìn đám người tuổi trẻ này một chút, sau đó nói, các ngươi là người tốt không giống trên đảo này những kia hắn còn chưa nói hết, nhưng mọi người đều hiểu hắn ý tứ. Ngài hiện tại cảm giác thế nào? Nạp Mỹ quan tâm hỏi. Tốt lắm rồi. Lão nhân chậm rãi ngồi lên, ở phi nâng đỡ. Nhưng vẫn còn có chút choáng váng đầu. Này rất bình thường. Cổng tợ giải thích. Ngài mới vừa bệnh tim phát tác, hiện tại cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Ngài nhà ở nơi nào? Chúng ta đưa ngài trở lại đi. Nhà ta. Lão nhân do dự một chút, sau đó chỉ về chợ đêm phần cuối phương hướng. Ở bên kia trong hẻm nhỏ, không xa. Vậy chúng ta nâng ngài trở lại. Sản gì nói. Nhưng là. Lão nhân nhìn tán loạn trên mặt đất rau dưa. Ta mua món ăn. Ta đến nhặt. Ở sộp lập tức ngồi trồm hút xuống, đem giải rác rau dưa một lần nữa trang về túi vải. Đều ở nơi này. Cảm ơn, cảm tạ lão nhân cảm kích nói. Ở phía cùng sản gì nâng đỡ, lão nhân chậm rãi đứng lên đến. Đám người chung quanh thấy cảnh này, có mấy người lộ sẽ ra chuyện ngoài ý muốn vẻ mặt, tựa hồ không nghĩ tới lão nhân sẽ phối hợp như vậy. Đi thôi, chúng ta đưa ngài về nhà. Lý Phi nói. Đám người bọn họ đỡ lão nhân, hướng về hắn chỉ phương hướng đi đến. Rời đi chợ đêm náo nhiệt khu vực sau, tiến vào một cái khá là yên tĩnh hẻm nhỏ. Nơi này nhà đều khá là cũ kỹ, hiển nhiên là thành trấn khu nhà cũ. Chính là phía trước cái kia tòa. Lão nhân chỉ vào một căn hai tầng lầu nhỏ. Nhà tuy rằng cũ kỹ, nhưng giữ gìn rất khá, vách tường soạt màu lam nhạt sơn, trên bệ cửa sổ còn gieo mấy chậu hoa. Ngài một người ở sao? Robin dò hỏi. Đúng thế. Lão nhân âm thanh có chút cô đơn. Ta nhà người cũng đã không ở. Xin lỗi. Robin nhẹ giọng nói. Không sao. Lão nhân lắc đầu. Đều là rất nhiều năm trước chuyện. Bọn họ đỡ lão nhân đi tới trước cửa. Lão nhân từ trong túi móc ra chìa khóa, nhưng tay còn có chút run rẩy, thử mấy lần đều không thể cắm vào ổ khóa. Để cho ta tới đi. Thờ giả chỉ tiếp nhận chìa khóa, hỗ trợ mở cửa. Nhà bên trong so với bề ngoài xem ra còn muốn sạch sẽ. Một tầng là phòng khách cùng nhà bếp, bố trí đến đơn giản nhưng ấm áp. Trên tường treo một ít cũ kỹ bức ảnh, hiển nhiên là lão nhân khi còn trẻ hồi ức. Mời ngồi, mời ngồi. Lão nhân tuy rằng thân thể suy yếu, nhưng vẫn là tận lực biểu hiện ra chủ nhân lễ độ. Nhường ta cho các ngươi rót nước ngài ngồi liền tốt. Nạp Mị vội vã đè lại hắn. Chúng ta đến là được. Đúng vậy, ngài cần nghỉ ngơi. Cổng tờ nói. Ta lại kiểm tra một chút thân thể của ngài tình hình. Lão nhân cuối cùng ở trên sofa ngồi xuống, nhìn đám người tuổi trẻ này tại trong nhà chính mình bận rộn. Nạp Mị cùng Robin ở nhà bếp tìm ly nước, sàn gì đem rau dưa bỏ vào tủ lạnh. Cổng tờ tiếp tục cho lão nhân kiểm tra thân thể. Ngài trái tim quả thật có chút vấn đề. Cổng tờ sau khi kiểm tra xong nói. Cần định kỳ uống thuốc, hơn nữa không thể quá mệt mỏi. Ta biết. Lão nhân cười khổ nói. Bác sĩ đã sớm nói cho ta biết. Thế nhưng cái gì? Vì tò mò hỏi. Thế nhưng thuốc quá đắt. Lão nhân thấp giọng nói. Ta tích trữ không nhiều, chỉ có thể tình cờ mua một lần thuốc. Như vậy không được. Cổng tợ sốt ruột nói rằng. Bệnh tim nhất định phải kéo dài uống thuốc mới được. Ta cũng biết. Lão nhân bất đắc dĩ nói. Nhưng không có cách nào. Ta đã quá già, không tìm được việc làm, chỉ có thể dựa vào một điểm mỏng manh tiền trợ cấp dưỡng lao sinh hoạt. Mọi người nghe đều có chút xót xa. Lão nhân này không chỉ thân thể không tốt, tình trạng kinh tế cũng rất túng quẫn, còn bị người chung quanh bài xích cùng lạnh nhạt. Như vậy đi. Có cỡ từ túi chữa bệnh bên trong lấy ra một bình lớn thuốc. Đây là bệnh tim dược vật, ta chỗ này còn có rất nhiều, ngài trước tiên dùng. Này như vậy sao được? Lão nhân kinh ngạc nhìn cái kia bình thuốc. Này nhất định rất đắt đi. Không mắc hay không? Có cỡ xua tay. Hơn nữa bác sĩ cho bệnh nhân dược vật là nên. Nhưng là ta không tiền giao cho các ngươi. Lão nhân khó xử nói rằng. Không cần tiền. Lý lớn tiếng nói. Chúng ta trợ giúp ngươi không phải vì tiền. Đúng đấy. Nạp Mỹ cũng gật đầu. Ngài coi như là giữa bằng hữu trợ giúp lẫn nhau đi. Lão nhân nhìn đám người tuổi trẻ này ánh mắt chân thành, rốt cục không nhịn được, nước mắt chảy xuống. Cảm ơn. Thật cảm tạ các ngươi. Hắn nghẹn nào nói. Ta đã rất lâu không có cảm nhận được loại này thiện ý. Ngài vì sao lại bị người trên đảo bài xích đây? Vợ dọc tò mò hỏi, sau đó ý thức được vấn đề này khả năng không quá lễ phép. À, nếu như ngài không lời muốn nói. Không sao. Lão nhân xoa xoa nước mắt. Cũng không cái gì không thể nói. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu giảng giải trải nghiệm của chính mình. Ta gọi Victor, đã từng là trên cái đảo này một cái thương nhân. Lão nhân hồi ức. Lúc còn trẻ, ta chuyện làm ăn làm được rất lớn, cùng rất nhiều người đều có vắng lai. Cái kia sau đó thì sao? Lý hỏi. Sau đó phát sinh một lần bất ngờ. Victor âm thanh trở nên nặng nề. 30 năm trước, ta ủy thác một người bạn giúp ta vận chuyển một nhóm hàng hóa. Nhưng đám kia hàng hóa ở trên đường tao ngộ hải tặc, toàn bộ tổn thất. Sau đó thì sao? Nạp Mỹ truy hỏi. Đám kia hàng hóa không chỉ là của ta, còn có rất nhiều những thương nhân khác đầu tư. Victor tiếp tục nói. Tổn thất to lớn, ta không cách nào bồi thường, rất nhiều người bởi vậy phá sản. Nhưng cái kia không phải ngài sai à? Cổng tờ nói. Là hải tặc cướp đoạt. Là, nhưng mọi người không nghĩ như thế. Victor cười khổ. Bọn họ cho rằng là ta chọn sai vận chuyển con đường, chọn sai hợp tác đồng bọn. Bọn họ đem có trách nhiệm đều quy tội ta. Từ đó về sau, người trên đảo bắt đầu xa lánh ta, bài xích ta. Tiếng nói của hắn tràn ngập bất đắc dĩ. Ta chuyện làm ăn xuống dốc không thành, cuối cùng phá sản. Các bằng hữu đều rời đi ta, thậm chí ta người nhà cũng hắn dừng lại một chút, không có tiếp tục nói hết. Thực sự là quá phận quá đáng. Luffy tức giận nói. Rõ ràng không là của ngươi sai. Lòng ngươi chính là như vậy. Bố xã Lino chậm rãi nói. Thuận cảnh thời điểm người người đổ số tới, nghịch cảnh thời điểm tránh không kịp. 30 năm qua, ta một người ở nơi này, dựa vào mỏng manh thu vào duy trì sinh hoạt. Victor tiếp tục nói. Người trên đảo coi ta là thành hoạt tình, nhìn thấy ta liền né tránh. Ngày hôm nay nếu không phải là các ngươi, ta khả năng liền. Hắn còn chưa nói hết, nhưng mọi người đều hiểu hắn ý tứ. Ngày sau đó muốn nhiều chú ý thân thể. Cổng tờ nghiêm túc nói. Đúng hạn uống thuốc, không muốn quá mệt nhọc, nếu như cảm giác không thoải mái muốn lập tức nghỉ ngơi. Ta hiểu rồi. Victor cảm kích gật đầu. Thật rất cảm tạ các ngươi. Đúng rồi. Robin đột nhiên chú ý tới phòng khách góc tối một cái tủ trưng bày. Những kia là cái gì? Tủ trưng bày bên trong bày ra các loại cổ quái kỳ lạ vật phẩm, có vỏ sò, khoáng thạch, cũ kỹ tiền, còn có một chút không nhìn ra công dụng tiểu trang sức phẩm. Hả, những kia a? Victor nhìn về phía tủ trưng bày, trong mắt lóe ra một tia hoài niệm. Đó là ta khi còn trẻ hàng hải thời điểm thu thập vật kỷ niệm. Ngài con thuyền qua biển. Phở giả chỉ hứng thú. Đúng thế. Victor gật đầu. Ở trở thành thương nhân trước, ta từng ở trên thương thuyền từng công tác rất nhiều năm, đi qua rất nhiều nơi. Những kia đều là ta từ mỗi cái hòn đảo mang về vật kỷ niệm. Hoa. Luffy đi tới tủ trưng bày trước, tò mò nhìn những món đồ kia. Mỗi một kiện đều có cố sự đi. Đúng thế. Victor chậm rãi đứng lên đến, đi tới tủ trưng bày trước. Tuy rằng thân thể còn suy yếu, nhưng nhắc tới những ngày hồi ức, ánh mắt của hắn sáng rực rất nhiều. Cái này vỏ sò là từ Đông Hải một cái đảo nhỏ mang về. Hắn chỉ vào một cái hình xoắn ốc lớn vỏ sò. Nơi đó trên bờ biển tất cả đều là loại này mỹ lệ vỏ sò. Cái này tiền xu là Nam Hải một cái nào đó cổ xưa vương quốc tiền. Hắn lại chỉ về một viên dị sét sở ca bờ, loang lổ, tiền xu. Cái kia vương quốc hiện tại đã không tồn tại. Mọi người rất hứng thú nghe Victor giảng giải mỗi kiện vật phẩm sau lưng cố sự. Tuy rằng đều là chút đơn giản vật kỷ niệm, nhưng mỗi một kiện đều gánh chịu hắn khi còn trẻ hồi ức. Vậy này cái đây. Sozo chỉ vào tủ trưng bày tầng cao nhất một khối màu đen tảng đá. Xem ra rất đặc biệt. Tảng đá kia khoảng chừng to bằng nắm tay, chính bất quy tắc hình dạng, mặt ngoài có kỳ lạ hoa văn. Ở dưới ngọn đèn, nó mơ hồ tỏa ra một loại lờ mờ ánh sáng lộng lẫy. Cái này Victor ánh mắt trở nên càng thêm xa xôi. Đây là ta hết thảy thu gom bên trong kỳ lạ nhất một cái. Làm sao kỳ lạ? Victor mò hỏi. Khối đá này hầu như không có trọng lượng. Victor nói ra một cái khiến người kinh ngạc sự thực. Làm ta lần thứ nhất cầm lấy nó thời điểm, kém chút cho rằng là không khí. Không có trọng lượng. Thở ra chỉ khiếp sợ. Làm sao có khả năng? Ta cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Victor từ tủ trưng bày bên trong cẩn thận lấy ra tảng đá kia. Các ngươi xem. Hắn đem tảng đá thả ở lòng bàn tay, sau đó buông tay ra. Khiến tất cả mọi người kinh ngạc là, tảng đá cũng không có lập tức ngã xuống, mà là chậm rãi bồng bềnh, như một mảnh lông chim như thế mềm mại. Này đây là Robin trận to hai mắt, âm thanh đều có chút run rẩy. Nhẹ đá. Nhẹ đá. Victor nghi hoặc mà nhìn nàng. Khối đá này gọi nhẹ đá sao? Có thể để cho ta xem một chút không? Robin kích động đưa tay ra. Đương nhiên. Victor đem tảng đá đưa cho Robin. Robin cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận tảng đá, quan sát kỹ nó mỗi một chi tiết nhỏ. Mặt ngoài hoa văn, màu sắc, tính chất đều cùng đáy biển thần điện bên trong những tiêm màu đen tảng đá miêu tả hoàn toàn ăn khớp. Đây chính là nhẹ đá. Robin hưng phấn xác nhận nói. Chính là lạ vạ lạ trên đảo đặc hữu khoáng vật chất. Lạ vạ lạ. Victor lặp lại danh tự này. Đó là nơi nào? Là một cái trong truyền thuyết cổ đại hòn đảo. Robin nhanh chóng giải thích. Khối đá này chính là cái kia hòn đảo đặc sản. Ngài là ở nơi nào tìm tới nó? Nhường ta ngẫm lại. Victor nỗ lực hồi ức. Vậy hẳn là hơn 40 năm trước chuyện. Ta lúc đó ở một chiếc trên thương thuyền công tác, chúng ta trải qua một mảnh có rất ít thuyền thông qua hải vực. Sau đó thì sao? Mọi người đều vây lại đây, đội và nghe. Chúng ta ở mảnh này hải vực gặp phải kỳ quái khí trời hiện tượng. Victor hồi ức nói. Giữa bầu trời tầng mây đặc biệt thấp, hơn nữa hiện ra kỳ quái hình dạng. Cái gì hình dạng? Nami hỏi. Như một cái hòn đảo đường biển. Victor nói. Lúc đó thuyền trưởng nói đó chỉ là mây trùng hợp, nhưng ta luôn cảm thấy không đúng lắm. Giữa bầu trời hòn đảo đường biển. Buộc xã Lino cùng Robin trao đổi một cái ánh mắt. Sau đó thì sao? Vì không thể chờ đợi được nữa hỏi. Sau đó đột nhiên từ trên trời rơi xuống một vài thứ. Victor tiếp tục nói. Phần lớn trực tiếp rơi vào trong biển, nhưng có mấy khối rơi xuống chúng ta trên bong thuyền. Chính là khối đá này. Phở giả chỉ vào nhẹ đá. Đúng thế. Victor gật đầu. Ta nhặt lên trong đó một khối, phát hiện nó nhẹ đến khó mà tin nổi. Cái khác thủy thủ cảm thấy vật này không may mắn, đều ném về trong biển. Nhưng ta cảm thấy rất thú vị, liền lưu lại. Ngài còn nhớ chỗ đó vị trí sao? Nạc bị kích động hỏi. Victor trầm tư rất lâu. Thời gian quá lâu, ta không nhớ rõ lắm. Nhưng đại khái là ở phía tây nam hướng về, cách nơi này rất xa một vùng biển. Phía tây nam hướng về. Vì hương phấn nhảy lên đến. Cùng Oliver nói phương hướng như thế. Ngài có thể hay không lại tỉ mỉ hồi ức một hồi. Nạc bị lấy ra hải đồ. Bất kỳ chi tiết nhỏ cũng có thể có trợ giúp. Victor nhìn kỹ hải đồ, nỗ lực hồi ức hơn 40 năm trước lần kia đi. Ta nhớ tới cái kia cái hải vực thường thường có gió mạnh. Hắn chậm rãi nói, hơn nữa nước biển màu sắc so với xung quanh muốn sâu một ít.
Còn nước không?
Robin hỏi tới. Trên mặt biển có rất nhiều trôi nổi mảnh vỡ.
Victor tiếp tục hồi ức,
có đầu gỗ, còn có một chút nhìn giống là kiến trúc xác đồ vật.
Chương 454, toàn viên lần tránh.
Chương 454, toàn viên lần tránh.
Kiến trúc xác.
Sozo lặp lại.
Đúng thế.
Victor khẳng định nói rằng, ta lúc đó còn cảm thấy kỳ quái, tại sao có thể có kiến trúc mảnh vỡ ở trên biển trôi nổi?
Vậy hẳn là từ bầu trời lạ vạ lạ lên rơi xuống.
Robin hưng phấn nói,
nếu như cái kia hòn đảo thật ở trên bầu trời trôi nổi, tình cờ rơi xuống một vài thứ là rất bình thường.
Victor tiên sinh.
Bốc xạ Lino nghiêm túc hỏi,
khối này nhẹ đá, ngài có thể bỏ đi yêu thích sao?
Victor xem trong tay tảng đá, sau đó nhìn về phía đám người tuổi trẻ này.
Các ngươi muốn nó?
Hỏi hắn.
Đúng thế.
Robin thành khẩn nói,
khối đá này đối với nghiên cứu của chúng ta phi thường trọng yếu.
Nếu như có thể, chúng ta đồng ý thanh toán hợp lý giá cả.
Giá cả?
Victor lắc đầu.
Không cần giá cả.
Ai?
Mọi người đều có chút bất ngờ.
Các ngươi cứu ta mệnh.
Victor chân thành nói rằng,
khối đá này nếu như đối với các ngươi hữu dụng, liền đưa cho các ngươi đi.
Ngược lại đối với ta mà nói, nó chỉ là một cái vật kỷ niệm.
Thế nhưng,
Robin còn muốn nói điều gì, nhưng bị Victor đánh gãy.
Không muốn chối từ.
Lão nhân kiên trì nói,
có thể ở ta sinh thời, nhìn thấy khối đá này phát huy nó giá trị thực sự, ta đã rất cao hứng.
Cảm ơn ngài.
Vì trịnh trọng tiếp nhận nhẹ đá.
Chuyện này với chúng ta thật rất trọng yếu.
Có thể hỏi một chút, các ngươi muốn khối đá này làm cái gì sao?
Victor tò mò hỏi.
Liên Robin đem tìm kiếm bầu trời lạ vạ lạ sự tình đơn giản nói cho Victor.
Lão nhân nghe được say sưa ngon lành, trong mắt một lần nữa dấy lên khi còn trẻ tinh thần mạo hiểm.
Thì ra là như vậy.
Victor thở dài nói.
Không nghĩ tới ta 40 năm trước một cái ngẫu nhiên phát hiện, có thể trợ giúp các ngươi tìm kiếm trong truyền thuyết hòn đảo.
Đúng thế.
Robin nói.
Có khối này nhẹ đá, chúng ta có thể càng xác định bầu trời lạ vạ lạ tồn tại. Hơn nữa ngài cung cấp vị trí tin tức cũng rất trọng yếu.
Cái kia quá tốt rồi.
Victor lộ ra nụ cười vui mừng.
Các ngươi những người trẻ tuổi này, nhường ta nghĩ tới chính mình lúc tuổi còn trẻ.
Tràn ngập nhiệt tình, dũng cảm mạo hiểm.
Victor tiên sinh cũng rất đáng gờm a.
Cổng tờ nói,
khi còn trẻ hàng hải đi nhiều như vậy địa phương,
cái kia đều là chuyện đã qua.
Victor cười lắc đầu,
hiện tại ta già rồi, chỉ có thể ở đây hồi ức chuyện cũ.
Sẽ không.
Luffy nghiêm túc nói,
ngài cho chúng ta trọng yếu như vậy manh mối, cũng là chúng ta mạo hiểm một phần.
Nói đúng.
Nami gật đầu,
chờ chúng ta tìm tới bầu trời lạ vạ lạ, nhất định sẽ trở về nói cho ngài tình huống ta kẽ.
Vậy ta liền chờ mong tin tức tốt của các ngươi.
Victor tự đáy lòng nói rằng,
thời gian đã rất muộn, băng hải tặc mũ rơm chuẩn bị cáo tử.
Trước lúc ly khai, còn tớ lại căn dặn Victor một ít những việc cần chú ý, sàn gì thì lại đem từ chợ đem mua một ít đồ ăn để cho lão nhân.
Những này cho ngài.
Sàn gì nói,
ngài phải chăm sóc thật tốt chính mình.
Còn có cái này.
Nami từ ví tiền bên trong lấy ra một ít tiền,
ngài dùng để mua thuốc cùng đồ ăn.
Không không không, này quá nhiều.
Victor muốn chối từ.
Ngài liền nhận lấy đi.
Robin ôn nhu nói,
ngài đã cho chúng ta bảo vật vô giá, này chỉ là chúng ta một điểm tâm ý.
Ở Victor ánh mắt cảm kích bên trong, băng hải tặc mũ rơm rời đi cái này cái phòng nhỏ.
Đi ở về cảng trên đường, mỗi người đều cảm giác lần này gặp gỡ rất có ý nghĩa.
Không nghĩ tới tiện tay giúp một lão giả, lại được trọng yếu như vậy manh mối.
Thở giả chỉ thở dài nói,
đây chính là thiện hữu thiện báo đi.
Vợ giọng nói,
không đúng.
Vì lắc đầu,
chúng ta giúp hắn không phải vì đột phá đến cái gì báo lại, chỉ là bởi vì hắn cần trợ giúp.
Vì nói đúng.
Bốc xác Lino gật đầu,
làm việc thiện bản thân liền là mục đích, không nên chờ mong báo lại.
Bất quá lần này trùng hợp xác thực rất may mắn.
Có nhẹ đá, chúng ta liền có thể càng xác định bầu trời lạ vạ lạ tồn tại.
Robin cẩn thận thu cẩn thận khối này quý giá tảng đá.
Hơn nữa Victor tiên sinh cung cấp vị trí tin tức, cùng Oliver suy đoán hoàn toàn đáng khớp.
Điều này nói rõ hướng chúng ta là đúng.
Nạc bị hương phấn nói.
Bầu trời lạ vạ lạ rất khả năng liền ở mảnh này hải vực.
Quá tốt rồi.
Vì cao hứng bung vẩy cánh tay.
Hậu thiên, ngày kia, chúng ta liền xuất phát.
Nhất định phải tìm tới cái kia bầu trời chi đảo.
Sau 3 ngày, tạo sản Sunny chính đi ở một mảnh xa lạ hải vực.
Trải qua ở thẻ Nervin kéo đảo đầy đủ nghỉ ngơi cùng tiếp tế, băng hải tặc mũ rơm đã làm tốt tìm kiếm bầu trời lạ vạ lạ chuẩn bị.
Căn cứ Victor lão tiên sinh miêu tả, nên chính là vùng biển này.
Nami đứng ở bánh lái trước, cẩn thận đối chiếu hải đồ cùng kim chỉ nam.
Nước biển màu sắc sắc thực so với xung quanh sâu một ít.
Hơn nữa chiều gió cũng rất kỳ quái.
Sản dị quan sát mặt biển hà mòn, gợn sóng.
Thời điểm cường thời điểm yếu, rất không quy luật.
Điều này nói rõ trên không khả năng có món đồ gì ở ảnh hưởng khí lưu.
Bục xã Lino chậm rãi phân tích nói,
có thể chính là bầu trời lạ vạ lạ.
Quá tốt rồi.
Vì hưng phấn đứng ở đầu thuyền,
chúng ta tìm đúng địa phương.
Mọi người chú ý quan sát bầu trời.
Robin nhắc nhở,
căn cứ Oliver ghi chép, hoàng hôn cùng lúc tờ mở sáng dễ dàng nhất nhìn thấy bầu trời đảo đường biển.
Hiện tại vừa vặn là buổi chiều.
Nami nhìn một chút vị trí của mặt trời,
lại qua 2-3 tiếng liền đến hoàng hôn.
Vậy chúng ta liền ở vùng biển này chậm rãi lui, chờ đợi hoàng hôn.
Sozo đề nghị.
Ngay ở mọi người thảo luận quan sát kế hoạch thời điểm, ở sổ đột nhiên đi theo trên khán đài kêu to lên.
Các loại,
các ngươi mau nhìn trên mặt biển.
Tiếng nói của hắn tràn ngập khiếp sợ.
Tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía ở sộp chỉ phương hướng.
Chỉ thấy ở bọn họ phía trước hẹn hai trong biển địa phương, trên mặt biển trôi nổi một ít kỳ quái mảnh vỡ. những kia là cái gì? Có tờ híp mắt xem, nhìn giống là tấm ván gỗ cùng hòn đá. Phở giả chỉ lấy ra kính viễn vọng, hơn nữa số lượng cũng không ít. Lại như Victor nói như thế, Robin nhớ tới lao nhân miêu tả, trên mặt biển có trôi nổi mảnh vỡ. Quá tốt rồi, Luffy kích động nói, này chứng minh chúng ta thật tìm đúng địa phương. Tào Sản Sùn nhị ra tốc đi tới cái kia mảnh nát khu vực, làm bọn họ tiếp cận thời điểm, mới phát hiện những mảnh vỡ này so với tưởng tượng muốn nhiều. Có khối lớn gỗ, như là thuyền hoặc kiến trúc xác, có các loại hình dạng hòn đá, mặt ngoài có nhân công điêu khắc dấu vết, thậm chí còn có một chút phá toái đồ gốm cùng công cụ. Những thứ đồ này hẳn là từ bầu trời rơi xuống. Robin nhặt lên một tảng đá quan sát kỹ. Các ngươi xem, phía trên này có văn tự điêu khắc. Văn tự gì? Nạp Mị đến gần xem. Là văn tự cổ đại. Robin hưng phấn nói. Cùng đáy biển lạ vạ lạ trong thần điện văn tự như thế. Nói cách khác, những mảnh vỡ này thật đến từ bầu trời lạ vạ lạ. Sản dị xác nhận nói. 100% xác định. Robin khẳng định gật đầu. Phở giả chỉ đem một khối tấm ván gỗ từ trong biển mò tới, cẩn thận kiểm tra nó kết cấu. Khối này tấm ván gỗ chế tác công nghệ rất đặc biệt. Hắn bình luận. Hơn nữa gỗ tính chất cũng rất nhẹ, nên trải qua đặc thù xử lý. Có thể hay không cũng là dùng nhẹ đá kỹ thuật. Nạp Mị suy đoán nói. Rất có thể. Phở giả chỉ gật đầu. Nếu như ở gỗ bên trong lẫn vào nhẹ bụi lá trưa, liền có thể to lớn giảm bớt trọng lượng. Bầu trời kia lạ vạ là người thực sự là thông minh. Cũng thở dài nói. Có thể nghĩ ra biện pháp như thế. Ngay ở mọi người vội vàng kiểm tra những mảnh vỡ này thời điểm, Số Dô đột nhiên hô, chú ý. Trên không có sự dị thường. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa bầu trời tầng mây đột nhiên bắt đầu kịch liệt lan lộn, phảng phất có cái gì vật lớn ở trong tầng mây di động. Là bầu trời lạ vạ là sao? Lý Hưng vẫn hỏi. Nhưng một giây sau, từ trong tầng mây xuất hiện cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Cái kia không phải một cái hòn đảo, mà là ba chiếc to lớn thuyền hải tặc. Nhưng những thuyền này không phải ở trên mặt biển đi, mà là phi hành trên không trung. Thuyền bay ở trên trời. Ở sộp hoảng sợ trợn to hai mắt. Làm sao có khả năng? Nạp Mị cũng khó có thể tin. Ba chiếc thuyền hải tặc chậm rãi từ trong tầng mây hạ xuống, trôi nổi ở khoảng cách mặt biển hẹn 50 mét độ cao. Thân thuyền phía dưới có to lớn khí năng trang bị, nhưng ngoài ra, tựa hồ còn có cái gì khác đồ vật ở cung cấp sức nổi. Các loại. Phở giả chỉ cầm lấy kính viễn vọng quan sát kỹ. Các ngươi xem những kia thuyền đáy thuyền. Mọi người dồn dập lấy ra kính viễn vọng kiểm tra. Chỉ thấy những kia thuyền hải tặc đáy thuyền khảm nạm lượng lớn màu đen hòn đá, dưới ánh mặt trời mơ hồ phát sinh lờ mờ ánh sáng lộng lẫy. Là nhẹ đá. Robin kinh hô. Bọn họ dùng nhẹ đá nhường thuyền bay lên đến. Thì ra là như vậy. Phở giả chỉ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách có thể phi hành trên không trung. Bọn họ nhất định là tại vùng biển này thu thập lượng lớn nhẹ đá, sau đó chứa ở đáy thuyền, lợi dụng nhẹ đá sức nổi nhường cả chiếc thuyền trôi nổi lên. Thực sự là thiên tài ý nghĩ. Vợ dốc thở dài nói. Mặc dù là hải tặc làm. Xem những kia trên thuyền cờ xí. Sô dồ chỉ vào đầu lĩnh chiếc thuyền lớn kia. Cột buồm thuyền lên lay động một mặt màu đen cờ hải tặc, cờ xí lên vẽ ra một cái mọc cánh đầu lâu. Bầu trời băng hải tặc buộc xạ lì nổ chậm rãi đọc lên cờ xí phía dưới văn tự. Xem ra nhóm này hải tặc là chuyên môn ở vùng biển này hoạt động. Bọn họ có thể hay không biết bầu trời lạ vạ lạ vị trí? Nạp Mị đưa ra một cái vấn đề mấu chốt. Rất có thể. Robin gật đầu. Bọn họ có thể được nhiều như vậy tinh thạch, nói rõ đối với vùng biển này hết sức quen thuộc. Vậy chúng ta đi hỏi bọn họ một chút. Luffy lập tức nói. Các loại, Luffy. Buộc xạ lì nổ ngăn cản hắn. Không muốn quá kích động. Đối phương là hải tặc, hơn nữa số lượng không ít. Chúng ta cần trước tiên quan sát một chút tình huống. Xác thực, cái kia ba chiếc trên thuyền hải tặc có thể nhìn thấy lít nha lít nhít hải tặc, qua loa phòng trừng có ít nhất 200-300 người. Hơn nữa từ bọn họ trang bị cùng thuyền quy mô đến xem, thực lực nên không kém. Bọn họ thật giống ở đây thành lập doanh trại. Nạp Mị chỉ vào xa xa một cái đảo nhỏ. Theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, ở cách đó không xa quả thật có một cái đảo nhỏ. Trên đảo dựng rất nhiều lều vải cùng nhà gỗ, còn có cao to tháp ngắm cảnh. Bắt mắt nhất là hòn đảo trung ương một cái to lớn nhà kho, xem ra là dùng để chứa đựng vật tư. Cái kia nhà kho. Thở ra chỉ quan sát kỹ. Vách tường sáng lên lấp lánh, lẽ nào là nhẹ đá kiến tạo? Robin xác nhận nói. Bọn họ dùng nhẹ đá kiến tạo nhà kho. Những này hải tặc thu thập lượng lớn nhẹ đá. Buộc xạ Lino phân tích nói. Xem ra bọn họ ở vùng biển này đã hoạt động thời gian rất lâu. Vậy chúng ta nên làm gì? Sản dị do hỏi. Trước tiên thử nghiệm hòa bình giao thiệp đi. Buộc xạ Lino đề nghị. Nếu như bọn họ đồng ý nói cho chúng ta bầu trời lạ vạ lạ vị trí, cái kia không thể tốt hơn. Nếu như bọn họ không muốn chứ. Sô dồ tay đã đặt ở trên chuôi đao. Vậy thì xem tình huống mà định. Buộc xạ Lino bình tĩnh nói rằng. Nhưng hy vọng không nên động thủ, dù sao chúng ta mục đích là tìm kiếm lạ vạ lạ, không phải gây phiền phức. Được rồi. Luffy gật đầu. Vậy chúng ta qua đi chào hỏi. Tào Sản Sùn Nhi chậm rãi đi tới cái kia ba chiếc phi hành thuyền hải tặc. Làm bọn họ tiếp cận thời điểm, những kia hải tặc cũng chú ý tới sự tồn tại của bọn họ. Thuyền trưởng. Có một chiếc thuyền tiếp cận. Một cái hải tặc hướng về thuyền trưởng báo cáo. Cái gì thuyền? Thuyền trưởng đi tới mép thuyền, cầm lấy kính viễn vọng quan sát. Hắn nhìn thấy là một chiếc tạo hình đặc biệt thuyền, đầu thuyền là sư tử tạo hình, thân thuyền sắt thái tươi đẹp. Trên bong thuyền đứng một đám xem ra không giống phổ thông thương nhân người. Chiếc thuyền kia có chút quen mắt. Thuyền trưởng cao mày suy nghĩ. Cái kia mũ rơm. Thuyền trưởng, đó là mũ rơm phỉ. Bên cạnh sĩ quan phụ tá kinh hô. Tiền thưởng 5 ức nhóc mũ rơm. 5 ức. Thuyền trưởng con mắt sáng lên. Còn có những người khác sao? Cái kia là dầu ngoại sổ rổ, tiền thưởng 3 ức. Sĩ quan phụ tá tiếp tục báo cáo. Còn có chân đen Sanji, tiền thưởng 2 ức. Một đám kết sủ treo thưởng hải tặc. Thuyền trưởng Tham Lam nở nụ cười. Nếu như có thể bắt bọn hắn lại, chúng ta liền phát tài. Nhưng là thuyền trưởng, thực lực của bọn họ rất mạnh. Sĩ quan phụ tá có chút bận tâm. Sợ cái gì? Thuyền trưởng lớn tiếng nói. Chúng ta có hơn 300 người, còn có phi hành ưu thế. Bọn họ thuyền ở trên mặt biển, chúng ta trên không trung, có thể tùy ý công kích. Nói đúng. Cái khác hải tặc cũng trở nên hưng phấn. Toàn viên chuẩn bị. Thuyền trưởng hạ lệnh. Chờ bọn hắn lại tới gần một ít, liền phát động công kích. Lúc này băng hải tặc mũ rơm cũng không biết ý nghĩ của đối phương. Tào Sản Sùn Nhi tiếp tục tiếp cận những kia phi hành thuyền hải tặc. Muốn đến tầm bắn bên trong. Ở sổ cảnh giác quan sát. Chúng ta phải cẩn thận. Cũng không có vấn đề đi. Vì lạc quan nói rằng. Chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút đường. Ngay ở Tào Sản Sùn Nhi tiến vào sự công kích của đối phương phạm vi thời điểm, vì chuẩn bị gọi hàng chào hỏi. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, giữa bầu trời đột nhiên truyền đến sắc bén tiếng xé gió. Cẩn thận. Bốc xạ Lino hét lớn một tiếng. Mười mấy phát pháo đạn từ giữa bầu trời trên thuyền hải tặc bắn ra, gào thét hướng Tào Sản Sùn Nhi bay tới. Cái gì? Nạp Mỹ cả kinh kêu lên. Bọn họ công kích chúng ta. Toàn viên lần tránh. Sô rồ hô to. Nạp Mỹ lập tức manh đánh bánh lái, Tào Sản Sùn Nhi khẩn cấp chuyển hướng. Đạn pháo ở trên mặt biển nổ tung, nhấc lên to lớn trụ nước, nước biển tung tóe tung ở trên bông thuyền. Chương 455, đều phân bố trọng lực. Chương 455, đều phân bố trọng lực đáng ghét. Luffy tức giận nhìn về phía giữa bầu trời thuyền hải tặc. Chúng ta cái gì đều còn chưa nói, bọn họ liền nổ súng. Mũ dâm phi. Bé ngoan đầu hàng đi. Giữa bầu trời truyền đến hải tặc thuyền trưởng hô to âm thanh. Các ngươi đã bị bao vây. Giao ra hết thẻ tài bảo cùng chiếc thuyền kia, ta có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng. Cái gì? Sản gì thiêu đốt thuốc lá? Những người này là hướng về phía chúng ta tiền thưởng đến. Đáng chết. Nạp bị cắn răng. Bọn họ căn bản không muốn cùng hòa giao thiệp. Nếu như vậy, vậy thì không có cách nào. Sô rộ rút ra đao. Chỉ có thể đánh. Các loại. Bốc xạ Lino tỉnh táo nói. Đối phương trên không trung, chúng ta ở trên mặt biển. Loại này địa hình đối với chúng ta rất bất lợi. Xác thực, ba chiếc thuyền hải tặc lơ lửng giữa không trung, có thể từ bất kỳ góc độ công kích Tào Sản Sunny, mà băng hải tặc mũ rơm nhưng rất khó phản kích. Đây là điển hình không trung ưu thế. Vòng thứ hai công kích tới. Ở sộp hô to. Càng nhiều đạn pháo từ giữa bầu trời hạ xuống, lần này không chỉ có đạn pháo, còn có đạn nổ cùng tán đạn. Đáng ghét. Thơ ra chỉ khởi động Tào Sản Sunny hệ thống phòng ngự. Như vậy bị động chịu đòn không được. Ta đi đem bọn họ đánh xuống. Vì chuẩn bị nhằm phía bầu trời. Không được. Bốc xạ Lino ngăn cản hắn. Ngươi không có trên không trung dừng lại năng lực. Xông lên cũng sẽ lập tức rơi xuống. Vậy làm sao bây giờ? Luffy sốt ruột hỏi. Đạn pháo không ngừng hạ xuống, Tào Sản Sùn Nhỉ tuy rằng cơ động linh hoạt, nhưng ở loại này kéo dài hành tạc dưới cũng bắt đầu xuất hiện tổn thương. Trên bong thuyền bị nổ ra mấy cái hố, cánh buồm cũng bị đốt phá một góc. Không thể tiếp tục như vậy. Nạp bị gấp đến độ nhanh muốn khóc lên. Thuyền của chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Ta có cái biện pháp. Thờ giả chỉ đột nhiên nói. Nếu bọn họ bay được, chúng ta cũng có thể. Có ý gì? Sản gì không rõ. Do đến tháo. Thờ giả chỉ khởi động Tào Sản Sùn Nhỉ đặc thù trang bị. Toàn công suất phóng ra, đôi thuyền to lớn gió pháo phun ra mạnh mẽ khí lưu, sản sinh lực phản hồi nhường Tào Sản Sùn Nhỉ đột nhiên xông về phía trước đâm, tạm thời thoát khỏi lửa đạn phạm vi bao trùm. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Thờ giả chỉ lớn tiếng nói, chúng ta cần càng căn bản biện pháp giải quyết, có thể hay không để cho Tào Sản Sùn Nhỉ cũng bay lên đến. Robin đề nghị, chúng ta không phải có nhẹ đá sao? Một khối nhẹ đá không đủ. Thờ giả chỉ lắc đầu, muốn nhường cả chiếc thuyền bay lên đến, cần đại lượng nhẹ đá. Vậy làm sao bây giờ? Cổ Tự lo lắng hỏi, chúng ta nhất định phải tới gần những kia thuyền hải tặc. Sozo tỉnh táo phân tích, chỉ cần tiếp cận đến khoảng cách nhất định, chúng ta liền có thể nhảy tới chiến đấu. Nói đúng, Luffy ánh mắt sáng lên, chỉ cần có thể đi tới, liền có thể trừng trị bọn họ. Nhưng làm sao tiếp cận? Nami chỉ vào bầu trời, độ cao của bọn họ có ít nhất 50 mét. Giao cho ta đi. Bốc xạ Lino đứng dậy, ta có thể dùng năng lực đem mọi người đưa lên. Thật sao? Luffy hưng phấn hỏi. Nhưng ở trước đó, chúng ta cần trước tiên tiếp cận đến đầy đủ khoảng cách. Bốc xạ Lino nhìn về phía Nami, ngươi có thể làm được sao? Ta thử xem. Nạp Mỹ cắn răng nói, lại một vòng đạn pháo kéo tới, Nạp Mỹ thể hiện ra kinh người hàng hải kỹ thuật. Nàng lợi dụng sóng biển cùng chiều gió, nhường Tào Sản Sùn Nhỉ ở lửa đạn bên trong linh hoạt xuyên qua, không ngừng hướng về trong đó một chiếc thuyền hải tặc tiếp cận. Chiếc thuyền kia muốn làm gì? Hải tặc thuyền trưởng nhìn thấy Tào Sản Sùn Nhỉ hành động, hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ nghĩ tiếp cận chúng ta. Ha ha, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Sĩ quan phụ tá cười nhạo nói, bọn họ cho rằng có thể nhảy như thế cao sao? Tiếp tục nổ súng. Thuyền trưởng hạ lệnh, không nên để cho bọn họ tiếp cận. Lửa đạn càng thêm dày đặc. Nhưng ở Nami xuất sắc thao thuyền kỹ thuật dưới, Tào Sản Sùn Nhỉ như một cái linh hoạt cá, ở đạn pháo khe hở bên trong ngang qua. Chính là hiện tại. Bốc xạ Lino xem đúng thời cơ. Hết thể nhân viên chiến đấu chuẩn bị. Luffy, Sozo, Sanji, Robin, Ferzachi, bờ dọc đều tụ tập đến trên bong thuyền, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ta sẽ dùng tốc độ ánh sáng đá đem các ngươi đưa lên. Bốc xạ Lino nhanh chóng nói rõ kế hoạch. Nhưng muốn chú ý, ta chỉ có thể một lần đưa một người. Không thành vấn đề. Luffy xoa tay. Ta trước tiên đi. Tào Sản Sùn Nhỉ vọt tới mục tiêu thuyền hải tặc chính phía dưới. Tuy rằng còn có 50 mét vuông góc khoảng cách, nhưng đã là gần gũi nhất vị trí. Dạ Tạ No Cả Lệ Mi, tốc độ ánh sáng đường lối. Buộc xạ Lino thân thể hóa thành ánh sáng, trên không trung hình thành một vệt ánh sáng chi cầu thang. Luffy, dọc theo quang lộ chạy lên đi. Hán hô. Tốt. Luffy nhảy lên một cái, dẫn buộc xạ Lino chế tạo quang chi cầu thang nhanh chóng tăng lên trên. Mấy giây sau, Luffy thành công nhảy lên thuyền hải tặc bong tàu. Cái gì? Các hải tặc đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn là làm sao tới? Cao su, súng máy. Luffy không chút khách khí phát động công kích. Dây đặc quyền anh đem xung quanh hải tặc toàn bộ đánh bay. Đáng chết. Kẻ địch lên thuyền. Sĩ quan phụ tá hô to. Tất cả mọi người, nên chiến. Sozo, ngươi cũng tới đi. Buộc xã Lino tiếp tục chế tạo quang chi cầu thang. Sozo cấp tốc đuổi kịp, trong chớp mắt cũng leo lên thuyền hải tặc. Tam đao lưu, hổ săn. Sozo công kích như cuồng phong mưa rào, xông lên hải tặc dồn dập ngã xuống. San gì? Thu được. San gì dẫn quang chi cầu thang, yêu nhã nhảy lên thuyền hải tặc. Để cho các ngươi nếm thử ta chân pháp. Ác ma phong cước, dã thú thịt xạ kích. Thiêu đốt hỏa diễm đá kích quét ngang một đám lớn hải tặc. Cái khác thuyền hải tặc thấy cảnh này, lập tức điều chỉnh mục tiêu công kích. Trợ giúp số một thuyền. Mặt khác hai chiếc thuyền hải tặc thuyền trưởng hạ lệnh. Tập trung hỏa lực công kích cái kia chiếc mũ dâm thuyền. Càng nhiều đạn pháo hướng về tàu sản Sùn Ni bay tới. Không có chủ yếu sức chiến đấu bảo vệ, tàu sản Sùn Ni tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Đáng ghét. Nạ Mị cắn răng điều khiển bánh lái. Tiếp tục như vậy không được. Ta đi bảo vệ thuyền. Bốc xạ Lý Nổ nói. Các ngươi tiếp tục lẩn tránh. Hắn thân thể hóa thành ánh sáng, ở tàu sản Sùn Ni xung quanh di chuyển nhanh chóng, dùng laser chặn lại bay tới đạn pháo. Mặc dù không cách nào toàn bộ chặn lại, nhưng ít ra giảm bớt rất lớn áp lực. Không chung cái kia chiếc trên thuyền hải tặc, Luffy, Sozo, Sanji ba người đã đánh đến long trời lở đất. Các hải tặc tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng đối mặt ba vị này cường giả, căn bản không phải đối thủ. Thuyền trưởng, không được. Sĩ quan phụ tá hoảng sợ báo cáo, chúng ta người không chịu được. Đáng chết. Thuyền trưởng tức giận rút vũ khí ra, để cho ta tới gặp gỡ bọn họ. Thuyền trưởng là cái thân hình cao lớn trắng hán, tay nắm một thanh khổng lồ chiến truy. Hắn nhằm phía chính đang chiến đấu Luffy. Nhóc mũ rơm, chịu chết đi. Hắn giơ lên cao chiến truy, mạnh mẽ nện xuống. Ồ, ngươi chính là thuyền trưởng sao? Luffy ung dung né tránh công kích, xem ra có chút thực lực mà. Ít nói nhảm. Thuyền trưởng liên tiếp vung vẩy chiến truy, mỗi một kích đều uy lực kinh người. Nhưng phỉ thực lực xa ở trên hắn. Mấy hiệp sau, Luffy liền tìm đến cái hở. Cao su, hỏa tiễn. Cường lực quyền anh chính diện đánh trúng thuyền trưởng ngực, đem cái này tráng hắn đánh bay ra ngoài, va xuyên khoang thuyền bách tường. Thuyền trưởng bị đánh bại. Các hải tặc hoảng sợ nhìn tình cảnh này. Đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Có hải tặc bắt đầu ném vũ khí. Nhìn thấy thuyền trưởng đều bị tuân sát, cái khác hải tặc cũng mất đi ý chí chiến đấu, dồn dập bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Hiện tại, cố gắng trả lời ta vấn đề. Luffy đi tới bỏ lên thuyền trưởng trước mặt. Bầu trời lạ vã lạ ở nơi nào? Thuyền trưởng che ngực, hoảng sợ nhìn Luffy. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này xem ra tuổi trẻ tiểu tử sẽ mạnh như vậy. Ta nói, thuyền trưởng run rẩy nói. Nhưng ngươi muốn bảo đảm không giết chúng ta. Ta vốn là không có ý định giết các ngươi. Luffy nói. Ta chỉ là muốn biết bầu trời lạ vã lạ vị trí. Bầu trời lạ vã lạ, thuyền trưởng do dự một chút, sau đó chỉ về một cái hướng khác. Liên ở bên kia, cách nơi này khoảng chừng 50 hải lý. 50 hải lý. Sozo đi tới. Như vậy gần. Đúng thế. Thuyền trưởng gật đầu. Cái kia hòn đảo vẫn ở khu vực này trên không xoay quanh, rất ít di động. Tại sao? Robin cũng tới đến, nàng đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú. Ta cũng không biết nguyên nhân. Thuyền trưởng nói. Có thể là khu vực này sức gió cân bằng, nhường hòn đảo duy trì tương đối ổn định vị trí. Các ngươi là làm thế nào chiếm được những này nhẹ đá? Thờ giả chỉ do hỏi. Là từ bầu trời lạ vạ lạ lên rơi xuống. Thuyền trưởng thành thật trả lời. Hòn đảo biên giới thường thường có mảnh vỡ rơi xuống, chúng ta liền ở vùng biển này thu thập mấy năm mới tích góp đủ nhường 3 chiếc thuyền bay lên đến lượng. Thì ra là như vậy. Thờ giả chỉ lý giải. Vì lẽ đó các ngươi mới ở đây thành lập doanh trại. Đúng thế. Thuyền trưởng gật đầu. Nơi này là địa bàn của chúng ta. Nha không, hiện tại là các ngươi. Hắn rất thức thời, biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Chúng ta đối với các ngươi địa bàn không có hứng thú. Vì xua tay. Chỉ cần nói cho chúng ta làm sao đi bầu trời lạ vã lạ là được. Đi bầu trời lạ vã lạ rất nguy hiểm. Thuyền trưởng nhắc nhở. Cái kia hòn đảo xung quanh có mãnh liệt tăng lên trên khí lưu cùng loạn lưu, phổ thông thuyền rất khó tiếp cận. Vậy các ngươi là làm thế nào đến? Sản dị do hỏi. Chúng ta dùng những này thuyền bay. Thuyền trưởng giải thích. Thuyền bay có thể trên không trung cơ động, tránh những kia nguy hiểm khí lưu. Nhưng thuyền của chúng ta không thể bay. Sô dồ cao mày. Cái này. Thuyền trưởng suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu như các ngươi thật muốn đi, có thể mượn dùng thuyền của chúng ta. Mượn thuyền? Vì có chút bất ngờ. Đúng thế. Thuyền trưởng cười khổ nói. Ngược lại chúng ta cũng không phải là đối thủ của các ngươi. Cùng với bị đánh, không bằng cố gắng phối hợp. Ngươi đúng là rất tức thời. Sô dồ bình luận. Không tức thời, sớm đã bị đánh chết. Thuyền trưởng tự rêu nói rằng. Đang lúc này, phía dưới truyền đến Nạ Mì tiếng la, các ngươi quyết định sao? Thuyền của chúng ta bị hao tổn nghiêm trọng, cần sửa chữa. Quyết định. Vì lớn tiếng đáp lại. Những người này đầu hàng. Cái kia quá tốt rồi. Nạ Mì thở phào nhẹ nhõm. Vì chuyển hướng thuyền trưởng, các ngươi có đủ tàu sao? Chúng ta cần sửa thuyền. Có. Thuyền trưởng liền vội vàng gật đầu. Ở doanh trại hòn đảo nhỏ kia lên. Cái kia dẫn chúng ta qua đi đi. Luffy nói. Ở trên trời băng hải tặc trong doanh trại, Tào Sản Sùn Nhi chính đang giản dị ụ tàu bên trong tiếp thu giữ gìn, tu sửa. Phở giả chỉ cùng băng hải tặc các thợ thủ công đồng thời bận rộn, tu bổ chiến đấu bên trong tạo thành tổn thương. Những này tổn hại không tính nghiêm trọng. Phở giả chỉ kiểm tra thân tàu, chủ yếu là bong tàu cùng cánh buồm bị hao tổn, chữa trị lên không khó. Thực sự là xin lỗi. Hải tặc thuyền trưởng họ En đứng ở một bên, thái độ cung kính đến như cái người hầu. Đều là lỗi của chúng ta. Bây giờ nói những thứ vô dụng này. Sozo tựa ở cột một bên, cảnh giác nhìn xung quanh các hải tặc, cố gắng phối hợp là được. Tuy rằng chiến đấu kết thúc, nhưng băng hải tặc mũ rơm cũng chưa hề hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Dù sao nơi này là hải tặc doanh trại, xung quanh có hơn 300 tên hải tặc, ai biết bọn họ có thể hay không đột nhiên phản bội. Yên tâm đi. Họ En cười khổ nói. Chúng ta sẽ không tìm chết. Ánh sáng, chỉ là các ngươi trên thuyền mấy người kia, liền đủ chúng ta uống một bình. Hắn thực sự nói thật. Mới vừa chiến đấu nhường bọn họ triệt để biết được thực lực chênh lệch. Vì một người liền đánh bại bọn họ sức chiến đấu mạnh nhất, mà Sozo cùng Sản Dị càng là hổ gặp bầy dê, các hải tặc căn bản là không có cách chống lại. Các ngươi thuyền sửa tốt còn cần bao lâu? Nami hỏi thăm Phở Gia Trì. Đại khái 2-3 tiếng. Phở Gia Trì tính toán. Có điều ở sửa thuyền trước, ta nghĩ trước tiên nghiên cứu một chút bọn họ kỹ thuật bay. Kỹ thuật bay? Vì hứng thú. Thuyền của chúng ta cũng có thể bay sao? Trên lý thuyết có thể. Phở Gia Trì nhìn về phía cái kia ba chiếc phi hành thuyền hải tặc. Chỉ cần có đầy đủ nhẹ đá. Vậy thì thật là tốt. Vì Hương Phấn nói. Chúng ta đem bọn họ nhẹ đá lấy tới không là được. Cái này, họ ẻn có chút khó khăn. Nhẹ đá là chúng ta hoa tốt thời gian mấy năm thu thập yên tâm, chúng ta sẽ không lấy không. Nạc bị nói, sẽ cho các ngươi hợp lý bồi thường. Thật sao? Họ ẻn ánh mắt sáng lên. Hắn muốn cho là những này nhẹ đá khẳng định không gánh nổi, không nghĩ tới đối phương còn nguyện ý trả tiền. Đương nhiên, Nạc bị gật đầu. Chúng ta không phải cướp đoạt hải tặc. Cái kia quá tốt rồi. Họ ẻn thở phào nhẹ nhõm. Ngài cần bao nhiêu nhẹ đá? Toàn bộ. Bố Xạ Lino chậm rãi nói. Ba trên chiếc thuyền này hết thể nhẹ đá, chúng ta đều muốn. Toàn bộ. Họ ẻn trận to hai mắt. Nhưng là nói như vậy, thuyền của chúng ta liền không bay lên được, chúng ta sẽ ân giá thị trường thanh toán. Nạc bị nói. Nên đầy đủ các ngươi một lần nữa mua thuyền. Họ ẻn trầm mặc. Tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng hắn cũng biết, đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, có kẻ mặc cả là không có ý nghĩa. Hơn nữa đối phương đồng ý trả tiền đã rất tốt. Được rồi. Hắn cuối cùng đồng ý. Chúng ta người sẽ giúp các ngươi đem nhẹ đá toàn bộ tháo xuống. Quá tốt rồi. Thở ra chỉ hưng phấn xoa tay. Ta muốn bắt đầu cải tạo tài sản Sunny. Ở họ En mệnh lệnh ra, các hải tặc bắt đầu từ ba chiếc thuyền bay lên tháo dỡ nhẹ đá. Công việc này rất tỉ mỉ, bởi vì nhẹ đá là trực tiếp khảm nạm ở đáy thuyền, cần phải cẩn thận thao tác mới sẽ không hư hao thân tàu. Những này nhẹ đá đều là tỉ mỉ cắt chém qua. Phở Giả chỉ quan sát tháo ra nhẹ đá, hình dạng cùng kích cỡ đều trải qua tính toán, có thể đều phân bố trọng lực. Chương 456, chúng ta lên đường đi. Chương 456, chúng ta lên đường đi. Các ngươi là làm thế nào đến? Hắn hỏi thăm họ En. Chúng ta trên thuyền có cái chuyên môn nghiên cứu nhẹ đá thợ thủ công. Họ En giải thích. Hắn nghiên cứu mấy năm, mới nắm giữ làm sao chính xác sử dụng nhẹ đá. Có thể làm cho ta gặp gỡ hắn sao? Phở Giả chỉ cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên có thể. Họ En gọi tới một cái mang kính mắt nam tử gầy nhỏ. Vị này chính là Tony, chúng ta thủ tịch thợ thủ công. Ngài tốt. Tony có chút sốt sắng mà nhìn những này mạnh mẽ hải tặc. Xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Nói cho ta nhẹ đá phương pháp sử dụng. Phở Giả chỉ trực tiếp nói. Làm sao lắp đặt mới có thể làm cho thuyền bay lên đến? Tony nhìn một chút Oen, ở đạt được thuyền trưởng gật đầu ra hiệu sau, bắt đầu giải thích cặn kẽ. Nhẹ đá lắp đặt vị trí rất then chốt. Tony nói, nhất định phải đều phân bố ở đáy thuyền, bảo đảm mỗi cái vị trí chịu đến sức nổi đều tương đồng. Bằng không thuyền sẽ nghiêng hoặc là xoay tròn. Ừ. Thở ra chỉ nghiêm túc ghi chép. Tiếp theo là nhẹ đá số lượng. Tony tiếp tục nói, quá ít, thuyền không bay lên được. Quá nhiều, thuyền sẽ mất khống chế tăng lên trên, rất nguy hiểm. Vậy như thế nào xác định thích hợp số lượng? Thở ra chỉ hỏi, cần chính xác tính toán thuyền tổng trọng lượng. Sau đó căn cứ nhẹ đá sức nổi đến xác định. Tony lấy ra một cái quyển sổ, mặt trên lít nha lít nhít ghi chép các loại số liệu cùng công thức. Đây là ta nhiều năm nghiên cứu thành quả. Quá chuyên nghiệp. Phở Giả chỉ thở dài nói. Ngươi thực sự là cái thiên tài thợ thủ công. Bị khích lệ Tony có chút thật không tiện, nhưng trên mặt lộ ra tự hào nụ cười. Trải qua mấy tiếng nỗ lực, hết thể nhẹ đá đều bị từ ba chiếc trên thuyền hải tặc hủy đi hạ xuống. Những này màu đen hòn đá chất đống ở trên bến tàu, hình thành một ngọn núi nhỏ. Thật nhiều a. Có tờ nhìn này trồng nhẹ đá. Nên đủ đi. Nhưng ta tính toán một chút. Phở Giả chỉ lấy ra công cụ, bắt đầu đo đạc những này nhẹ đá tổng trọng lượng cùng sức nổi. Nhưng tính toán kết quả nhường tất cả mọi người chút thất vọng. Không đủ. Phở Giả chỉ lắc đầu nói. Những này nhẹ đá chỉ có thể nhường tạc sản sùn nhì lên tới khoảng chừng 30 mét độ cao, hơn nữa chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn. Cái gì? Nạc bị kinh ngạc nói. Ba chiếc thuyền nhẹ đá cũng không đủ sao? Đúng thế. Phở Giả chỉ giải thích. Tạo sản sùn nhì so với bọn họ thuyền hải tặc nặng hơn nhiều. Thuyền của chúng ta sử dụng lượng lớn bảo thủ gỗ Adam tải, hơn nữa có rất nhiều đặc thù trang bị. Tổng trọng lượng chí ít là bọn họ đơn chiếc thuyền gấp ba. Cái kia muốn đạt đến bầu trời lạ vạ lạ độ cao đây. Robin dò hỏi, cần bao nhiêu nhẹ đá? Căn cứ họ En thuyền trưởng miêu tả, bầu trời lạ vạ lạ ở khoảng chừng 1000 mét độ cao. Phở Giả chỉ tính toán, muốn đến cái kia độ cao đồng thời duy trì ổn định, chúng ta chí ít cần hiện tại này trồng nhẹ đá gấp ba. Gấp ba? Ở sộp kêu lên sợ hãi. Cái kia muốn đi nơi nào tìm nhiều như vậy nhẹ đá? Hết thảy mọi người trầm mặc. Vốn cho là bắt được những này nhẹ đá liền có thể giải quyết vấn đề, không nghĩ tới còn kém nhiều như vậy. Họ En thuyền trưởng. Buộc xã Lino xem hướng về hải tặc thuyền trưởng. Trung quanh đây còn có cái khác nhẹ đá khởi nguồn sao?
Cái này.
Họ En do dự một chút, sau đó nói, kỳ thực là có.
Ở nơi nào?
Vì lập tức hỏi.
Ở đáy biển.
Họ En chỉ về doanh trại phụ cận hải vực. Vùng biển này đáy biển có lượng lớn nhẹ đá mỏ gạo. Chúng ta mấy năm này thu thập nhẹ đá, có một phần chính là từ đáy biển vớt tới.
Đáy biển có nhẹ đá.
Robin hơi kinh ngạc.
Vậy tại sao các ngươi không tiếp tục thu thập?
Họ En sắc mặt trở nên nghiêm nghị, bởi vì quá nguy hiểm.
Nguy hiểm?
Sô dầu cảnh giác lên.
Có ý gì?
Cái kia mảnh đáy biển nghỉ lại một con to lớn động vật biển.
Họ En âm thanh bên trong mang theo hoảng sợ.
Chúng ta gọi nó vực sâu cá sấu lớn.
Vực sâu cá sấu lớn.
Sản gì tao mày?
Nghe tôi không quá hữu hảo.
Tuyệt đối không hữu hảo.
Họ En cường điệu nói.
Đó là ta đã thấy đáng sợ nhất sinh vật biển.
Lớn bao nhiêu?
Thờ giả chỉ dò hỏi.
Có ít nhất 100 mét dài.
Họ En khoa tay.
Toàn thân bao trùm cứng rắn bảy, răng như kiếm như thế sắc bén.
100 mét nạ mì nuốt một ngụm nước bọt.
Cái kia xác thực rất lớn.
Hơn nữa tính cách của nó phi thường táo bạo.
Họ En tiếp tục nói.
Bất kỳ tiếp cận đáy biển mỏ quặng sinh vật đều sẽ bị nó công kích.
Các ngươi có người bị nó công kích qua sao?
Robin dò hỏi.
Có.
Họ En vẻ mặt trở nên bi thương.
2 năm trước, chúng ta có một đội thợ lặn xuống thu thập nhẹ đá.
Kết quả vực sâu cá sấu lớn đột nhiên xuất hiện, 12 người chỉ có 3 cái chạy về.
Cái kia 3 cái người may mắn còn sống sót là làm sao chạy trốn?
Bốp xã Lino hỏi.
Thuần túy là bật khí.
Họ En nói.
Lúc đó vực sâu cá sấu lớn chính đang nuốt những người khác, bọn họ nhân cơ hội bơi tới nước cả khu.
Quái vật kia tựa hồ không quá thích tiếp cận mặt nước, vì lẽ đó không có tiếp tục truy kích.
Từ đó về sau, chúng ta liền không dám lại đi đáy biển.
Họ En thở dài nói.
Chỉ có thể thu thập từ trên trời rơi xuống nhẹ đá mảnh vỡ.
Nhưng như vậy thu thập quá chậm.
Tony nói bổ sung.
Đáy biển nhẹ đá mỏ quặng phi thường phong phú, nếu như có thể an toàn khai thác, một ngày liền có thể thu thập được chúng ta mấy năm tích lũy lượng.
Một ngày liền có thể thu thập mấy năm lượng.
Thở ra chỉ con mắt sáng.
Đây chẳng phải là nói, chúng ta chỉ cần xuống một lần, liền có thể bắt được đầy đủ nhẹ đá.
Trên lý thuyết là.
Tony gật đầu.
Nhưng vấn đề là vực sâu cá sấu lớn.
Ta đi đánh bại nó.
Luffy không chút do dự mà nói.
Không phải là một con cá sấu lớn cá sao?
Luffy, không nên kinh địch.
Bốp xác Lino nhắc nhở.
Đáy biển tác chiến cùng lục địa hoàn toàn khác nhau.
Không sai.
Họ En đồng ý nói.
Ở dưới nước, nhân loại động tác sẽ biến chậm, hô hấp cũng là vấn đề.
Mà quái vật tiết nhưng là trong nước bá chủ, tốc độ cùng sức mạnh đều sẽ tăng cường mạnh.
Hơn nữa Tony nói bổ sung, căn cứ người may mắn còn sống sót miêu tả, vực sâu cá sấu lớn không chỉ sức mạnh kinh người, còn phi thường thông minh.
Nó sẽ lợi dụng đáy biển địa hình tiến hành phục kích.
Đây quả thật là cái vấn đề.
Sozo suy nghĩ.
Dưới nước chiến đấu đối với chúng ta rất bất lợi.
Vậy làm sao bây giờ?
Nami lo lắng hỏi.
Không đi thu thập, chúng ta liền không cách nào đến bầu trời lạ vạ lạ.
Mọi người rơi vào trầm tư.
Đến bầu trời lạ vạ lạ là mục tiêu của bọn họ, nhưng hiện tại đối mặt một cái to lớn chướng ngại, nhất định phải từ nguy hiểm động vật biển lãnh địa bên trong thu thập nhẹ đá.
Ta có một ý tưởng.
Robin đột nhiên nói.
Chúng ta không nhất định phải đánh bại con kia động vật biển.
Có ý gì?
Luffy nghi hoặc mà nhìn nàng.
Chúng ta có thể dẫn ra nó.
Robin giải thích.
Nếu như có thể đem được sâu cá sấu lớn dẫn tới những nơi khác, chúng ta liền có thời gian ở đáy biển thu thập tinh thạch.
Ý đồ này không sai.
Nami ánh mắt sáng lên.
Nhưng làm sao dẫn ra nó?
Cần mồi nhử.
Sozo nói.
Có thể hấp dẫn nó sức chú ý mồi nhử.
Ta có thể làm mồi dụ.
Luffy nhấc tay.
Ta bơi rất nhanh.
Ngươi là vịt lên cạn, làm sao bơi?
Ở sộp nổ nước bọt nói.
Đừng quên ngươi là năng lực giả, xuống nước liền sẽ mất đi sức mạnh.
À, đúng nha.
Luffy này mới nhớ tới đến.
Hơn nữa chúng ta cần có thể ở bên trong nước như thường hành động người làm mồi dụ.
Sản gì nói.
Như vậy mới có thể ở lúc cần thiết chạy trốn.
Vậy ta đến đi.
Bốp xã Lino chậm rãi nói.
Tốc độ của ta nhanh nhất, cho dù ở bên trong nước cũng có thể duy trì nhất định tính cơ động.
Thế nhưng Tiz lại thuốc, ngươi cũng là năng lực giả.
Có tờ nhắc nhở.
Cái này ta có biện pháp.
Bốp xã Lino thần bí cười.
Chỉ cần không chọn vẹn ngâm vào trong nước, ta vẫn là có thể sử dụng năng lực.
Nhưng là đáy biển có ít nhất mấy chục mét sâu nạ mỉ cao mày.
Ta có thể chế tạo quang chi nền tảng.
Bốp xã Lino giải thích.
Tuy rằng ở dưới nước sẽ khó khăn một ít, nhưng trong thời gian ngắn vẫn là có thể làm được.
Như vậy quá nguy hiểm.
Robin lo lắng nói.
Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.
Không sao.
Buộc xã Lino vô vô bờ vai của nàng.
Ta nhưng là tiền hải quân đại tướng, điểm ấy nguy hiểm còn ứng phó được.
Vậy chúng ta những người khác đâu?
Thờ giả trí hỏi.
Làm sao xuống thu thập nhẹ đá?
Vấn đề này đúng là dễ giải quyết.
Tony nói.
Chúng ta có áo lạc bị, hơn nữa ta biết mỏ quặng vị trí cụ thể.
Vậy thì như thế định.
Luffy đánh nhịp nói.
Buộc xã Lino dẫn ra động vật biển, những người khác xuống thu thập nhẹ đá.
Các loại, còn có một vấn đề.
Nami đưa ra nghi vấn.
Chúng ta làm sao biết con kia vượt sâu cá sấu lớn hiện tại có ở hay không nơi đó?
Nó vẫn luôn ở.
Họ En khẳng định nói rằng,
cái kia mảnh đáy biển là nó lãnh địa, nó hầu như chưa từng rời đi.
Có điều nó có lúc sẽ ở càng sâu địa phương nghỉ ngơi.
Tony nói bổ sung,
nếu như số may, nó có thể sẽ không lập tức phát hiện chúng ta.
Nhưng không thể hy vọng vật khí.
Buộc xã Lino nói,
chúng ta phải làm tốt nó bất cứ lúc nào xuất hiện chuẩn bị.
Cần chuẩn bị cái gì sao?
Sản dị do hỏi.
Áo lạc bị, chiếu sáng thiết bị, còn có thu thập công cụ.
Tony liệt kê.
Những này chúng ta đều có.
Vậy còn chờ gì?
Vì đã không thể chờ đợi được nữa.
Hiện tại liền lên đường đi.
Ăn cơm trước.
Sản dị nói.
Tiến hành như thế nhiệm vụ nguy hiểm, nhất định phải duy trì thể lực dồi dào.
Đúng vậy.
Vì lập tức đồng ý.
Ta đã đói bụng.
Ở sản dị an bài xuống, các hải tặc chuẩn bị phong phú bữa tối.
Mặc dù là ở kẻ địch trong doanh trại, nhưng bầu không khí cũng không sốt sắng.
Oen cùng hắn thủ hạ đã hoàn toàn tiếp nhận rồi hiện thực, thậm chí chủ động hỗ trợ chuẩn bị ngày mai lặn dưới nước hành động.
Những này hải tặc đúng là rất thức thời.
Sozo bình luận.
Dù sao từng trải qua thực lực của chúng ta.
Sản gì nói.
Bọn họ biết phản kháng không có ý nghĩa.
Hơn nữa chúng ta cũng không có khó khăn bọn họ.
Robin nói bổ sung.
Còn trả tiền mua bọn họ nhẹ đá, nay ở hải tặc bên trong đã rất hiếm thấy.
Bữa tối sau, mọi người bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị ngày mai hành động.
Tony lấy ra hết thẻ áo lạc bị, từng cái kiểm tra công năng có hay không bình thường.
Bộ này trang bị có thể để cho các ngươi ở dưới nước ngốc một giờ.
Tony giới thiệu.
Bình dưỡng khí đã chứa đầy, hô hấp quản cũng kiểm tra qua.
Một giờ đủ sao?
Nami lo lắng hỏi.
Nên đủ.
Tony nói.
Nếu như động tác nhanh, nửa giờ liền có thể thu thập được đầy đủ nhẹ đá.
Cái kia mỏ quản vị trí đây.
Thờ giả chỉ do hỏi.
Tony triển khai một tấm đáy biển bản đồ.
Đây là chúng ta vẽ đáy biển bản đồ.
Nhẹ đá mỏ quản ở đây.
Hắn chỉ vào một vị trí trên bản đồ.
Nước sâu khoảng chừng 50 mét, từ nơi này lặn xuống tương đối dễ dàng.
Vực sâu cá sấu lớn thông thường ở nơi nào qua lại?
Bốc xạ Lino hỏi.
Chủ yếu ở mỏ quặng xung quanh rãnh biển bên trong.
Tony chỉ về trên bản đồ một cái sẫm màu đường nét.
Cái kia rãnh biển sâu không thấy đáy, là nó xào huyệt.
Nói cách khác, ta cần ở cái kia phụ cận hấp dẫn sự chú ý của nó.
Bốc xạ Lino lý giải.
Là, nhưng nhất thiết phải cẩn thận.
Họ En nghiêm túc nói.
Quái vật kia tốc độ nhanh kinh người, hơn nữa cực kỳ hung mãnh.
Ta sẽ chú ý.
Bốc xạ Lino gật đầu.
Vậy chúng ta sáng mai liền xuất phát.
Vì tổng kết nói,
mọi người nghỉ sớm một chút, bồi dưỡng đủ tinh thần.
Đêm đó, băng hải tặc mũ rơm ở tại hải tặc doanh trại trong phòng khách.
Tuy rằng hoàn cảnh đơn sơ, nhưng dù sao cũng hơn ngủ ở trên bong thuyền mạnh.
Họ ẻn cố ý sắp xếp tốt nhất gian phòng cho bọn họ, thái độ cung kính đến như là đang chiêu đãi quý khách.
Những này hải tặc đúng là rất biết làm người.
Nạp bị bình luận,
bởi vì bọn họ biết, nếu như chọc giận chúng ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Sozo nói,
đêm khuya, phần lớn người cũng đã ngủ đi, nhưng Robin còn tỉnh.
Nàng ngồi ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài hắc cá mặt biển, trong lòng có chút bất an.
Ngủ không được sao?
Bộc xã Lino âm thanh từ cửa chuyển đến.
Ý tiên sinh cũng còn chưa ngủ.
Robin quay đầu nhìn về phía hắn.
Lớn tuổi, ngủ đến thiếu.
Bộc xã Lino đi tới, ở bên cửa sổ ngồi xuống.
Đang lo lắng ngày mai hành động.
Có một chút.
Robin thẳng thắn thừa nhận.
Đáy biển tắc chiến vốn là nguy hiểm, lại thêm vào con kia động vật biển yên tâm đi.
Bộc xã Lino chậm rãi nói.
Ta sẽ bảo vệ tốt mọi người.
Thế nhưng ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Robin nhìn hắn.
Làm mồi nhử, ngươi muốn đối mặt uy hiếp lớn nhất.
Đây là chuyện không có cách giải quyết.
Bộc xã Lino cười.
Ở đoàn đội bên trong, chung quy phải có người gánh chịu nhiệm vụ nguy hiểm hơn.
Mà ta vừa vặn là người thích hợp nhất.
Tại sao?
Robin dò hỏi.
Bởi vì tốc độ của ta.
Bộc xã Lino giải thích.
Cho dù ở bên trong nước, ta cũng có thể dùng hết tốc di động.
Tuy rằng không thể như trên không trung như vậy như thường, nhưng chạy trốn vẫn là không thành vấn đề.
Hy vọng tất cả thuận lợi.
Robin nhẹ giọng nói.
Sẽ.
Bộc xã Lino đứng lên.
Nghỉ sớm một chút đi, ngày mai còn có trận đánh trực diện muốn đánh.
Sáng sớm ngày thứ hai, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi ở trên mặt biển thời điểm, băng hải tặc mũ rơm đã toàn viên rời giường, làm tốt xuất phát chuẩn bị.
Trang bị đều kiểm tra xong sao?
Thờ giả chỉ xác nhận nói.
Không thành vấn đề.
Còn thờ con lấy đặc chế cỡ nhỏ bình dưỡng khí.
Ta trang bị hoàn mỹ phù hợp.
Phía ta bên này cũng chuẩn bị kỹ càng.
Robin kiểm tra chính mình trang phục lặn.
Vậy chúng ta lên đường đi.
Vì tuy rằng không thể xuống nước, nhưng vẫn là rất hưng phấn.
Một chiếc cỡ nhỏ thuyền mang theo bọn họ đi tới Tony vạch ra hải vực.
Oen cùng Tony cũng theo đến, bọn họ muốn ở trên thuyền cung cấp trợ giúp.
Chính là chỗ này.
Tony chỉ vào dưới mặt biển mới.
Nhẹ đá mỏ quặng ngay ở chính phía dưới 50 mét nơi.
Chương 457, Dạ xạ Kani no ma gatama.
Chương 457, Dạ xạ Kani no ma gatama.
Nước biển trong suốt, có thể xem đến phía dưới mơ hồ đáy biển đường biển.
Nhưng nơi càng sâu chính là một vùng tăm tối, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Ta đi xuống trước dò tra một chút tình huống.
Bốc xạ Lino nói.
Các ngươi ở trên thuyền các loại tín hiệu của ta.
Cẩn thận một chút.
Nami lo lắng căn dặn.
Yên tâm.
Bộc xã Lino thả người nhảy vào trong biển.
Nước biển lạnh lẽo trong nháy mắt vây quanh hắn, nhưng hắn chưa hề hoàn toàn lặn xuống nước, mà là dùng hết năng lực ở dưới nước chế tạo từng cái tiểu nền tảng, để cho mình có thể mượn lực đi tới.
Hắn nhanh chóng lặn xuống, con mắt thích đứng đáy biển tối tăm.
Xung quanh chỉ có linh tinh ánh mặt trời thấu qua mặt nước rơi xuống dưới, hình thành mộng ảo giống như của sáng.
50m, 40m, 30m.
Bộc xã Lino tiếp tục lặn xuống.
Hắn có thể cảm giác được thủy áp tăng lớn, hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn.
Nhưng hắn cắn răng kiên trì, nhất định phải tìm rõ đáy biển tình huống.
Làm hắn tiếp cận đáy biển thời điểm, rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết nhẹ đá màu quặng.
Đó là một mảnh màu đen nham thạch khu vực, ở ánh sáng yếu ớt dưới hiện ra kỳ lạ ánh sáng lộng lẫy.
Toàn bộ mỏ quặng kéo dài rất rộng, ít nói cũng có mấy trăm mét dài.
Lớn như vậy mỏ quặng,
Bốp Sạ Lino thở dài nói, chẳng trách các hải tặc nói chữ lượng phong phú. Nhưng một giây sau, hắn thân thể đột nhiên cứng ngắc. Ở mỏ quặng bên cạnh rãnh biển bên trong, có cái gì vật lớn đang di động. Cái kia đồ vật chậm rãi hiện ra đường biển, một cái khổng lồ đến làm người khó có thể tin sinh vật. Vượt sâu cá sâu lớn. Nó so với họ En miêu tả còn muốn lớn hơn, chiều cao có ít nhất 120 mét, toàn thân bao trùm vảy màu đen, mỗi một mảnh đều có chậu rửa mặt như vậy lớn. Con mắt của nó là màu đỏ sậm, tỏa ra khát máu ánh sáng. Đáng sợ nhất là nó miệng. Làm nó mở ra miệng lớn thời điểm, lộ ra lít nha lít nhít răng nanh, mỗi một viên cũng giống như kiếm như thế sắc bén. Buộc xã Lino ngừng thở, tận lực không phát ra bất kỳ cái gì động tĩnh. Nhưng vực sâu cá sấu lớn tựa hồ đã nhận ra được kẻ xâm lấn tồn tại. Nó chậm rãi quay đầu, cái kia song ám con mắt màu đỏ thẳng tắp nhìn chằm chằm buộc xã Lino. Một giây sau, động vật biển đột nhiên mở ra miệng rộng, phát sinh đinh thai nhức góc rít gào. Vực sâu cá sấu lớn rít gào ở bên trong nước hình thành mạnh mẽ sóng trùng kích, chấn động đến mức buộc xã Lino màng thai đau nhức. To lớn dòng nước xung kích kém chút nhường hắn mất đi cân bằng. Cái tên này quả nhiên không phải dễ chơi. Buộc xã Lino ổn định thân hình, cấp tốc phán đoán tình thế. Vượt sâu cá sấu lớn thân thể cao lớn bắt đầu di động, đôi ở bên trong nước đông đưa, gây nên vòng xoáy khổng lồ. Tốc độ của nó nhanh đến mức kinh người, hoàn toàn không giống một cái hình thể khổng lồ như thế sinh vật nên có nhanh nhẹn. Kia trong đá, buộc xã Lino bước chân ngưng tụ ánh sáng, một nói chùm sáng màu vàng nóng ở bên trong nước sẽ qua. Tuy rằng uy lực bởi vì nước lực cản mất giá rất nhiều, nhưng vẫn là đánh trúng rồi vượt sâu cá sấu lớn như người. Nhưng mà những kia cứng rắn vảy hầu như hoàn toàn trung hòa công kích thương tổn. Chùm sáng đánh vào vảy lên, chỉ bắn lên một ít đốm lửa, không có tạo thành bất kỳ tính thực chất thương tổn. Vảy như thế cứng. Bộc Sạ Lino hơi kinh ngạc. Vượt sâu cá sấu lớn bị công kích làm tức giận, nó đột nhiên xoay người, mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng Bộc Sạ Lino bắt tới. Cái kia to lớn miệng đủ để đem một chiếc thuyền nhỏ toàn bộ nuốt vào. Dạ tạ no cả Lemi. Bộc Sạ Lino hóa thành ánh sáng, ở trong nước biển khúc xạ di động. Tuy rằng ở bên trong nước tốc độ cực lớn hạ xuống, nhưng vẫn là hiểm hiểm tránh vượt sâu cá sấu lớn công kích. To lớn răng cắn hợp thời phát sinh khủng bố tiếng vang, nếu như bị cắn trúng, hậu quả khó mà lường được. Rất tốt, sức chú ý đều ở chỗ này của ta. Bộc Sạ Lino một bên tránh né, vừa quan sát động vật biển động tác, hiện tại nên đem nó dẫn ra. Hắn bắt đầu hướng về rời xa nhẹ đá mỏ quặng phương hướng di động, thỉnh thoảng phóng ra chùm sáng hấp dẫn vượt sâu cá sấu lớn sức chú ý trên thuyền. Mọi người lo lắng chờ đợi. Ít lại thuốc xuống đã lâu, có tờ lo lắng nhìn mặt biển, sẽ không xảy ra chuyện, sẽ không có chuyện gì đi nạ mỉ cũng có chút bất an. Đang lúc này, mặt biển đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên, to lớn trụ nước phóng lên trời. Đó là cái gì? Ở sộp hoảng sợ chỉ vào mặt biển. Một giây sau, vượt sâu cá sấu lớn thân thể cao lớn bọt ra khỏi mặt nước. Nó nhảy ra mặt biển có tới cao 20 mét, vảy màu đen dưới ánh mặt trời lập lòe như kim loại ánh sáng lộng lẫy. Cố gắng lớn, hết thảy mọi người bị chấn động. Họ ẻn sắc mặt trắng bệnh, nó đi ra. Lần trước cũng là như vậy, nó đem ta người từng cái từ trong nước đẩy ra ngoài vực sâu cá sấu lớn nặng nề đập về mặt biển, nhấc lên to lớn sóng biển, thuyền nhỏ kịch liệt lung lay. Ổn định. Sozo nắm chặt mép thuyền. Tiếp theo, buộc xã Lino cũng từ trong nước nhảy ra, hóa thành một đạo hào quang màu vàng nóng ở trên mặt biển chạy nhanh. Hiện tại, hắn đối với người trên thuyền hô to, nó bị ta dẫn ra. Nhanh xuống thu thập nhẹ đá. Rõ ràng, Phở Dạ chỉ lập tức mang lên áo lạ bị. Robin, Sozo, Sanji cũng dồn dập mặc vào trang phục lặn, kiểm tra dưỡng khí thiết bị. Ta cũng muốn đi. Luffy nói. Không được. Nami ngăn cản hắn. Ngươi là năng lực giả, xuống nước sẽ gặp sự cố. Đáng ghét. Luffy chỉ có thể không cam lòng lưu ở trên thuyền. Ta ở lại chỗ này phụ trách tiếp ứng. Nami nói. Các ngươi cẩn thận một chút. Tony, ngươi dẫn đường. Phở Dạ chỉ đối với hải tặc thợ thủ công nói. Được rồi. Tony tuy rằng sợ sệt, nhưng vẫn là dũng cảm mang lên áo lạ bị. Năm người lần lượt nhảy vào trong biển, cấp tốc lặn xuống. Nước biển lạnh lẽo cùng thủy áp nhường bọn họ có chút khó chịu, nhưng đều cắn răng kiên trì. Tony ở mặt trước dẫn đường, những người khác theo sát phía sau. Dưới nước tầm nhìn cũng không tệ lắm, có thể nhìn thấy ánh mặt trời xuyên thấu qua mặt biển tung xuống của sáng. Theo sát ta. Tony thông qua áo lạ bị bộ đàm nói. Mỏ quặng liền ở phía dưới. Bọn họ tiếp tục lặn xuống, xung quanh tia sáng từ từ trở tối. Làm chiều sâu đạt đến 40 mét thời điểm, đã có chút tối tăm. Nhưng dựa vào không thấm nước đèn chiếu sáng ánh sáng, bọn họ rốt cục nhìn thấy đáy biển cảnh tượng. Một mảnh màu đen nham thạch khu vực xuất hiện ở trước mắt, vậy thì là nhẹ đá mỏ quặng. Toàn bộ mỏ quặng kéo dài rất rộng, ở ánh đèn chiếu xuống, có thể nhìn thấy nham thạch mặt ngoài có đặc biệt hoa văn. Chính là chỗ này. Tony hưng phấn nói, bắt đầu thu thập đi. Thở ra chỉ lấy ra đặc chế công cụ, bắt đầu đục lấy nhẹ đá. Những tảng đá này tuy rằng nhẹ, nhưng tính chất nhưng rất cứng rắn, cần dùng đặc thù công cụ mới có thể mở hái. Robin dùng Hana Nomi năng lực, ở đáy biển sinh trưởng ra nhiều con cánh tay, trợ giúp thu thập vỡ vụn nhẹ đá. Sozo cùng Sạn Dị thì lại phụ trách cảnh giới, phòng ngừa có cái khác sinh vật nguy hiểm tới gần. Động tác phải nhanh. Sozo nhắc nhở. Không biết Kizuki có thể ngăn cản con kia động vật biển bao lâu. Cùng lúc đó, ở rời xa mỏ quặng hải vực, buộc xã Lino đang cùng được sâu cá sấu lớn đọ sức. Động vật biển tốc độ sát thực kinh người, ở bên trong nước di động thời điểm dường như một nhánh màu đen mũi tên. Nó không ngừng truy kích buộc xã Lino, thử đem cái này nhân loại nhỏ bé xé nát. Sách, cái tên này cũng thật là kiên nhẫn. Buộc xã Lino một bên né tránh một bên suy nghĩ đối sách. Đơn thuần chạy trốn không phải kế hoạch lâu dài. Hắn cần kéo dài đầy đủ thời gian, nhường các đồng bạn thu thập được đầy đủ nhẹ đá. Nhưng ở bên trong nước, hắn năng lực chịu đến rất lớn hạn chế, rất khó đối với vực sâu cá sấu lớn tạo thành hữu hiệu thương tổn. Nếu bảy sức phòng ngự mạnh như vậy, buộc xã Lino con mắt đột nhiên chú ý tới động vật biển bụi. Yếu như vậy điểm nên ở nơi đó. Vực sâu cá sấu lớn lại lần nữa mở ra cái miệng lớn như chậu máu vào tới, lần này buộc xã Lino chưa hề hoàn toàn né tránh, mà là từ phía dưới xuyên qua. Laser. Một đạo mãnh liệt laser từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, đánh thẳng vực sâu cá sấu lớn bụng. Quả nhiên, bụng bảy muốn mỏng hơn nhiều lắm, laser ở nơi đó lưu lại một đạo cháy đen dấu vết. Gào. Vực sâu cá sấu lớn phát sinh thống khổ rít gào, càng thêm tức giận truy kích buộc xã Lino. Xem ra tìm tới nhược điểm. Buộc xã Lino hài lòng cười, nhưng cũng đem nó triệt để làm tức giận động vật biển công kích trở nên càng thêm điên cuồng, to lớn đuôi ở bên trong nước quét ngang, nhấc lên mạnh mẽ dòng nước. Buộc xã Lino nhất định phải tập trung toàn bộ sức chú ý mới có thể tránh những này đòn công kích chí mạng. Đáy biển, thu thập công tác cũng đang sốt sáng tiến hành. Đã thu thập không ít. Thơ giả chi nhìn chồng chất nhẹ đá, nhưng còn chưa đủ. Chúng ta cần càng nhiều. Tony nói, ít nhất phải chứa đầy 3 cái túi lớn. Robin cánh tay không ngừng công tác, đem khai thác đi ra nhẹ đá cất vào đặc chế trong túi lưới. Những này lưới túi là chuyên môn thiết kế, cho dù chứa đầy nhẹ đá cũng sẽ không bởi vì sức nổi mà bay đi. Có đồ vật đang đến gần. Sozo đột nhiên cảnh giác hô, mọi người lập tức bắt đầu đề phòng. Ở tối tăm trong thủy vực, có mấy cái bóng mở nhanh chóng bơi lại. Là cá mập. San Di nhận ra những sinh vật kia, hơn nữa không ngừng một con. 5, 6 điều hình thể to lớn cá mập vây quanh bọn họ. Những này cá mập mỗi một điều đều có dài 4-5 mét, mở ra trong miệng lộ ra sắc bén răng. Đáng chết. Sozo rút đao ra. Ở dưới nước rút đao rất không tiện để cho ta tới. San Di chân bắt đầu bốc lên hỏa diễm. Cho dù ở bên trong nước, hắn ác ma phong cước vẫn như cũ có thể thiêu đốt, bởi vì đó là ma sát sản sinh nhiệt độ cao. Ác ma phong cước, hỏa diễm đạn. Một cước đá trúng gần nhất cá mập, sức mạnh to lớn đem nó đá bay ra ngoài. Nhưng ở bên trong nước, San Di động tác rõ ràng biến chậm, uy lực công kích cũng mất giá rất nhiều. Tam đao lưu, ô nhỉ đi gì? Sozo múa đao chém về phía khác một cái cá mập. Lưỡi dao ở bên trong nước sẽ qua, tuy rằng chịu đến lực cản, nhưng vẫn là thành công chém trúng mục tiêu. Cá mập phát sinh không hề có một tiếng động kêu thảm thiết, lăn lộn đảo đầu. Tiếp tục thu thập. Sozo với những người khác hô, ta cùng San Di tới đối phó những này cá mập. Thơ giả chỉ cùng Robin tiếp tục khai thác nhẹ đá, Tony cũng cầm lấy công cụ hỗ trợ. Còn lại mấy cái cá mập bị Sozo cùng San Di đẩy lùi, nhưng càng nhiều cá mập nghe mùi máu tanh tụ tập lại đây. Không để yên không còn. San Di có chút buồn bực. Vùng biển này khả năng là cá mập bãi săn. Robin một bên công tác vừa nói, chúng ta xuất hiện bao nhiêu chúng nó, quản không được nhiều như vậy. Sozo lại lần nữa múa đao, ai dám tới gần liền trả ai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thu thập nhẹ đá càng ngày càng nhiều. Nhưng dưỡng khí tiêu hao cũng làm cho mọi người bắt đầu lo lắng. Dưỡng khí còn có thể chống đỡ bao lâu? Thờ giả chi hỏi thăm Tony. Đại khái còn có 20 phút. Tony nhìn một chút dưỡng khí biểu. Nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Kiên trì một chút nữa. Robin khích lệ nói. Đã thu thập rất nhiều. Xa xa, buộc xã Lino tình huống bắt đầu trở nên nguy hiểm. Kéo dài chiến đấu tiêu hao hắn lượng lớn thể lực, hơn nữa ở bên trong nước không cách nào bình thường hô hấp, hắn bắt đầu cảm thấy ngực khó chịu. Không thể tiếp tục nữa. Hắn ý thức được nhất định phải nổi lên mặt nước để thở. Nhưng ngay ở hắn chuẩn bị nổi lên thời điểm, vực sâu cá sấu lớn đột nhiên thay đổi sách lược. Nó không lại trực tiếp công kích, mà là bắt đầu lội ở trung quanh, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Không được. Buộc xã Lino phát hiện mình bị vây ở vòng xoáy trung tâm. Mạnh mẽ dòng nước đem hắn nuốt lại, bất kỳ muốn thoát ly thử nghiệm đều sẽ bị dòng nước kéo trở về. Đây là vực sâu cá sấu lớn săn bắn kỹ xảo, dùng vòng xoáy nhốt lại con mồi, sau đó một đòn chí mạng. Dạ tạ no cả lemi, toàn công suất. Buộc xã Lino đem hết toàn lực, thân thể hóa thành mãnh liệt nhất ánh sáng, thử đột phá vòng xoáy ràng buộc. Ánh sáng ở bên trong nước khúc xạ, hình thành lóa mắt quang võng. Rốt cục, ở năng lượng khổng lồ tiêu hao dưới, hắn thành công đột phá vòng xoáy, lao ra mặt nước. Ha ha. Buộc xã Lino miệng lớn thở hổn hển, bổ sung dưỡng khí. Nhưng vực sâu cá sấu lớn theo sát phía sau, thân thể to lớn lại lần nữa vọt ra khỏi mặt nước, trên không trung mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Đáng ghét. Buộc xã Lino trên không trung không chỗ mượn lực, chỉ lát nữa là phải bị cắn trúng. Cao su, giọt két. Một bóng người đột nhiên từ bên cạnh trên thuyền bay tới, chính là Phi. Hắn tóm lấy cột buồm thuyền dùng cao su năng lực đạn bắn tới, một quyền đánh trúng rồi vực sâu cá sấu lớn đầu. Tuy rằng uy lực của một quyền này đối với động vật biển tới nói không tính chí mạng, nhưng đủ để thay đổi phương hướng của nó. Vực sâu cá sấu lớn lệch khỏi mục tiêu, đập ầm ầm tiến vào trong biển, nhấc lên to lớn bọt nước. Phi. Buộc xã Lino kinh ngạc nhìn trên không trung hạ xuống Phi. Ít lại thuốc, cẩn thận a. Phi trên không trung hô, sau đó dầm một tiếng rơi vào trong biển. Tên ngu ngốc này. Buộc xã Lino lập tức hóa thành ánh sáng xuống tới, ở Phi chìm xuống trước nắm lấy hắn. Năng lực giả rơi xuống nước sẽ mất đi sức mạnh, vì hiện tại hoàn toàn không có cách nào nhúc đích. Buộc xã Lino kéo hắn nhanh chóng du hướng về thuyền. Mau đỡ hắn tới. Hắn đem Phi đẩy lên thuyền một bên. Nạp Mỹ cùng ở sộp đội vàng đem Phi kéo lên thuyền. Vì ngươi tên ngu ngốc này. Nạp Mỹ một bên cấp cứu vừa mắng. Biết rõ mình là năng lực giả còn nhảy xuống. Khu khu. Ta xem kỳ dự đại thuốc gặp nguy hiểm. Vì ho ra mấy ngụm nước, suy yếu nói rằng. Tính, đừng nói trước. Còn tợ cho Phi kiểm tra. Còn tốt chỉ là sặc mấy ngụm nước. Vừa sâu cá sấu lớn lại lần nữa nổi lên mặt nước, nhưng lần này nó tựa hồ trở nên cẩn thận. Mới vừa Phi cú đấm kia tuy rằng không nặng, nhưng nhường nó ý thức được kẻ địch không chỉ một cái. Tất cả mọi người nghe. Bộc Sạ Lino la lớn, thay đổi kế hoạch, ta muốn kết thúc cuộc chiến đấu này. Hắn hít sâu một hơi, thân thể bắt đầu phát sinh chói mắt kim quang. Cho dù là ban ngày, tia sáng này cũng sáng đến chói mắt. Dạ Sạ Cani no ma ga ta ma, vô số đạo laser từ trên thân Bộc Sạ Lino bắn ra, dường như quang chi vũ như thế chốt xuống. Tuy rằng ở trên mặt nước uy lực sẽ yếu bớt, nhưng như vậy dày đặc công kích, coi như là vực sâu cá sấu lớn cũng không cách nào hoàn toàn phòng ngự. Laser đánh trúng động vật biển thân thể, đặc biệt bụng được điểm, tạo thành lượng lớn vết thương. Gào. Vực sâu cá sấu lớn phát sinh thống khổ gào thét, trên người nhiều chỗ bốc lên hoa máu. Nó rốt cục ý thức được cái này kẻ địch không phải có thể dễ dàng đối phó, bắt đầu lùi về sau. Chương 458, xâm nhập lạ vạ lạ không phận. Chương 458, xâm nhập lạ vạ lạ không phận. Truy kích. Buộc xã Lino không cho nó cơ hội thở lấy hơi, tiếp tục phóng ra laser. Đang kéo dài công kích dưới, vực sâu cá sấu lớn rốt cục hoảng sợ. Nó phát sinh cuối cùng rít lên một tiếng, sau đó cấp tốc lặn xuống, hướng về biển sâu bỏ chạy. Nó chạy. Ở sột khó có thể tin. Ít lại thúc thật là lợi hại. Cổng thở reo hò nói. Hô buộc xã Lino trở xuống trên thuyền, rõ ràng có chút mệt mỏi. Cuối cùng cũng coi như đem nó đánh lười. Có điều tên kia rất ngoan cường, công kích của ta không thể cho nó tạo thành vết thương chí mệnh. Nhưng ít ra nó trong thời gian ngắn không dám trở về. Nami thở phào nhẹ nhõm. Như vậy đáy biển người liền an toàn. Đúng rồi, bọn họ thế nào rồi? Buộc xã Lino nhớ tới còn ở đáy biển đồng bạn. Đang lúc này, mặt biển bắt đầu tỏa ra bong bóng, mấy cái bóng người từ trong nước trồi lên. Là bọn họ trở về. Vì tuy rằng còn suy yếu, nhưng vẫn là hưng phấn hô. Flerjachi, Robin, Sozo, Sanji, Tony lần lượt nổi lên mặt nước, dù hướng về thuyền. Thế nào? Nami mau mau hỏi thăm. Thu thập được đầy đủ nhẹ đá sao? Thu thập được. Flerjachi hưng phấn giơ lên chứa đầy nhẹ đá lưới lớn túi. Tam đại túi, tất cả đều là phẩm chất cao nhẹ đá. Quá tốt rồi. Hết thảy mọi người reo hò lên. Bọn họ đem lưới túi kéo lên thuyền, mở ra xem, bên trong tất cả đều là màu đen nhẹ đá, dưới ánh mặt trời lập lòe thần bí ánh sáng lộng lẫy. Những này nhẹ đá chất lượng so với chúng ta trước thu thập còn tốt hơn. Tony kiểm tra. Hơn nữa số lượng sung túc, tuyệt đối đủ để cho các ngươi thuyền bay đến bầu trời lạ và lạ. Khổ cực mọi người. Buộc xã Lino nhìn những này nhẹ đá, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nhiệm vụ lần này hoàn thành đến rất đẹp. Ít lại thuốc mới khổ cực đây. Cổng tờ nói. Một người đối phó lớn như vậy động vật biển. Xác thực. Sozo cũng tán thành gật đầu. Nếu như không phải ngươi ngăn cản nó, chúng ta không thể thuận lợi thu thập nhẹ đá. Đây là đoàn đội hợp tác kết quả. Buộc xã Lino khiêm tốn nói rằng. Mỗi người đều phát huy tác dụng trọng yếu. Đúng rồi, các ngươi ở đáy biển gặp phải phiền phức sao? Nami do hỏi. Có mấy cái cá mập cái dày, có điều đều bị ta cùng sổ rổ giải quyết. Sàn gì thiêu đốt thuốc lá. Cái khác vẫn tính thuận lợi. Cái kia vực sâu cá sấu lớn đây. Oen cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Nó thật bị đánh đuổi. Đúng thế. Buộc xã Lino xác nhận nói. Nó bị trọng thương, trong thời gian ngắn sẽ không lại xuất hiện. Các ngươi sau đó có thể an toàn ở mảnh này hải vực hoạt động. Quá tốt rồi. Oen kích động đến hầu như muốn khóc lên. Vùng biển này quấy nhiều chúng ta nhiều năm như vậy uy hiếp, rốt cục giải trừ. Vậy chúng ta mau mau về doanh trại đi. Thơ giả chỉ không thể chờ đợi được nữa. Ta muốn bắt đầu cải tạo tạc sản Sunny. Thuyền nhỏ thắng lợi trở về, trở lại hải tặc doanh trại. Làm cái khác các hải tặc nghe nói vực sâu cá sấu lớn bị đánh lui thời điểm, hết thảy mọi người reo hò lên. Tên ác ma kia rốt cục rời đi. Chúng ta có thể đi đáy biển khai thác nhẹ đá. Những người này thực sự là quá mạnh mẽ. Các hải tặc nhìn về phía băng hải tặc mũ rơm ánh mắt tràn ngập kính nể cùng cảm kích. Hai ngày sau, Phơ Giả chỉ toàn thân tâm vùi đầu vào tạc sản sùn nhỉ cải tạo công tác bên trong. Ở Tony hiệp trợ dưới, bọn họ thiết kế tỉ mỉ nhẹ đá lắp đặt phương án. Nhẹ đá nhất định phải đều phân bố ở đáy thuyền. Phơ Giả chỉ một bên vẽ bản thiết kế vừa nói. Hơn nữa muốn lưu ra khống chế sức nội chỗ trống. Làm sao khống chế? Robin dò hỏi. Dùng có thể di động nhẹ đá kho. Phơ Giả chỉ giải thích. Thông qua điều chỉnh nhẹ đá kho vị trí, có thể khống chế thuyền tăng lên trên, hạ xuống cùng phương hướng. Thì ra là như vậy. Robin lý giải. Lại như phi thuyền điều chỉnh khí năng như thế. Không sai. Thờ giả chỉ hương phấn nói. Hơn nữa ta còn muốn lắp đặt thiết bị đấy, như vậy trên không trùng cũng có thể duy trì tính cơ động. Dưới sự chỉ huy của Thờ giả chỉ, các hải tặc hỗ trợ tiến hành cải tạo công tác. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một ở đáy thuyền lắp đặt nhẹ đá, bảo đảm mỗi một khối đều cố định vững chắc. Nơi này cần gia cố. Thờ giả chỉ vào đáy thuyền một vị trí nào đó. Không trung lúc phi hành sẽ chịu đựng rất lớn sức gió. Rõ ràng. Hải tặc các thợ thủ công lập tức hành động lên. Vì thì lại ở một bên hương phấn nhìn. Thuyền của chúng ta có thể bay. Thực sự là quá khốc. Các loại cải tạo hoàn thành, chúng ta liền có thể đi bầu trời lạ và lạ. Cổ tợ cũng rất chờ mong. Hai ngày sau, tàu sản Sunny cải tạo rốt cục hoàn thành. Cả chiếc thuyền đáy thuyền khảm nạm lượng lớn nhẹ đá, dưới ánh mặt trời lập lòe hào quang màu đen. Thân tàu hai bên lắp đặt có thể điều tiết nhẹ đá kho, còn có mới đẩy mạnh trang bị. Cải tạo hoàn thành. Thờ giả chi tự hào tuyên bố. Hiện tại là kiểm tra thời điểm. Hết thảy mọi người tụ tập ở bến tàu, chờ mong mà nhìn tàu sản Sunny. Chuẩn bị kỹ càng sao? Thờ giả chi đứng ở trên thuyền, tay thả đang khống chế trang bị lên. Bất cứ lúc nào có thể. Nami đáp lại nói. Như vậy. Cất cánh. Thờ giả chỉ khởi động nhẹ đá hệ thống. Trong nháy mắt, thân tàu bắt đầu khẽ chấn động, sau đó chậm rãi rời đi mặt nước. Phi phi lên. Ở sổ kinh hô. Tạo sản Sunny vững vàng mà tăng lên, 1 mét, 2 mét, 5 mét, 10 mét. rất nhanh liền lên tới 20 mét độ cao.
Quá tuyệt.
Luffy hưng phấn ở trên bong thuyền nhảy lên.
Chúng ta thật ở bay.
Điều chỉnh nhẹ đá kho, tiếp tục tăng lên trên.
Thở giả chỉ tiếp tục thao tác.
Thuyền tiếp tục tăng lên trên, 30 mét, 50 mét, 100 mét xung quanh cảnh sắc càng ngày càng trống trải, có thể quan sát toàn bộ hải vực.
Tầm nhìn thật tốt.
Nami nhìn phía xa đường chân trời.
Từ độ cao này xem hải dương, thực sự là đồ sộ.
Hơn nữa rất vững vàng.
Robin bình luận.
Hầu như không cảm giác được sốc này.
Đây chính là nhẹ đá chỗ thần kỳ.
Thở giả chỉ giải thích.
Nó không chỉ giảm bớt trọng lượng, còn có thể hấp thu bộ phận chấn động.
Tạo sản sùn nỉ tiếp tục tăng lên trên, 200 mét, 300 mét, 500 mét độ cao đầy đủ.
Nami nhìn bảng độ cao.
Hiện tại thử một chút tính cơ động đi.
Thở giả chỉ khởi động thiết bị đẩy, thân tàu bắt đầu trên không trung di động.
Đi tới, lùi về sau, quẹo trái, quẹo phải, hết thể động tác đều rất trôi chảy.
Hoàn mỹ.
Thở giả chỉ hài lòng nói.
Tạo sản sùn nỉ hiện tại là chân chính phi thuyền.
Phía dưới trên bến tàu, các hải tặc ngửa mặt nhìn bầu trời bên trong tạc sản Sunny, hết thảy mọi người thán phục không ngớt.
Chiếc thuyền kia thật bay ở trên trời,
quá khó mà tin nổi.
Đây mới thực sự là thuyền hải tặc a.
Oen nhìn giữa bầu trời thuyền, trong mắt tràn ngập ước ao cùng kính nể.
Có như vậy thuyền, bọn họ nhất định có thể tìm tới bầu trời lạ và lạ.
Kiểm tra kéo dài một giờ, xác nhận hết thảy hệ thống đều vận hành bình thường sau, tạc sản Sunny chậm rãi hạ xuống về bến tàu.
Kiểm tra thành công.
Thở giả chỉ hưng phấn tuyên bố,
chúng ta bất cứ lúc nào có thể xuất phát đi tới bầu trời lạ và lạ.
Quá tốt rồi.
Vì không thể chờ đợi được nữa.
Chúng ta hiện tại liền đi đi.
Đừng nội.
Nạc bị ngăn cản hắn.
Chúng ta cần bổ sung vật tư, hơn nữa muốn nghỉ ngơi thật tốt một đêm.
Sáng mai lại xuất phát.
Nạc bị nói đúng.
Bốc xạ Lino gật đầu.
Phi hành đến bầu trời lạ vạ là khả năng cần mấy tiếng, chúng ta nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị.
Vậy cũng tốt.
Vì tuy rằng sốt ruột, nhưng cũng lý giải mọi người cân nhắc.
Đêm đó, họ ẻn cố ý chuẩn bị yến hội long trọng, vì là băng hải tặc mũ rơm tiến đưa.
Cảm tạ các ngươi giúp chúng ta giải trừ vực sâu cá sấu lớn uy hiếp.
Họ ẻn nâng ly hỏi thăm.
Cũng chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, tìm tới bầu trời lạ và lạ.
Cảm ơn.
Luffy miệng lớn ăn thịt.
Các ngươi cũng là người tốt.
Nếu như các ngươi thành công, nhớ về nói cho chúng ta.
Tony nói.
Ta thật sự muốn biết bầu trời lạ và lạ là hình dáng gì.
Nhất định.
Robin cam kết.
Chúng ta sẽ mang về tỉ mỉ tư liệu.
Tiệc sẽ kéo dài đến đêm khuya, bầu không khí nhiệt liệt mà ấm áp.
Những này đã từng là kẻ địch hải tặc, hiện tại thành bằng hữu.
Sáng sớm ngày thứ hai, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi ở trên mặt biển thời điểm, băng hải tặc mũ rơm đã chờ xuất phát.
Tàu sản Sunny dừng ở bến tàu bên, trên thuyền chứa đầy vật tư cùng tiếp tế.
Hết thảy mọi người đứng ở trên bong thuyền, chuẩn bị bắt đầu mới mạo hiểm.
Như vậy, chúng ta xuất phát.
Luffy lớn tiếng tuyên bố.
Chúc các ngươi may mắn.
Oen cùng các hải tặc ở trên bến tàu vẫy tay từ biệt.
Cất cánh.
Thở giả chỉ khởi động nhẹ đá hệ thống.
Tàu sản Sunny lại lần nữa chậm rãi lên không, ở các hải tặc nhìn kỹ, hướng về bầu trời lạ vạ lạ phương hướng bay đi.
Trạm tiếp theo, bầu trời chi đảo.
Luffy đứng ở đầu thuyền, trong mắt tràn ngập chờ mong.
Tàu sản Sunny càng bay càng cao, mặt biển trở nên càng ngày càng xa.
Tầng mây ở chung quanh bọn họ đồng bền, bầu trời trở nên càng thêm xanh thẳm.
Tạo sản Sunny ở trong tầng mây ngang qua, xung quanh là sương mù trắng xóa.
Theo độ cao không ngừng lên cao, không khí trở nên mỏng manh, nhiệt độ cũng rõ ràng hạ xuống.
Lạnh quá, a có bất tử cuốn chặt áo khoác.
Hơn nữa hô hấp cũng có chút khó khăn.
Đây là bình thường.
Nạp bị giải thích.
Cao hơn mặt biển càng cao, không khí vượt mỏng manh, nhiệt độ cũng càng thấp.
Căn cứ bảng độ cao, chúng ta hiện tại đã tới 900 mét.
Phở giả chỉ báo cáo.
Lập tức liền muốn đến mục tiêu độ cao.
Mọi người chuẩn bị kỹ càng.
Bốc xạ Lino nhắc nhở.
Không biết bầu trời lạ vạ lạ cư dân sẽ phản ứng ra sao.
Chúng ta phải làm tốt các loại chuẩn bị.
Có thể hay không rất nguy hiểm.
Ở sổ có chút sốt sắng.
Hẳn là sẽ không.
Robin an ủi.
Căn cứ cổ đại văn hiến ghi chép, lạ vạ lạ cư dân tính cách ôn hòa, yêu quý hòa bình.
Nhưng đó là 800 năm trước ghi chép.
Sổ rộ nhắc nhở.
Đã nhiều năm như vậy, ai biết bọn họ biến thành ra sao.
Mặc kệ thế nào, chúng ta trước tiên hữu hảo chào hỏi.
Vì lạc quan nói rằng,
nếu như bọn họ là người tốt, liền kết bạn.
Nếu như là người xấu vậy thì đánh bọn họ.
Vì không muốn cứ nghĩ đánh nhau.
Nạc Mỹ bất đắc dĩ nói.
Ngay ở bọn họ đối thoại thời điểm, tàu sản Sunny đột phá tầng cuối cùng dày nặng tầng mây.
Cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người.
Một tòa thật to hòn đảo lơ lửng giữa không trung, dưới ánh mặt trời tỏa ra mộng ảo giống như ánh sáng.
Toàn bộ hòn đảo bị vầng sáng nhàn nhạt vây quanh, như là bao phủ ở một tấm lụa mỏng bên trong.
Cố gắng đẹp Nạc Mỹ lẩm bẩm nói.
Hòn đảo diện tích rất lớn, nhìn ra có ít nhất mười mấy km hai.
Trên đảo mọc đầy xanh lục thảm thực vật, có thể nhìn thấy liên miên dãy núi, xanh um rừng rậm, còn có bốn lượn dòng sông.
Khiến người chú ý nhất là hòn đảo trung ương một tòa thật to kiến trúc, đó là một tòa màu đen tảng đá kiến tạo thành thị, dưới ánh mặt trời lập lòe thần bí ánh sáng lộng lẫy.
Vậy thì là bầu trời lạ và lạ.
Robin kích động đến viền mắt ướt át.
Chúng ta thật tìm tới.
Quá khó mà tin nổi.
Thở giả chỉ thở dài nói.
Toàn bộ hòn đảo đều ở bay.
Hơn nữa nhìn lên sinh cơ bừng bừng.
Sản dị quan sát trên đảo thảm thực vật.
Nói rõ trên đảo quả thật có nhân loại cư trú.
Chúng ta tới gần một điểm nhìn.
Vì không thể chờ đợi được nữa.
Thở giả chỉ cẩn thận từng ly từng tí một điều khiển sản Sunny, hướng về bầu trời lạ vạ lạ chậm rãi bay đi.
Làm bọn họ tiếp cận đến khoảng cách nhất định thời điểm, có thể càng rõ ràng nhìn thấy trên đảo chi tiết nhỏ.
Tòa kia màu đen tảng đá kiến tạo thành thị phi thường hùng vĩ, kiến trúc phong cách cổ điển mà tao nhã, cùng đáy biển lạ vạ lạ thần điện phong cách nhất mạch kế thừa. Trong thành phố có thể nhìn thấy vô số tháp cao cùng đỉnh nhọn, đường phố nhằng nhị khắp nơi, hiển nhiên trải qua tỉ mỉ quy hoạch. Kiến trúc bảo tồn đến như thế hoàn hảo, Robin thở dài nói 800 năm thời gian, lại không có suy yếu. Khả năng là bởi vì nhẹ đá tính. Bốc xạ Lino suy đoán nói, giảm bớt kiến trúc trọng lượng, cũng giảm thiểu mài mòn. Các ngươi xem bên kia. Sozo đột nhiên chỉ về hòn đảo biên giới. Có người. Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, xác thực có thể nhìn thấy một nhóm người ở hòn đảo biên giới hoạt động. Những người kia mặc cổ điện trang phục, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó công tác. Bọn họ phát hiện chúng ta sao? Có tờ sốt sáng mà hỏi. Rất nhanh, bọn họ liền được đáp án. Hòn đảo biên giới đột nhiên sáng lên kia sáng chói mắt, tiếp theo, một đạo sắc bén tiếng còi vang vọng bầu trời. Cảnh báo. Nạp bị sắc mặt thay đổi. Một giây sau, từ hòn đảo mỗi cái phương hướng bay ra mười mấy chiếc cỡ nhỏ dụng cụ phi hành. Những này dụng cụ phi hành thiết kế rất đặc biệt, như là to lớn loài chim, cánh trên không trung bay nhảy, rõ ràng cũng là lợi dụng nhẹ đá kỹ thuật chế tạo. Những kia là cái gì? Ở sộp trợn mắt lên. Dụng cụ phi hành nhanh chóng tiếp cận tòa sạn Sunny, ở xung quanh hình thành vòng đây. Mỗi giá trên phi hành khí đều đứng võ trang đầy đủ chiến sĩ, bọn họ cầm trong tay trường mâu cùng cung tên, cảnh giác nhìn chằm chằm này chiếc xa lạ thuyền. Đình chỉ đi tới. Một cái âm thanh vang dội dùng khuyết âm trang bị truyền đến. Các ngươi là người nào? Vì sao xâm nhập lạ vạ lạ không phận? Chúng ta không phải kẻ địch. Luffy lớn tiếng đáp lại. Chúng ta chỉ là tới chơi hỏi. Tới chơi? Cái thanh âm kia tràn ngập hoài nghi. Lạ vạ lạ đã cùng ngoại giới ngăn cách 800 năm, không có được cho phép người ngoại lai, đều là kẻ xâm lấn. Nhưng là chúng ta thật không có ác ý. Nạp bị cũng hô. Chúng ta là đến tìm kiếm lạ vạ lạ lịch sử. Hết thảy kẻ xâm lấn đều sẽ như thế nói. Một thanh âm khác quát lên. Lập tức hạ xuống, tiếp thu kiểm tra. Bằng không chúng ta đem lấy võ lực. Mười mấy giá trên phi hành khí chiến sĩ đều kéo mở cùng, mũi tên nhắm ngay tạc sản Sunny. Làm sao bây giờ? Có tợ sốt sáng mà nhìn về phía mọi người. Chúng ta hạ xuống đi. Bốc xạ Lino tỉnh táo nói. Nếu như ở đây xảy ra chiến đấu, sẽ tạo thành rất lớn hiểu lầm. Chương 459, các ngươi bữa tối chương 459, các ngươi bữa tối nhưng là bọn họ coi chúng ta là thành kẻ rồi. Sô rổ tay đã đặt ở trên chuôi đao. Nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta mới muốn duy trì khắc chế. Bốc xạ Lino tiếp tục nói. Chúng ta là đến tìm kiếm tri thức cùng hữu nghị, không phải đến xâm lược. Nếu như vừa bắt đầu liền động thủ, vậy thì thật thành kẻ xâm lấn. Ít lại thuốc nói đúng. Robin đồng ý nói. Chúng ta nhất định phải thể hiện ra thiện ý. Nhưng là... Luffy có chút do dự. Luffy, tin tưởng ta. Bốc xạ Lino nhìn hắn. Nếu như bọn họ thật bất lợi cho chúng ta bất cứ lúc nào có thể phản kích. Nhưng hiện tại, chúng ta cần trước tiên chứng minh chính mình không phải kẻ địch. Luffy trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu, được rồi. Chúng ta hạ xuống. Lựa chọn sáng suốt. Thờ giả chi điều khiển thuyền, bắt đầu chầm chầm hạ xuống. Tạo sản Sunny ở phi hành dụng cụ dưới sự dẫn đường, hạ xuống ở hòn đảo biên giới một cái trên bình đài. Cái này nền tảng xem ra là chuyên môn dùng để bỏ neo dụng cụ phi hành, xung quanh có rất nhiều tương tự phi hành chim rừng ở nơi đó. Làm thuyền bước vàng hạ xuống sau, rất nhiều vũ trang chiến sĩ lập tức xuống tới, đem tạo sản Sunny bao quanh vây nốt. Tất cả mọi người rời thuyền. Hai tay giơ lên. Một cái nhìn giống là đội trưởng chiến sĩ ra lệnh. Băng hải tặc mũ rơm các thành viên lần lượt đi xuống thuyền dựa theo yêu cầu giơ hai tay lên. Xung quanh có ít nhất 50 tên chiến sĩ, mỗi người đều súng ống đầy đủ, như gặp đại địch. Lục soát bọn họ thuyền. Đội trưởng ra lệnh. Vài tên chiến sĩ đăng lên tòa sạn Sunny, bắt đầu cẩn thận lục soát. Này, chớ lộn xộn ta đồ vật. Có tự thấy có người lật hắn hòm chữa bệnh, không nhịn được hô. Ngậm miệng. Một người chiến sĩ dùng trường mâu chỉ vào hắn. Các ngươi hiện tại là người bị tình nghi. Đáng ghét. Sô dầu cao mày, nhưng vẫn là khắc chế. Lục soát kéo dài khoảng chừng 10 phút, các chiến sĩ tựa hồ đang tìm kiếm vũ khí hoặc là nguy hiểm gì vật phẩm. Báo cáo đội trưởng. Một tên chiến sĩ nhảy xuống thuyền, phát hiện lượng lớn vũ khí, đao kiếm, hỏa khí, còn có rất nhiều không rõ trang bị. Quả nhiên là người xâm lược. Đội trưởng cười lạnh nói, đem bọn họ mang đi. Các loại. Robin thử giải thích, những kia vũ khí là chúng ta tự vệ dùng. Chúng ta thật không phải đến xâm lược. Lời này giữ lại đối với các trưởng lão nói đi. Đội trưởng nói một cách lạnh lùng, đem bọn họ nhốt lại, chờ đợi thẩm phán. Các chiến sĩ tiến lên, dùng đặc chế dây thừng trói lại băng hải tặc mũ rơm thành viên hai tay. Những này dây thừng tựa hồ là dùng một loại nào đó đặc thù tài liệu chế thành, phi thường rắn chắc. Đáng ghét. Liên như vậy bị tóm vì không cam lòng nói rằng. Nhấn lại một hồi. Bốc xạ Lino thấp giọng nói. Chúng ta cần muốn gặp được thủ lĩnh của bọn họ, giải thích rõ ràng. Ở các chiến sĩ áp giải dưới, băng hải tặc mũ rơm bị mang rời khỏi bò neo nền tảng, tiến vào hòn đảo bên trong. Ven đường, bọn họ lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát được bầu trời lạ vạ lạ chân thực diện mạo. Trên đảo kiến trúc đều là dùng loại kia màu đen nhẹ đá kiến tạo, chỉnh tề mà mỹ quan. Đường phố bày ra bằng phẳng phiến đá, hai bên gieo kỳ lạ thực vật, mở ra đủ mọi màu sắc đóa hoa. Nhưng khiến người chú ý nhất là trên đảo cư dân. Bọn họ xem ra cùng nhân loại bình thường không khác nhau gì cả, nhưng vóc người phổ biến càng cao to cường tráng, da dẻ hiện ra khỏe mạnh màu đồng cổ. Nam nhân nữ nhân đều mặc cổ điện trang phục, tiểu dáng cùng đáy biển thần điện trên bích họa nhân vật rất tương tự. Những người này chính là lạ vạ lạ hậu duệ. Robin thấp giọng nói, 800 năm ngăn cách, bọn họ duy trì cổ đại truyền thống. Nhưng bọn họ xem chúng ta ánh mắt không quá hữu hảo a. Ở sộp chú ý tới xung quanh cư dân ánh mắt. Xác thực, hai bên đường phố tụ tập rất nhiều vây xem cư dân, bọn họ dùng cảnh giác cùng địch ý ánh mắt nhìn đám này người xa lạ. Kẻ xâm lấn. có người hô, đem bọn họ đánh đuổi. Một thanh âm khác vang lên, không thể để cho người ngoại lai ô nhiễm chúng ta thánh địa. Các loại đối địch âm thanh liên tiếp, nhường băng hải tặc mũ rơm các thành viên cảm thấy áp lực rất lớn. Bọn họ thật giống rất bài xích người ngoại lai. Nạp Mị thấp giọng nói, 800 năm ngăn cách, nhường bọn họ đối với ngoại giới sản sinh sâu sắc không tín nhiệm. Bố Sạ Lino phân tích nói, này có thể lý giải. Bọn họ bị mang tới chính giữa thành thị một tòa thật to kiến trúc trước. Tòa kiến trúc này so với xung quanh hết thể kiến trúc cũng cao hơn lớn hùng vĩ, hiển nhiên là một loại nào đó trọng yếu cơ cấu. Đây là nghị sự điện. Đội trưởng nói, các trưởng lão sẽ ở chỗ này thẩm phán các ngươi. Tiến vào kiến trúc bên trong trang sức cổ điển mà trang nghiêm. Trên vách tường điêu khắc đẹp đẽ phù điêu, miêu tả lạ vã lạ lịch sử. Robin nhìn thấy những này phù điêu, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, nhưng hiện tại không phải lúc nghiên cứu. Bọn họ bị mang tới một cái căn phòng thật lớn. Giữa đại sảnh có một cái hình vòng tròn nền tảng, xung quanh là cầu thang thức chỗ ngồi. Giờ khắc này, chỗ ngồi đã ngồi đầy mặc trường bào lão giả, bọn họ dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn kỹ đám này kẻ xâm nhập. Quỳ xuống. Một người thủ vệ thô bạo ấn phi bay. Ta mới không quỳ. Lý Quật Cường nói. Làm cản. Thủ vệ giơ lên trường mâu. Các loại. Một tiếng nói giản mua từ chỗ ngồi truyền đến. Nhường bọn họ đứng đi. Chúng ta lạ vã là người, không cần dùng phương thức này để biểu hiện uy nghiêm. Nói chuyện là một cái tóc trắng xóa lão giả, hắn ngồi ở cao nhất chỗ ngồi, hiển nhiên địa vị rất cao. Ánh mắt của hắn tuy rằng nghiêm khắc, nhưng lộ ra trí tuệ cùng công chính. Cảm ơn. Robin lễ phép nói. Không cần cảm ơn. Lão giả nói. Ta là lạ vã là đại trưởng lão, ản vạ. Vị này chính là nhị trưởng lão cả sĩ ủ, tam trưởng lão hệ lệ nạ hắn lần lượt giới thiệu đang ngồi mười mấy vị trưởng lão. Mỗi một vị trưởng lão đều rất lớn tuổi, nhưng tinh thần khỏe mạnh, ánh mắt sắc bén. Hiện tại, nói một chút các ngươi là ai, tại sao tới đến lạ vã lạ. Ản vạ đại trưởng lão trầm giọng hỏi. Vì chính muốn nói chuyện, nhưng bị bộp xạ ly nổ dùng ánh mắt ngăn lại. Trường hợp này, cần càng có sức thuyết phục người đến giải thích. Tôn kính các trưởng lão. Robin tiến lên một bước, thái độ cung kính nhưng không thấp kém. Ta gọi nhỉ cổ Robin, là một tên khảo cổ học gia. Các đồng bạn của ta đến từ không giống địa phương, chúng ta tạo thành một cái thám hiểm đoàn đội. Thám hiểm đoàn đội. Nhị trưởng lão Cạ Si ủ cười lạnh nói. Nghe tôi càng như là băng hải tặc. Chúng ta đúng là hải tặc. Robin thẳng thắn thừa nhận. Nhưng chúng ta không phải loại kia cấp đốt giết hiếp hải tặc. Mục tiêu của chúng ta là thăm dò thế giới, tìm kiếm lịch sử chân tướng. Hải tặc chính là hải tặc. Một người tuổi còn trẻ trưởng lão tức giận nói 800 năm trước, chính là hải tặc xâm lấn chúng ta tổ địa, dẫn đến lạ vạ lạ phân liệt. Thỉnh hãy nghe ta nói hết. Robin lên giọng. Chúng ta đi tới nơi này, là bởi vì chúng ta ở đáy biển phát hiện lạ vạ lạ được kia. Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng khách đều yên tĩnh. Hết thảy trưởng lão đều khiếp sợ nhìn Robin. Ngươi nói cái gì? Án vạ đại trưởng lão đứng lên. Đáy biển lạ vạ lạ. Các ngươi gặp. Đúng thế. Robin gật đầu. Liên ở vùng biển này phía dưới hẹn 200 mét sâu địa phương, chúng ta phát hiện chìm nghỉm lạ vạ lạ di tích. Nơi đó có một tòa hùng vĩ thần điện, bên trong ghi chép lạ vạ lạ lịch sử. Cái này không thể nào. Một trưởng lão lẩm bẩm nói. Đáy biển lạ vạ lạ đã sớm biến mất trong lịch sử nhưng nó xác thực tồn tại. Robin tiếp tục nói. Trong thần điện tranh vẽ trên tường cùng chữ viết ghi chép lạ vạ lạ phân liệt một ngày kia. Một đạo công kích đến từ bầu trời, đem hòn đảo chia làm hai nửa, một nửa chìm vào đáy biển, một nửa bay lên trời. Các trưởng lão bắt đầu xì xào bàn tán, hiển nhiên Robin xúc động bọn họ. Ngươi có thể chứng minh ngươi nói là thật sao? Án vạ đại trưởng lão nghiêm túc hỏi. Ta có thể thuật lại thần điện bên trong văn tự nội dung. Robin nói. Đó là dùng cổ đại lạ vạ lạ văn tự viết, nên chỉ có các ngươi tổ tiên cùng các ngươi mới có thể hiểu được. Vậy ngươi nói một chút xem. Cả sĩ ủ trưởng lão khiêu chiến nói. Robin hít sâu một hơi, sau đó dùng cổ xưa lạ vạ lạ ngôn ngữ bắt đầu thuật lại thần điện bên trong văn tự. Nàng phát âm mặc dù có chút đông cứng, nhưng đầy đủ rõ ràng. Theo Robin thuật lại, các trưởng lão vẻ mặt chậm rãi từ hoài nghi biến thành khiếp sợ, cuối cùng biến thành sâu sắc cảm động. Những câu nói này là chúng ta tổ tiên ghi chép một cái lớn tuổi nữ trưởng lão hệ lệ nạ nước mắt chảy xuống. Các ngươi thật đi qua đáy biển lạ vạ lạ. Không chỉ như vậy. Robin từ trong lồng ngực móc ra một khối tảng đá nhỏ. Đây là chúng ta từ đáy biển thần điện mang về nhẹ đá mảnh vỡ. Một người thủ vệ tiến lên tiếp nhận tảng đá, đưa đến các trưởng lão trước mặt. Hàn Vạ đại trưởng lão tiếp nhận nhẹ đá, cẩn thận tỉ mỉ. Đây quả thật là lạ vạ lạ nhẹ đá. Tiếng nói của hắn có chút run rẩy. Hơn nữa là tinh khiết nhất phẩm chất. Loại này phẩm chất nhẹ đá, chỉ có ở tổ địa thần điện mới có thể tìm được. Vì lẽ đó các ngươi tin tưởng chúng ta sao? Nạp Mỹ hỏi. Chúng ta tin tưởng các ngươi xác thực đi qua đáy biển lạ vạ lạ. Án vạ đại trưởng lão nói. Nhưng này không có nghĩa là các ngươi liền không phải uy hiếp. Chúng ta thật không có ác ý. Sản gì nói. Nếu như chúng ta nghĩ xâm lược, đã sớm động thủ. Các ngươi trên thuyền có lượng lớn vũ khí. Cả sĩ ủ trưởng lão vạch ra. Này giải thích như thế nào? Đó là ở trên biển đi nhu phẩm cần thiết. Sô Dô giải thích. Trên biển rộng có rất nhiều nguy hiểm, chúng ta cần tự vệ năng lực. Hơn nữa chúng ta dọc theo đường đi trợ giúp rất nhiều người. Có tờ nói bổ sung. Chúng ta xưa nay không thương tổn người vô tội. Các trưởng lão lẫn nhau trao đổi ánh mắt, tựa hồ đang thảo luận xử trí như thế nào đám này người ngoại lai. Nhưng chúng ta thương nghị một hồi. Án vạ đại trưởng lão nói. Trong lúc này, các ngươi tạm thời bị giam ở khu phòng khách. Không phải nhà tù, nhưng cũng không thể tự do hoạt động. Khu phòng khách. Vợ dọc lập lại. Đúng thế. Hệ lẽ nạ trưởng lão giải thích. Chúng ta tuy rằng hoài nghi các ngươi động cơ, nhưng cũng thừa nhận các ngươi mang đến tin tức trọng yếu. Ở xác định các ngươi chân thực ý đồ trước, chúng ta sẽ dành cho cơ bản tôn trọng. cái kia so với nhà tù tốt lắm rồi. Ở sộp thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, án bà đại trưởng lão nghiêm nghị nói, nếu như phát hiện các ngươi có bất kỳ nguy hại gì lạ vạ lạ hành vi, đem lập tức xử tử hình. Chúng ta rõ ràng. Bốc xạ Lino gật đầu. Cảm ơn các trưởng lão khoan dung. Ở thủ vệ áp giải dưới, băng hải tặc mũ rơm bị mang tới nghị sự điện mặt bên một tòa kiến trúc. Nơi này xác thực nhìn giống là phòng khách, mà không phải ngục giam. Gian phòng rộng rãi sáng rực, có cơ bản đồ dùng trong nhà cùng phương tiện. Các ngươi tạm thời ở nơi này. Đội trưởng nói, cửa sẽ có thủ vệ giám thị, đồ ăn sẽ đúng hạn đưa tới. Cảm ơn. Robin nói, bọn thủ vệ rời đi sau, băng hải tặc mũ rơm rốt cục có thể thả lỏng một ít. Hô cuối cùng cũng coi như an toàn. Có tợ tê liệt trên ghế ngồi, tuy rằng vẫn bị giam lỏng. Sô dô tựa ở trên tường, có điều so với tưởng tượng tốt. Robin, mới vừa ngươi nói những kia lạ vạ lạ ngôn ngữ, quá lợi hại. Nạp mì thở dài nói, ta ở đáy biển thần điện học tập rất lâu. Robin khiêm tốn nói rằng, hãy nhớ kỹ những kia văn tự, bằng không bọn họ sẽ không tin tưởng chúng ta. Hiện tại vấn đề là, bọn họ sẽ thả chúng ta tự do sao? Sản gì thiêu đốt thuốc lá? Này muốn xem các trưởng lao quyết định. Bốc xạ Lino nói, nhưng ít ra chúng ta thể hiện rồi thành ý, đây là cái tốt bắt đầu. Ít lại thuốc, mới vừa tại sao muốn chúng ta nhẫn lại? Vì tò mò hỏi, nếu như động thủ, những thủ vệ kia căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Bởi vì chúng ta không phải đến chiến đấu. Bốc xạ Lino kiên trì giải thích. Vì, ngươi phải hiểu được, sức mạnh không phải giải quyết tất cả vấn đề phương pháp. Nếu như chúng ta ở đây đại khai sát giới, cho dù thắng, cũng sẽ trở thành lạ vạ là người trong lòng ác ma. Hơn nữa, Robin nói bổ sung, những người này là cổ đại văn minh người truyền thừa, bảo tồn quý giá lịch sử cùng tri thức. Nếu như bởi vì chúng ta kích động mà thương tổn bọn họ, cái kia chính là không cách nào bù đắp tổn thất. Ta rõ ràng. Vì nghiêm túc gật đầu. Vì lẽ đó chúng ta muốn cùng bọn họ nói chuyện cẩn thận. Không sai. Bố xạ Lino vui mừng cười. Dùng trí tuệ cùng thành ý, mà không phải nắm đấm. Vậy chúng ta bây giờ làm gì? Phờ giả trí hỏi. Chờ đợi. Bố xạ Lino nói. Chờ đợi các trưởng lão quyết định. Đồng thời, chúng ta có thể quan sát nơi này, hiểu rõ càng nhiều liên quan với lạ vạ lạ tin tức. Cửa sổ đều không có lan can. Sô dầu quan sát gian phòng. Xem ra bọn họ đối với chúng ta còn có nhất định tín nhiệm. Hoặc là tự tin chúng ta trốn không thoát. Sản gì nói bổ sung. Nơi này nhưng là ở 1000 mét cao bầu trời. Mặc kệ thế nào, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Nạp bị đề nghị. Nay một vị tới, mọi người đều mệt mỏi. Ngay ở bọn họ chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Mời đến. Robin nói. Mở cửa ra, đi tới một người tuổi còn trẻ nữ hài. Nàng mặc lạ vạ lạ truyền thống trang phục, trong tay bưng một cái khay, mặt trên thả thức ăn nước uống. Đây là các ngươi bữa tối. Nữ hài nhẹ giọng nói. Cảm ơn ngươi. Robin mỉm cười tiếp nhận khay. Nữ hài tò mò đánh giá đám này người ngoại lai, đặc biệt bọn họ kỳ lạ trang phục cùng trang bị. Các ngươi thật đi qua đáy biển lạ vạ lạ sao? Nàng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Đúng thế. Robin gật đầu. Nơi đó có một tòa mỹ lệ thần điện. Thật muốn nhìn một chút. Nữ hài trong mắt lập lòe ngóng trông. Chúng ta trưởng bối đều là nói tới tổ điện, nhưng chúng ta thế hệ này người chưa từng gặp. Chương 460, tự do. Chương 460, tự do. Có thể có một ngày ngươi có thể đi xem. Robin ôn nhu nói. Ta gọi Lia. Nữ hài giới thiệu chính mình. Nếu như các ngươi cần muốn cái gì, có thể nói cho ta. Cảm ơn ngươi, Lia. Robin nói. Ngươi có thể nói cho chúng ta, các trưởng lão đại khái lúc nào sẽ làm ra quyết định sao? Nên ngày mai liền sẽ có kết quả. Lia nói. Các trưởng lão thông suốt tiêu thương nghị. Bọn họ đối với chuyện này rất coi trọng. Chúng ta lý giải. Bốc xạ Lino nói. Chúng ta sẽ kiên trì chờ đợi. Lia rời đi sau, mọi người ngồi vây chung một chỗ, chia sẻ đồ ăn. Tuy rằng thân nơi đất khách, bị giam lỏng ở đây, nhưng ít ra tạm thời là an toàn. Này đồ ăn mùi vị cũng không tệ lắm. Lý miệng lớn ăn. Tuy rằng không có sản gì làm ăn ngon. Có thể có ăn là tốt lắm rồi. Ở sổ nói. Ngày mai thì có thể biết kết quả. Nami chờ mong nói rằng. Hy vọng các trưởng lão có thể hiểu được chúng ta. Sẽ. Robin tràn ngập tự tin. Thành ý của chúng ta, bọn họ nhất định có thể cảm nhận được. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ tung vào phòng, đem băng hải tặc mũ rơm từ giấc mộng bên trong tỉnh lại. Ở trên trời lạ vạ lạ buổi chiều đầu tiên, tuy rằng thân nơi đất khách cũng bị giam lỏng, nhưng mọi người đều ngủ đến mức rất an ổn. Chào buổi sáng. Vì rôi cái to lớn lười eo. Không biết ngày hôm nay sẽ thế nào. Nên rất nhanh liền có tin tức. Bục xã Lino đứng ở phía trước cửa sổ, phóng tầm mắt tới bên ngoài thành thị cảnh sát. Nắng sớm bên trong bầu trời lạ vạ lạ có vẻ đặc biệt yên tĩnh mỹ lệ. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Mời đến. Robin nói. Mở cửa ra, ngày hôm qua gặp Lia đi vào, phía sau theo một vị trung niên nam tử. Nam tử này thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị, mặc tinh xảo truyền thống trang phục, cài bên hông một cái trang sức tính bảo kiếm. Chào buổi sáng. Lia mỉm cười nói. Vị này chính là Cạ Lạn tiên sinh, các trưởng lão phái hắn đến. Cạ Lạn đi lên trước, đầu tiên là dùng xem kỹ ánh mắt liếc nhìn tất cả mọi người, sau đó hơi cúi đầu. Ta gọi Cạ Lạn Đa Tâm, là lạ vạ lạ đội hộ vệ đội phó. Tiếng nói của hắn trầm thấp mạnh mẽ. Các trưởng lão suốt đêm sau khi thương nghị, làm ra quyết định. Hết thảy mọi người sốt sắng mà chờ đợi câu sau của hắn. Các trưởng lão quyết định Cạ Lạn dừng lại một chút, tạm thời tin tưởng các ngươi ý đồ đến. Thật sao? Nạp Mỹ cao hứng nói. Thế nhưng có điều kiện. Cạ Lạn tiếp tục nói. Thứ nhất, các ngươi ở lạ vạ lạ trong lúc nhất định phải có người toàn bộ hành trình cùng đi giám thị. Thứ hai, các ngươi không thể tiếp xúc bất kỳ thiết thi quân sự cùng trọng yếu cơ mật. Thứ ba, vũ khí của các ngươi nhất định phải tạm thời bảo tồn. Những điều kiện này cũng có thể tiếp thu. Bộ xã Lino đại biểu mọi người trả lời. Chúng ta lý giải các trưởng lão cẩn thận. Rất tốt. Cả làng gật đầu, vẻ mặt hơi hơi dịu đi một chút. Như vậy từ giờ trở đi, ta chính là các ngươi giám thị người. Đồng thời, ta cũng sẽ đảm nhiệm các ngươi hướng đạo, mang bọn ngươi hiểu rõ lạ và lạ. Cảm ơn ngươi, Cả làng tiên sinh. Robin chân thành nói rằng. Không cần cảm ơn. Cả làng nói. Này là của ta chức trách. Hơn nữa, thẳng thắn nói, ta đối với các ngươi cũng rất tò mò. 800 năm qua, các ngươi là nhóm đầu tiên đi tới lạ vạ là người ngoại lai. Cái kia thuyền của chúng ta đây. Thờ giả chỉ quan tâm hỏi. Tạo sản Sunni sẽ bị tạm thời bảo quản ở bỏ neo nền tảng. Các làm trả lời. Sẽ không có người động nó, nhưng các ngươi tạm thời cũng không thể tiếp cận. Rõ ràng. Thờ giả chỉ mặc dù có chút không muốn, nhưng cũng lý giải đây là cần thiết biện pháp. Như vậy, chuẩn bị kỹ càng sao? Các làm hỏi. Ta đem mang bọn ngươi tham quan lạ vạ là thành. Đương nhiên. Lý Hương vấn ngảy lên. Ta đã sớm nghĩ nhìn khắp nơi nhìn. Ở cả làn dẫn dắt đi, băng hải tặc mũ rơm đi ra khu phòng khách, chính thức bắt đầu ở trên trời lạ vạ lạ thăm dò lữ trình. Sáng sớm lạ vạ lạ thành tràn ngập sinh cơ. Trên đường phố đã có không ít cư dân ở hoạt động, có ở quét tước vệ sinh, có ở vận chuyển hàng hóa, còn có bọn nhỏ ở truy đuổi chơi bừa. Lạ vạ lạ thành là chúng ta toàn bộ hòn đảo hạt nhân. Cả làn giới thiệu, nơi này cư trú khoảng chừng 5.000 người, là trên đảo duy nhất thành thị. Chỉ có 5.000 người. Nạp Bỉ hơi kinh ngạc, ta còn tưởng rằng sẽ càng nhiều. 800 năm qua, chúng ta vẫn nghiêm ngặt khống chế nhân khẩu. Cả làn giải thích, hòn đảo tài nguyên có hạn, nhân khẩu quá nhiều sẽ tạo thành gánh nặng. Bọn họ đi ở rộng rãi con đường chính lên, hai bên kiến trúc đều duy trì thống nhất màu đen nhẹ đá phong cách, nhưng mỗi một tòa đều có chính mình đặc sắc. Những kiến trúc này đều là dùng nhẹ đá kiến tạo sao? Thờ giả chỉ tò mò hỏi. Đúng thế. Cả làn gật đầu. Nhẹ đá là chúng ta quan trọng nhất tài nguyên, không chỉ dùng cho kiến trúc, còn dùng ở các loại công cụ cùng phương tiện. Các ngươi là làm sao khai thác nhẹ đá? Thờ giả chỉ tiếp tục truy hỏi. Lạ vạ lạ đảo dưới đất chính là to lớn nhẹ đá màu gạo. Cả làn nói. Chúng ta có chuyên môn thợ mỏ phụ trách khai thác, nhưng nhất định phải cẩn thận, không thể phá hoại hòn đảo kết cấu. Nếu như nhẹ đá quá nhiều, hòn đảo có thể hay không bay đến quá cao. Sozo đưa ra một cái thực tế vấn đề. Tốt vấn đề. Cả làn khen ngợi liếc mắt nhìn hắn. Chúng ta có chuyên môn cân bằng hệ thống. Thông qua di động cùng phân bố nhẹ đá, có thể khống chế hòn đảo độ cao cùng tính ổn định. Đây là tổ tiên truyền xuống kỹ thuật, cũng là chúng ta có thể trên không trung sinh tồn 800 năm then chốt. Bọn họ đi tới một cái rộng rãi quảng trường, giữa quảng trường đứng sừng sững một tòa pho tượng to lớn. Pho tượng miêu tả là một cái hai cánh tay giơ lên cao hình người, cùng đáy biển trong thần điện tòa kia giống như lúc. Đây là sức mạnh chi thần. Cả làn giới thiệu. Chúng ta tổ tiên thờ phụng thần chỉ. Đáy biển trong thần điện cũng có đồng dạng pho tượng. Robin nói. Xem ra cái này tín ngưỡng duy trì 800 năm. Đúng thế. Cả làn âm thanh bên trong mang theo kiêu ngạo. Chúng ta vẫn duy trì tổ tiên truyền thống. Ngôn ngữ, văn tự, tín ngưỡng, tập tù, hầu như không có thay đổi. Đây thực sự là ghê gớm văn hóa truyền thừa. Robin tự đáy lòng than thở. Tiếp tục tiến lên, bọn họ trải qua khu thị trường vực. Nơi này bày ra các loại quầy hàng, bán đồ ăn, y phục, công cụ các loại đồ dùng hàng ngày. Các ngươi đồ ăn là làm sao đến? Sản gì làm đâu biết, đối với phương diện này rất quan tâm. Ở trên bầu trời, nên rất khó trồng trọt thu hoạch đi. Vừa vặn ngược lại. Các lạn sửa lại nói. Nhẹ đá nhường nông nghiệp trở nên càng dễ dàng. Hắn mang theo mọi người đi tới biên giới thành thị khu đồng ruộng vực. Nơi này cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. To lớn đồng ruộng trôi nổi ở giữa không trung, mỗi một khối đồng ruộng đều do nhẹ đá nền tảng chống đỡ lấy. Đồng ruộng lên trồng trọt các loại thu hoạch, xanh mượt một mảnh, mọc khả quan. Các nông dân đứng ở phi hành trên bình đài, ở không giống đồng ruộng trong lúc đó di động, tiến hành canh tác. Quá thần kỳ. Có tờ trận to hai mắt, đồng ruộng cũng có thể bay. Bởi nhẹ đá tác dụng, thổ nhưỡng trở nên rất nhẹ, thực vật bộ rễ không cần như vậy nhọc nhằn liền có thể sinh trưởng. Các làn giải thích. Hơn nữa ở độ cao này, ánh mặt trời sung túc, nước mưa cũng rất dồi dào. Chúng ta cây nông nghiệp sản lượng so với hạ giới muốn cao hơn nhiều. Hơn nữa như vậy phân tầng trồng trọt, có thể đầy đủ lợi dụng không gian. Thở ra chỉ thở dài nói. Thực sự là thiên tài thiết kế. Đây là các tổ tiên trí tuệ. Các làn nói 800 năm qua, chúng ta sửa đổi không ngừng cái hệ thống này. Bọn họ nhìn thấy một cái nông dân chính đang thao túng một cái phi hành nền tảng, trên bình đài chứa đầy mới vừa thu hoạch rau dưa. Nền tảng dưới đáy khảm nạm khối nhỏ nhẹ đá, nhường nó có thể ung dung phi hành. Trừ cây nông nghiệp, các ngươi còn có chăn nuôi nghiệp sao? Sản dị do hỏi. Có. Các làn dẫn bọn họ đi tới khác một cái khu vực. Nơi này là bãi chăn nuôi. Bãi chăn nuôi đồng dạng là xây dựng ở nhẹ đá trên bình đài, bên trong nuôi một ít tương tự cừu cùng gà động vật. Những động vật này xem ra cùng hạ giới gần như, nhưng hình thể sơ lược nhỏ hơn một chút. Những động vật này là làm sao đến? Cổng thợ tò mò hỏi. Đều là năm đó phân liệt thời điểm, cùng theo chúng ta tổ tiên đồng thời bay lên trời. Các làn nói 800 năm qua, chúng nó cũng thích ứng hoàn cảnh của nơi này. Tiếp tục tham quan, bọn họ đi tới một cái to lớn đập chứa nước. Trong suốt nước dưới ánh mặt trời sóng nước lấp loáng. Các ngươi nước là từ đâu tới đây? Nạp Bị dò hỏi. Chủ yếu dựa vào nước mưa thu thập. Các làn chỉ vào đập chứa nước xung quanh thu thập trang bị. Chúng ta ở hòn đảo các nơi thiết lập nước mưa thu thập hệ thống. Mặt khác, trên đảo cũng có mấy cái dòng suối nhỏ, nguồn nước đến từ dưới đất giữ nước tầng. Thực sự là cái tự cấp tự túc hoàn chỉnh hệ thống. Bốc Sạ Lino thở dài nói, các ngươi tổ tiên thành lập một cái hoàn mỹ không trung sinh thái, nhưng cũng có đánh đổi. Cả làn ngữ khí đột nhiên trở nên nặng nề. Cái gì đánh đổi? Robin nhạy cảm bắt lấy hắn trong giọng nói hàng nghĩa. Cả làn trầm mặc một hồi, sau đó nói, đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi một chỗ. Bọn họ rời đi nông nghiệp khu, đi tới biên giới thành thị một tòa tháp cao. Tòa tháp này so với xung quanh kiến trúc cũng cao hơn, đỉnh chóp là một cái ngắm cảnh nền tảng. Leo lên. Cả làn nói, mọi người theo trong tháp cầu thang leo lên trên. Làm bọn họ đến đỉnh chóp thời điểm, cảnh sát trước mắt làm cho tất cả mọi người đều nín thở. Từ độ cao này, có thể rõ ràng nhìn thấy toàn bộ bầu trời lạ vạ lạ đảo. Hòn đảo biên giới là chót vót vách núi, phía dưới là tầng mây dày đặc, lại đi xuống chính là không nhìn thấy hải dương. Mà ở tầm nhìn đi tới chỗ, trừ tòa này cô độc hòn đảo, chính là vô tận bầu trời. Đẹp là đẹp ở sổ nói, nhưng cũng rất cô độc. Là, cô độc. Cả làn âm thanh tràn ngập phức tạp tình cảm. Đây chính là chúng ta đánh đổi. 800 năm qua, chúng ta hoàn toàn tách biệt với thế gian, sinh sống ở bên trong vùng trời này. Các ngươi liền chưa hề nghĩ tới trở về mặt đất sao? Buộc xã Lino hỏi ra vẫn muốn hỏi vấn đề. Hoặc là chỉ ít đi xuống xem một chút. Cả làn xoay người, nhìn bọn họ, ánh mắt bên trong để lộ ra sâu sắc bất đắc dĩ. Chúng ta không phải không có thử qua. Hắn chậm rãi nói. Trên thực tế, ở ban đầu mấy đời người bên trong, trở về mặt đất vẫn là chúng ta mơ ước lớn nhất. Vậy tại sao chưa thành công? Robin hỏi tới. Bởi vì chúng ta thân thể đã không cách nào thích ứng hạ giới hoàn cảnh. Cả làn thở dài. Khoảng chừng ở 200 năm trước, chúng ta tổ tiên đã từng tổ chức qua một lần thăm dò đội, thử hạ xuống mặt biển. Hắn dừng lại một chút, hồi ức lịch sử ghi chép. Làm thăm dò đội hạ xuống đến khoảng chừng 500 mét độ cao thời điểm, hết thảy mọi người bắt đầu xuất hiện nghiêm trọng thân thể khó chịu, choáng váng đầu, buồn nôn, khó thở, thậm chí có người mất. Tạ Cậy A Mạ, núi cao, chứng ngược phiên bản. Nạp Bỉ lý giải, các ngươi thích đứng cao cao hơn mặt biển mỏng manh không khí, trái lại không thể chịu được mặt đất bình thường khí áp. Không sai. Cả làn gật đầu. Vậy thì như các ngươi hạ giới người bò đến trên núi cao sẽ xuất hiện tạ cả hạ dạ, cao nguyên, phản ứng như thế, chúng ta rơi xuống thấp nơi cũng sẽ có tương tự bệnh trạng, chỉ là ngược lại. Cái kia thăm dò đội sau đó thế nào rồi? Cũng tự lo lắng hỏi. Bọn họ bị ép trở về. Cả làn nói. Nếu như tiếp tục hạ xuống, rất có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Từ đó về sau, không còn có người dám thử nghiệm. Vì lẽ đó các ngươi bị nhốt ở trên bầu trời. Robin âm thanh bên trong mang theo đồng tình. Mệt mỏi. Có thể đi. Cả làn cười khổ nói. Nhưng cái này cũng là nhà của chúng ta. 800 năm qua, chúng ta ở đây sinh sôi sinh lợi, sáng tạo chính mình văn minh. Bầu trời lạ vã lạ chính là thế giới của chúng ta. Nhưng các ngươi liền không tò mò phía dưới thế giới sao? Lý hỏi. Biển rộng, hòn đảo, đủ loại người và mạo hiểm đương nhiên hiếu kỳ. Cả làn trong mắt lóe ra một tia khát vọng. Mỗi cái lạ vã là người đều đối với hạ giới tràn ngập tưởng tượng. Nhưng chúng ta chỉ có thể thông qua cổ xưa ghi chép cùng tình cờ lung lay tới vật phẩm đến hiểu rõ thế giới kia. Lung lay tới vật phẩm. Phở giả chỉ tò mò hỏi. Đúng thế. Cả làn giải thích. Có lúc gió mạnh sẽ đem một vài thứ thổi tới chúng ta độ cao này. Tấm ván gỗ, lông chim, thậm chí tình cờ có loài chim. Chúng ta sẽ cẩn thận nghiên cứu những thứ đồ này, thử hiểu rõ hạ giới biến hóa. Này nghe tới tốt cô độc nạ mị sầu não nói rằng. Có thể đi. Cả làn nói. Nhưng chúng ta cũng không cảm thấy bất hạnh. Chúng ta có cuộc sống của chính mình vui sướng. Hơn nữa, chí ít chúng ta là tự do. Tự do. Sozo lặp lại cái từ này. Là, tự do. Cả làn ngữ khí trở nên kiên định. Năm đó là vã lạ bị công kích phân liệt, các tổ tiên muốn có thể đầu hàng, tiếp thu những người công kích kia thống trị. Nhưng bọn họ lựa chọn bay về phía bầu trời, tình nguyện hoàn toàn cách biệt với thế gian, cũng muốn duy trì tự do cùng độc lập. Những người công kích kia là ai? Bốc xã Lino hỏi. Tại sao muốn công kích lạ vã lạ? Cái này. Cả làn do dự một chút. Là chúng ta trong lịch sử bí ẩn lớn nhất. Liên quan với đợt công kích kia, cổ xưa ghi chép rất mơ hồ. Chúng ta chỉ biết công kích tới tự bầu trời, là một loại nào đó sức mạnh to lớn, nhưng cụ thể là ai, tại sao muốn công kích, không có ai biết. Cũng hứa trưởng lao nhóm biết càng nhiều. Robin suy đoán nói. Có thể đi. Cả làn nói. Nhưng đây là cao tầng bí mật, không phải ta cấp bậc này có thể hiểu. Bọn họ ở trên tháp cao lại đứng một lúc, thưởng thức đặc biệt bầu trời cảnh sắc. Sau đó cả làn dẫn bọn họ dưới tháp, tiếp tục tham quan thành thị những nơi khác. Đây là chúng ta thư viện. Cả làn chỉ vào một tòa hùng vĩ kiến trúc. Bên trong thu gom 800 năm qua hết thể ghi chép. Ta có thể vào xem sao. Robin con mắt tỏa sáng. Chương 461, làm thế nào chiếm được trái ác quỷ? Chương 461, làm thế nào chiếm được trái ác quỷ? Cái này cần các trưởng lão cho phép. Cả làn nói. Trong thư viện có rất nhiều trọng yếu lịch sử văn hiến, không phải tùy tiện có thể xem. Ta lý giải. Robin tuy rằng thất vọng, nhưng cũng rõ ràng quy củ. Bọn họ trải qua trường học, bệnh viện, công xưởng các loại phương tiện công cộng. Mỗi một chỗ cũng làm cho bọn họ càng hiểu lạ vã là người sinh hoạt. Đây là hàng rèn. Cả làn dẫn bọn họ đi tới một cái khói đen bốc lên kiến trúc. Chúng ta vũ khí cùng công cụ đều là ở đây chế tác. Các ngươi có khoáng thạch sao? Phở giả chỉ dò hỏi. Ở trên bầu trời nên rất khó tìm đến khoáng sản đi. Hòn đảo dưới đất có một ít mỏ quặng, chủ yếu là quặng sắt. Cả làn nói. Tuy rằng không nhiều, nhưng đầy đủ chúng ta sử dụng. Hơn nữa chúng ta vẫn rất tiết kiệm, hết thảy kim loại chế phẩm đều sẽ thu về lại lợi dụng. Ở trong lò rèn, bọn họ nhìn thấy các thợ thủ công chính đang rèn đúc các loại công cụ. Hỏa diễm ở lò bên trong cháy hừng hực, truy sắt gõ kim loại âm thanh liên tiếp. Các ngươi nhiên liệu là cái gì? San Di chú ý tới vấn đề này. Chủ yếu là than củi. Cạ Lạn trả lời. Chúng ta ở trên đảo trồng trọt chuyên môn dùng cho chế than cây cối. Hết thảy đều rất có kế hoạch ra. Bố Sạ Lino thở dài nói. Vì ở trên trời sinh tồn, các ngươi cân nhắc đến mọi phương diện. Đây là tất yếu. Cạ Lạn nói. Ở như vậy một cái cô lập hoàn cảnh bên trong, bất kỳ tài nguyên lãng phí cũng có thể là chí mạng. Tham quan tiếp tục tiến hành, bọn họ đi tới thành thị khu vực trung ương. Nơi này có một tòa đặc biệt hùng vĩ kiến trúc, so với xung quanh kiến trúc cũng cao hơn lớn. Đây là trưởng lão điện. Cạ Lạn giới thiệu. Các trưởng lão ở đây công tác cùng sinh hoạt. Kiến trúc tường ngoài lên điêu khắc đẹp đẽ phù điêu, miêu tả lạ vạ lạ lịch sử. Từ cổ xưa hòn đảo sinh hoạt, đến mang tính tai nạn phân liệt, lại tới giữa bầu trời chủ kiến, mỗi một cái thời khắc trọng yếu đều bị ghi chép xuống. Những này phù điêu thật là tinh mỹ. Robin quan sát kỹ. Giảng giải các ngươi toàn bộ lịch sử. Đúng thế. Cạ Lạn nói. Mỗi một quãng thời gian, liền sẽ có mới phù điêu bị tăng thêm đi tới, ghi chép trọng yếu sự kiện. Vậy chúng ta đến sẽ bị ghi chép sao? Luffy tò mò hỏi. Có lẽ sẽ. Cạ Lạn cười. 800 năm qua lần thứ nhất có người ngoại lai đến thăm, đây quả thật là sự kiện trọng đại. Bọn họ vòng quanh trưởng lão điện đi một vòng, Cạ Lạn giải thích cặn kẽ mỗi một bức phù điêu hàng nghĩa. Thông qua những ngày điêu khắc, băng hải tặc mũ rơm càng sâu sắc hơn hiểu rõ lạ vạ lạ lịch sử. Nơi này là chúng ta sân huấn luyện. Cạ Lạn chỉ vào một mảnh trống trải đất trống. Lạ vạ lạ các chiến sĩ ở đây huấn luyện. Lúc này trên sân huấn luyện có mấy chục tên chiến sĩ đang tiến hành huấn luyện, bọn họ vung vẩy vũ khí, làm các loại chiến đấu động tác. Các ngươi còn cần chiến sĩ sao? Sô Dô do hỏi. Ở trên bầu trời sẽ không có kẻ để đi. Cho dù ở trên trời, chúng ta cũng muốn duy trì cảnh giác. Cạ Lạn nghiêm túc nói. Tuy rằng 800 năm qua không có tao ngộ ngoại địch, nhưng chúng ta không thể buông lỏng. Hơn nữa, chiến sĩ huấn luyện cũng là truyền thống một phần. Các ngươi kỹ thuật chiến đấu là ra sao? Sô Dô hứng thú. Chủ yếu là vũ khí cận chiến sử dụng, phối hợp phi hành kỹ xảo. Cạ Lạn giải thích. Trên không trung chiến đấu cùng trên mặt đất hoàn toàn khác nhau. Có thể nhìn sao? Sô Dô nóng lòng muốn thử. Có thể. Cạ Lạn ra hiệu sân huấn luyện viên, cho bọn họ biểu diễn một hồi. Hai tên chiến sĩ đứng ra, bắt đầu biểu thị. Bọn họ sử dụng là một loại đặc thù trường mâu, mâu thân rất nhẹ, nhưng xem ra rất kiên cố. Hai người thả người nhảy lên, mượn trên người nhẹ vũ trang bị, trên không trung dừng lại cùng di động, tiến hành kịch liệt đối chiến. Thì ra là như vậy. Sô Dô quan sát động tác của bọn họ, lợi dụng nhẹ đá đến thực hiện không trung cơ động, đây quả thật là đặc biệt phương thức chiến đấu. Mỗi cái lạ vã là chiến sĩ từ nhỏ đã bắt đầu huấn luyện. Cạ Lạn nói, đã muốn nắm giữ truyền thống kỹ xảo chiến đấu, cũng muốn học sẽ làm sao trên không trung chiến đấu. Rất lợi hại a. Lý cũng nhìn ra hứng vấn, ta cũng muốn thử một chút, có thể sau đó có cơ hội. Cạ Lạn nói, tham quan tiếp tục tiến hành. Bọn họ đi khắp thành thị chủ yếu khu vực. Mỗi đến một chỗ, Cạ Lạn đều sẽ tỉ mỉ giảng giải, nhường bọn họ càng hiểu lạ vạ lạ sinh hoạt. Làm bọn họ trở lại quảng trường thời điểm, đã là buổi trưa. Ánh nắng tươi sáng, trên quảng trường tụ tập rất nhiều cư dân, có đang nghỉ ngơi, có đang tán gẫu, bọn nhỏ ở nô đùa chơi bừa. Mệt mỏi đi. Cạ Lạn hỏi. Có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Có chút mệt. Có tợn ngoan ngoãn mà nói. Vậy chúng ta đi phòng ăn ăn một chút gì? Cạ Lạn dẫn bọn họ đi tới quảng trường một bên một nhà hàng. Trong phòng ăn đã có không ít khách nhân, làm băng hải tặc mũ rơm đi tới thời điểm, hết thảy mọi người dừng hạ xuống động tác trong tay, dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn bọn họ. Không cần sốt sáng. Cạ Lạn đối với các khách nhân nói. Bọn họ là các trưởng lão phê chuẩn khách thăm. Nghe được Cạ Lạn nói như vậy, các khách nhân mới thanh tĩnh lại, tiếp tục dùng cơm. Nhưng vẫn là có rất nhiều người thỉnh thoảng trộm nhìn bọn họ. Xem ra chúng ta rất được quan tâm a. Ở sộp nhỏ giọng nói. Dù sao cũng là 800 năm qua lần thứ nhất có người ngoại lai. Nạp Mỹ lý giải nói rằng. Phòng ăn lão bản là cái mập mạp người đàn ông trung niên, hắn nhiệt tình bắt chuyện bọn họ ngồi xuống. Cạ Lạn đội phó, ngày hôm nay muốn ăn cái gì? Lão bản hỏi. Đến vài phần đặc sắc món ăn đi. Cạ Lạn nói. Nhường khách nhân của chúng ta nếm thử lạ vã lạ mỹ thực. Rất nhanh, một bàn đĩa đồ ăn được bưng lên đến. Có thịt nướng, hầm món ăn, bánh mì, còn có một chút xem ra rất mới mẻ rau dưa cùng hoa quả. Này thịt là cái gì? Sản gì tò mò hỏi. Là bầu trời cửu thịt. Cạ Lạn giới thiệu. Chính là các ngươi trước ở bãi chăn nuôi nhìn thấy loại kia động vật. Sản gì nếm thử một miếng, ánh mắt sáng lên, mùi vị rất ngon, hơn nữa chất thịt rất ngon. Chúng ta nấu nướng phương pháp truyền thừa 800 năm. Lão bản tự hào nói rằng, mọi người cũng bắt đầu thưởng thức đồ ăn, mỗi người đều đối với lạ vạ lạ mỹ thực khen không dứt miệng. Những này hoa quả thật ngọt. Lý miệng lớn ăn. Bầu trời ánh mặt trời sung túc, hoa quả lượng đường hàm lượng rất cao. Cạ Lạn giải thích, ở dùng cơm quá trình bên trong, có mấy đứa trẻ tò mò sắp lại, vây quanh ở bên cạnh bàn. Các ngươi đúng là từ phía dưới đến sao? Một đứa bé trai hỏi. Đúng thế. Lý hữu hảo trả lời. Chúng ta từ trên biển đến. Biển là ra sao? Một cô bé trong mắt tràn ngập tò mò. Biển rất lớn, một chút nhìn không thấy bờ. Lý miêu tả. Nước biển là màu xanh lam, có lúc còn có thể có to lớn sóng biển. Hoa bọn nhỏ nghe đến mê mẩn. Còn có rất nhiều hòn đảo, mỗi cái trên đảo đều có người khác nhau và văn hóa. Nạp Mỹ cũng gia nhập miêu tả. Có phồn hoa thành thị, cũng có nguyên thủy rừng rậm. Nghe tới rất thú vị. Bọn nhỏ ước mơ nói rằng. Tốt, đừng phải dậy khách nhân dùng cơm. Mẹ của bọn họ đi tới, đem bọn nhỏ mang đi. Nhưng trước khi đi, nàng đối với băng hải tặc mũ rơm gật đầu hỏi thăm, trong mắt tràn ngập cảm kích, cảm tạ bọn họ đối với bọn nhỏ kiên trì. Các ngươi rất được bọn nhỏ hoan nghênh. Cạ Lạn cười nói. Bọn nhỏ đều rất đáng yêu. Robin ôn nhu nói. Dùng xong món ăn, bọn họ đi ra phòng ăn. Lúc này quảng trường càng náo nhiệt hơn, có đầu đường nghệ nhân đang biểu diễn, có con buôn đang mua đi. Đây chính là chúng ta sinh hoạt hàng ngày. Cả là nói, bình tĩnh, đơn giản, nhưng phong phú. Đúng là cái nơi rất tốt. Buộc xã Lino tự đáy lòng nói rằng, các ngươi ở đây sáng tạo một cái hoàn chỉnh thế giới. Cảm ơn. Cả là nói, tuy rằng chúng ta hoàn toàn tách biệt với thế gian, nhưng chúng ta cũng có chính mình hạnh phúc. Mặt trời chiều ngã về tây, hào quang màu vàng nóng tung ở trên trời lạ vạ lạ lên, cả tòa thành thị bị dắt lên một tầng ấm áp màu sắc. Ngày hôm nay tham quan liền tới đây đi. Cả là nói, ngày mai nếu như các trưởng lão đồng ý, ta có thể mang bọn ngươi đến xem càng nhiều địa phương. Cảm ơn ngươi, Cả làn. Robin chân thành nói rằng, ngày hôm nay học được rất nhiều. Không cần cảm ơn. Cả là nói, kỳ thực ta cũng rất hưởng thụ quá trình này. Rất lâu không có cơ hội hướng về người khác giới thiệu quê hương của chúng ta. Ở Cả làn dẫn dắt đi, bọn họ trở lại khu phòng khách. Tuy rằng một ngày tham quan rất mệt, nhưng tâm tình của mỗi người đều rất tốt. Bọn họ không chỉ hiểu rõ bầu trời lạ vạ lạ sinh hoạt, cũng từ từ bị những người ở nơi này tiếp nhận. Ngày hôm nay thực sự là phong phú một ngày. Nami ngồi ở trong phòng, dư vị một ngày hiểu biết. Đúng đấy. Robin gật đầu. Cái này văn minh thực sự là ghê gớm. 800 năm ngăn cách, nhưng duy trì như vậy hoàn chỉnh văn hóa truyền thừa. Hơn nữa bọn họ không cách nào trở về mặt đất còn thở dài nói. Thân thể thích đứng trên không, trái lại thành hạn chế. Đây chính là thích đứng đánh đổi. Bục Sạc Lino chậm rãi nói. Vì sinh tồn mà thay đổi, nhưng cũng bởi vậy mất đi trở về khả năng. Nhưng ít ra bọn họ sống sót. Sozo nói. Hơn nữa sống đến rất tốt. Nói đúng. Vì nghiêm túc gật đầu. Bọn họ tìm tới cuộc sống của chính mình phương thức, vậy thì đủ. Ngày thứ ba sáng sớm, băng hải tặc Mũ Rơm còn đang trong giấc mộng thời điểm, một trận tiếng gõ cửa dồn dập đem bọn họ thức tỉnh. Ai vậy? Vì mơ mơ màng màng nuốt mắt. Là ta, Cạ Lạn. Ngoài cửa truyền đến thanh âm quen thuộc, nhưng nghe có chút lo lắng. Xin nhanh lên một chút mở cửa, có tình huống khẩn cấp. Buộc xã Lino lập tức tỉnh lại, hắn đi tới trước cửa mở cửa. Cạ Lạn đứng ở ngoài cửa, sắc mặt nghiêm túc, phía sau còn theo hai tên thủ vệ. Xảy ra chuyện gì? Buộc xã Lino nhạy cảm nhận ra được bầu không khí không đúng. Các trưởng lão triệu kiến các ngươi. Cạ Lạn nhanh chóng nói. Tình huống khẩn cấp, thỉnh lập tức đi theo ta. Hiện tại, Nạp Mỹ nhìn một chút ngoài cửa sổ mới vừa sáng lên sắc trời. Như thế sớm, càng nhanh càng tốt. Cạ Lạn thúc giục. Mọi người vội vã thu dọn một hồi, theo Cạ Lạn đi tới nghị sự điện. Dọc theo đường đi, bọn họ chú ý tới trên đường phố bầu không khí cũng biến thành sốt sáng lên đến, có không ít vũ trang thủ vệ đang đi tuần, các cư dân biểu hiện cũng mang theo lo lắng. Đến cùng phát sinh cái gì? Sô Dô hỏi. Đến các ngươi liền biết rồi. Cạ Lạn không có nhiều lời, nhưng từ hắn căng thẳng vẻ mặt có thể thấy được tình thế nghiêm trọng. Rất nhanh, bọn họ đi tới nghị sự điện. Phòng khách bên trong đã tụ tập hết thể trưởng lão, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập sầu lo. Các ngươi tới. Hàn và đại trưởng lão nhìn thấy bọn họ, gật gật đầu. Mời ngồi xuống, chúng ta có việc trọng yếu muốn cùng các ngươi thương thảo. Thương thảo? Robin có chút bất ngờ. Ngày hôm qua bọn họ vẫn bị giám thị khách thăm, ngày hôm nay liền bị mời tham dự thương thảo. Đúng thế. Hệ lệ nạ trưởng lão nói. Tình thế phát triển nhường chúng ta không thể không tìm kiếm ngoại bộ ý kiến. Mời nói đi. Buộc xã Lino ra hiệu bọn họ tiếp tục. Hàn và đại trưởng lão hít sâu một hơi, bắt đầu giảng giải. Lạ vạ lạ tuy rằng hoàn toàn tách biệt với thế gian, nhưng cũng không phải một mảnh an lành tịnh thổ. Tiếng nói của hắn nặng nề. Cùng bất kỳ xã hội nào như thế, chúng ta cũng có mâu thuẫn nội bộ cùng xung đột. Ngày hôm qua Cạ Lạn mang bọn ngươi tham quan là chủ thành khu, cũng chính là lạ vạ lạ thành. Nhị trưởng lão Cạ Si ủ tiếp nhận câu chuyện. Nhưng chúng ta trên hòn đảo còn có mặt khác hai cái thị trấn nhỏ, mặt khác hai cái thành trấn. Phở giả chỉ nghi ngờ nói, chúng ta trên không trung nhìn thấy thời điểm, thật giống chỉ nhìn thấy một cái thành phố lớn. Bởi vì mặt khác hai cái thành trấn quy mô khá nhỏ, hơn nữa ở vào hòn đảo một bên khác. Cạ Lạn giải thích, một cái gọi Năng Sâm trấn, khoảng chừng có 800 người, một cái khác gọi là Thạch Cốc trấn, có khoảng 600 người. Này ba cái thành trấn vốn là sống chung hòa bình, từng người quản lý chính mình khu vực. An Vạ tiếp tục nói, nhưng khoảng chừng 3 năm trước, Thạch Cốc trấn xuất hiện một người, thay đổi tất cả. Hạ người gì? Vì tò mò hỏi. Hắn gọi Đá Mòn Ám Đá, nguyên bản là Thạch Cốc trấn một cái cư dân bình thường. Hệ lẽ nạ trưởng lão âm thanh bên trong mang theo hoảng sợ. Nhưng 3 năm trước một ngày nào đó, hắn đột nhiên thu được sức mạnh không thể tưởng tượng được. Sức mạnh không thể tưởng tượng được. Sô Dô ánh mắt dùng mình. Đúng thế. Cạ Sĩ ủ trưởng lão nói. Hắn có thể khống chế hắc ám, chế tạo bóng mờ, thậm chí để cho mình biến thành hắc ám bản thân. Nghe được cái này miêu tả, băng hải tặc Mũ Rơm các thành viên đều đối diện một chút. Loại năng lực này nghe tới rất giống. Trái ác quỷ năng lực giả. Buộc xã Lino chậm rãi nói có kết luận. Trái ác quỷ. Các trưởng lão hiển nhiên không biết cái từ này. Đó là cái gì? Một loại thần bí trái cây, ăn sau sẽ thu được siêu tự nhiên sức mạnh. Robin giải thích. Căn cứ các ngươi miêu tả, cái này đã mòn rất khả năng ăn một loại nào đó cùng hắc ám liên quan trái ác quỷ. Thì ra là như vậy. Án vạ đăm chiêu. Này giải thích hắn sức mạnh khởi nguồn. Nhưng vấn đề là, buộc xã Lino đưa ra then chốt nghi vấn. Lạ vạ lạ hoàn toàn tách biệt với thế gian 800 năm, hắn là làm thế nào chiếm được trái ác quỷ? Cái này cũng là chúng ta nghi vấn. Cạ Sĩ U nói, đã bọn chưa bao giờ từng rời đi lạ vạ lạ, theo lý thuyết không thể tiếp xúc được ngoại giới đồ vật. Có thể hay không là bầu trời rơi xuống? Nạp bị suy đoán nói, lại như những kia mảnh vỡ như thế. Có thể. Hệ lệ nạ trưởng lão gật đầu. Chúng ta xác thực thỉnh thoảng sẽ nhặt được một ít từ hạ giới bị gió thổi tới đồ vật. Có thể trái ác quỷ chính là như vậy đến. Vậy này cái đã mòn được sức mạnh sau làm cái gì? Sản dị do hỏi. Chương 462, trật tự mới người xây dựng. Chương 462, trật tự mới người xây dựng. Các trưởng lao sắc mặt trở nên càng thêm âm u khởi đầu. Hắn chỉ là ở thạch cốc chấn biểu diễn chính mình sức mạnh, rất nhanh liền thu được lượng lớn người theo đuổi. Hắn vạ thở dài nói, mọi người bị hắn sức mạnh chấn động, cho rằng hắn là sứ giả của thần. Sau đó thì sao? Có tợ sốt sáng mà hỏi. Sau đó hắn liền bắt đầu mở rộng thế lực của chính mình. Cả sĩ ủ tức giận nói, hắn tuyên bố chính mình là sức mạnh mới chi thần, yêu cầu thạch cốc chấn đám người chỉ sùng bái hắn. Cự tuyệt phục tùng người đều bị hắn dùng hắc ám sức mạnh trừng phạt. Quá phận quá đáng. Lý tức giận nói, càng quá đáng còn ở phía sau. Hệ lệ nạ tiếp tục nói, một năm trước, hắn triệt để khống chế thạch cốc chấn, đem nơi đó trưởng lão cùng người phản đối toàn bộ trục xuất. Hiện tại thạch cốc chấn hoàn toàn là hắn lãnh địa. Các ngươi liền không có ngăn lại hắn sao? Sô dỗ hỏi. Chúng ta đã nếm thử. Án vạ cay đắng nói rằng, chúng ta phái ra tinh nhuệ nhất thủ vệ đội, thử bắt hắn. Kết quả đây. Phờ giả chỉ truy hỏi. Toàn quân bị diệt. Cả làn nặng nề nói rằng, 30 tên chiến sĩ tinh nhuệ, không có một người có thể chiến thắng hắn. Hắn hắc ám sức mạnh quá mạnh mẽ, có thể thôn phệ tất cả công kích, thậm chí nhường người rơi vào vĩnh cửu trong bóng tối. Có người bởi vậy chết sao? Robin lo lắng hỏi. Không có. Cả sĩ ủ lắc đầu. Đạn bọn tuy rằng tàn bạo, nhưng còn chưa tới lạm sát kẻ vô tội mức độ. Hắn chỉ là nhường những kia chiến sĩ vĩnh cửu mù, sau đó thả bọn họ trở về. Mù. Có tợ kinh ngạc thốt lên. Đúng thế. Hệ lệ nạ bi thương nói rằng, những kia chiến sĩ hiện tại đều ở tại chữa bệnh viện, bọn họ con mắt bị hắc ám thôn phệ, cũng lại không nhìn thấy quang minh. Đây chính là trái ác quỷ năng lực chỗ đáng sợ. Bốc xạ Lino chậm rãi nói, nếu như sử dụng không làm, có thể tạo thành tổn thương thật lớn. Từ đó về sau, chúng ta liền không có còn dám manh động. Án vạ thừa nhận nói, đã bọn chiếm cứ thạch cốc trấn, chúng ta khống chế lạ vạ lạ thành cùng năng sông trấn. Song phương duy trì vi diệu cân bằng. Nhưng cái này cân bằng hiện tại bị đánh vỡ, đúng sao? Bốc xạ Lino nhạy cảm nhận ra được. Không sai. Cả sĩ ủ gật đầu. Ngay ở tối ngày hôm qua, chúng ta nhận được tin tức, đã bọn bắt đầu hướng thần ánh bình minh chân xuất phát. Hắn mang theo rất nhiều người theo đuổi, xem ra là muốn chiếm lĩnh năng sông trấn. Nếu như năng sớm chấn cũng rơi vào trong tay hắn, hệ lệ nạ lo âu nói, như vậy lạ vạ lạ trên đảo 2/3 lãnh thổ đều sẽ bị hắn khống chế. Vì lẽ đó các ngươi tìm chúng ta đến thương thảo. Robin lý giải, hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ. Chúng ta biết điều thỉnh cầu này rất đột ngột. Án vạ thành khẩn nói, các ngươi vừa mới đến lạ vạ lạ, lẽ ra nên là khách nhân của chúng ta. Nhưng tình huống bây giờ thực sự nguy cấp, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, hệ lệ nạ nói bổ sung, chúng ta nhìn thấy thực lực của các ngươi. Ngày hôm qua cả là nói, mỗi người các ngươi đều có bất phàm sức chiến đấu. Nếu như là các ngươi, cũng có thể đối kháng đả mòn hắc ám sức mạnh. Băng hải tặc mũ rơm các thành viên nhìn nhau. Ta nghĩ trước tiên xác nhận một ít chuyện. Bốc xạ Lino nói, cái này đả mòn, mục tiêu của hắn là cái gì? Vẹn vẹn là chiếm lĩnh hòn đảo sao? Không chỉ như vậy, cả là nói, căn cứ tình báo của chúng ta, hắn tuyên bố muốn thành lập một cái trật tự mới, chính hắn làm trí cao vô thượng kẻ thống trị, hết thảy lạ vạ là người đều muốn thần phục với hắn. Điển hình nhà độc tài tư tưởng. Sản dị cười lạnh nói, hơn nữa hắn còn ở nghiên cứu một ít nguy hiểm đồ vật. Cả sĩ u nhẹ giọng nói, chúng ta gián điệp báo cáo nói, hắn ở thử nghiệm khai phá đại quy mô hơn hắc ám sức mạnh, thậm chí muốn thay đổi toàn bộ hòn đảo nhẹ đá phân bố, thay đổi tinh thạch phân bố. Thở ra chỉ khiếp sợ, vậy sẽ ảnh hưởng hòn đảo cân bằng. Không sai. Án vàng nghiêm túc nói, nếu như hắn thành công, toàn bộ lạ vạ lạ đảo có thể sẽ mất khống chế, không phải rơi dụng chính là bay đến càng cao hơn khu vực nguy hiểm. Cái người điên này. Sô dầu cắn răng nói, vì vẫn đang yên tĩnh nghe, giờ khắc này hắn đột nhiên đứng lên. Ta quyết định. Hắn nghiêm túc nói, chúng ta đi gặp gỡ cái này đàm bọn. Vì. Nạp Mỹ hơi kinh ngạc. Loại này bắt nạt người yếu ra hỏa, ta nhất không ưa. Vì ngữ khí kiên định. Hơn nữa hắn còn muốn phá hoại hòn đảo này, nơi này nhưng là mọi người nhà A. Nói đúng. Sô dồ đứng lên đến, tay đặt ở trên chôi đao. Nếu là trái ác quỷ năng lực giả, vậy thì càng không thể ngồi xem mặc kệ. Ta cũng đi. Sản gì thiêu đốt thuốc lá. Không thể để cho loại này ác ôn muốn làm gì thì làm. Tính ta một người. Thờ giả chỉ giơ lên nằm đấm. Làm người chèo thuyền, ta coi trọng nhất chính là bảo vệ mọi người quê hương. Ta cũng muốn đi hỗ trợ. Cổng tợ dũng cảm nói. Nếu mọi người đều quyết định. Nạp bị thở dài, sau đó cười. Vậy ta cũng không thể là hậu. Đương nhiên muốn đi. Robin ôn hòa nói. Đây là chuyện chính xác. Ta cũng vậy. Vợ dọc yêu nhã hành lễ. Tuy rằng ta không có mắt, nhưng cũng không thể nhường những kia mụ chiến sĩ không công hy sinh. Vậy ta đây liền càng không cần phải nói. Bốc xạ Lino chậm rãi nói. Đối phó trái ác quỷ năng lực giả, chính là của ta sở trường. Các trưởng lão nhìn đám này người ngoại lai cái này tiếp theo cái kia mặt đất thái, trong mắt lập lòe cảm động cùng ánh sáng hy vọng. Cảm ơn các ngươi. Án và âm thanh có chút nghẹn nào. Thật phi thường cảm tạ. Không cần cảm ơn. Luffy nét miệng cười nói, chúng ta không phải vì các ngươi mới đi, là bởi vì cái kia đã mòn quá đáng ghét. Tuy rằng Luffy nói chuyện không êm tai, nhưng đúng là ý này. Nạp bị bất đắc dĩ giải thích, chúng ta không ưa ức hiếp người yếu người. Hơn nữa, Bục Sa Lino nói bổ sung, chúng ta cũng rất tò mò, cái kia viên trái ác quỷ đến cùng là làm sao đi tới nơi này. Nếu như có thể từ đạ mòn nơi đó biết được, đối với chúng ta cũng rất có giá trị. Như vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Sô Dô do hỏi. Càng nhanh càng tốt. Cả là nói, căn cứ tin tức mới nhất, đã bọn đội ngũ dự tính xế chiều hôm nay liền sẽ tới đến nắng sớm trấn. Chúng ta nhất định phải ở bọn họ trước chạy tới. Nắng sớm trấn cách nơi này có bao xa? Phở Dạ Chí hỏi.
Khoảng chừng 20 km.
Cạ Lạn trả lời. Nếu như dùng dụng cụ phi hành, 1 giờ liền có thể đến. Vậy chúng ta lập tức lên đường đi. Vì đã không thể chờ đợi được nữa.
Các loại.
Án Vạ đứng lên đến. Ở các ngươi trước khi lên đường, ta muốn cho các ngươi một vài thứ. Hắn ra hiệu bên người người hầu nắm tới một cái hộp gỗ. Mở ra sau, bên trong thả mấy khối tinh xảo nhẹ đá trang bị. Những này là chúng ta tốt nhất nhẹ thức phi hành trang bị. Án Vạ nói. Mang theo chúng nó, các ngươi liền có thể trên không trung tự do di động. Ở đối phó đạ mòn thời điểm, này sẽ rất hữu dụng.
Quá tốt rồi.
Lý Hưng phấn cầm lấy một trang bị. Trang bị là một loại áo lót thức thiết kế, mặt trên khảm nạm tỉ mỉ cắt chém nhẹ đá. Vẫn xứng có khống chế trang bị, có thể điều tiết sức nổi kích cỡ. Phương pháp sử dụng rất đơn giản. Cạ Lạn biểu thị nói, cái nút này khống chế tăng lên trên, cái này khống chế hạ xuống. Thông thạo sau, các ngươi có thể như chim như thế phi hành trên không trung.
Quá khốc.
Phở Dạ Chí lập tức bắt đầu nghiên cứu trang bị cấu tạo. Cái này thiết kế rất tinh diệu a. Mọi người dồn dập mặc vào nhẹ đá trang bị, ở Cạ Lạn chỉ đạo dưới dùng thử một hồi. Rất nhanh, trừ phí năng lực như vậy người không quá thích ứng ở ngoài, những người khác đều nắm giữ cơ bản phương pháp sử dụng.
Vì, ngươi khả năng cần phải đặc biệt coi chừng.
Bố Xạ Lý Nộ nhắc nhở. Trái ác quỷ năng lực giả nhược điểm là hải lâu thạch, tuy rằng tinh thạch không phải hải lâu thạch, nhưng cũng thuộc về đặc thù khoáng thạch, có thể sẽ đối với năng lực có nhất định ảnh hưởng.
Không sao.
Vì tự tin tràn đầy.
Ta không cần bay cũng có thể đánh bại hắn.
Còn có một việc.
Hệ lẽ nạ trưởng lão nghiêm túc nói.
Đã bọn hắc ám sức mạnh vô cùng nguy hiểm.
Một khi bị hắn hắc ám thôn phệ, liền sẽ rơi vào vĩnh cửu trong bóng tối.
Các ngươi nhất định phải cẩn thận.
Hắn năng lực có cái gì đặc điểm?
Robin dò hỏi.
Càng tỉ mỉ càng tốt.
Căn cứ trước chiến đấu người may mắn còn sống sót miêu tả.
Cạ Lạn hồi ức nói, đạn bọn có thể chế tạo to lớn hắc ám khu vực, ở khu vực kia bên trong, hết thảy tia sáng đều sẽ bị hấp thu.
Hơn nữa chính hắn có thể ở trong bóng tối tự do di động, thậm chí xuyên thấu vật thể.
Nghe tới như là hệ tự nhiên rẻ mì no mi năng lực.
Bốc Sạc Lino phân tích nói,
nếu như đúng là cái kia trái cây, xác thực rất vướng tay chân.
Rẻ mì no mi.
Nạ mì nghi hoặc mà nhìn hắn.
Một loại phi thường hy hữu cùng mạnh mẽ trái ác quỷ.
Bốc Sạc Lino giải thích,
nắm giữ hắc ám sức mạnh, có thể hấp thu tất cả, bao quát tia sáng cùng cái khác năng lực.
Lợi hại như vậy.
Cổ Tở lo lắng nói,
lợi hại là lợi hại, nhưng cũng không phải vô địch.
Sozo nói,
bất kỳ năng lực đều có nhược điểm.
Không sai.
Bốc Xạ Lino gật đầu.
Hơn nữa cho dù là rẻ mì no mi, người sử dụng thân thể vẫn là nhân loại.
Chỉ cần có thể đánh trúng bản thể, liền có thể chiến thắng hắn.
Cái kia sách lược của chúng ta là cái gì?
Sản gì do hỏi.
Trước tiên đi năng sông chấn, bảo vệ nơi đó cư dân.
Bốc Xạ Lino lập ra kế hoạch.
Sau đó tìm cơ hội cùng đà mòn đối thoại, nhìn có thể hay không hòa bình giải quyết.
Hòa bình giải quyết.
Vì cao mày.
Thứ người xấu này có thể hòa bình giải quyết sao?
Ít nhất phải thử xem.
Bốc Xạ Lino nói.
Nếu như hắn đồng ý đình chỉ mở rộng, từ bỏ nguy hiểm kế hoạch, cái kia không thể tốt hơn.
Nhưng nếu như hắn không muốn chứ?
Sô dấu hỏi.
Vậy cũng chỉ có thể dùng võ lực.
Bốc Xạ Lino ngữ khí trở nên nghiêm túc.
Nhưng phải nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là ngăn lại hắn, không phải giết chết hắn.
Rõ ràng.
Mọi người dồn dập gật đầu.
Cạ Lạn, các ngươi cũng cùng đi sao?
Robin hỏi.
Ta sẽ dẫn một đội chiến sĩ tinh nhuệ tùy tùng.
Cạ Lạn nói.
Chủ yếu phụ trách bảo vệ nắng sớm chấn cư dân, chiến đấu liền giao cho các ngươi.
Tốt.
Lý Hưng phấn nắm tay.
Vậy chúng ta lên đường đi.
Ở nghị sự ngoài điện đã chuẩn bị kỹ càng mười mấy giá dụng cụ phi hành.
Những này dụng cụ phi hành so với hôm qua nhìn thấy càng to lớn hơn, có thể gánh chịu càng nhiều người.
Băng Hải Tặc Mũ Rơm chia ra ngồi mấy chiếc dụng cụ phi hành, cả làng cùng hắn các chiến sĩ cũng leo lên dụng cụ phi hành. Theo động cơ khởi động, dụng cụ phi hành cánh khổng lồ bắt đầu vỗ, toàn bộ đội ngũ chậm rãi lên không.
Xuất phát.
Đi tới nắng sớm chấn.
Cả làng hạ lệnh.
Dụng cụ phi hành đội ngũ trên không trung xếp thành một hàng, hướng về hòn đảo một bên khác bay đi.
Từ không trung quan sát, có thể nhìn thấy lạ vã lạ đảo toàn cảnh.
Hòn đảo này một bên phong cảnh cũng rất đẹp, có dãy núi, rừng rậm và đá dã.
Các ngươi xem nơi đó.
Cạ Lạn chỉ hướng về phía trước.
Cái kia chính là nắng sớm trấn.
Ở sơn cốc trong lúc đó, có thể nhìn thấy một cái cỡ nhỏ thành trấn.
Kiến trúc phong cách cùng lạ vã lạ thành tương tự, nhưng quy mô nhỏ nhiều lắm.
Giờ khắc này trấn trên không bay một ít khói, hiển nhiên các cư dân đang tiến hành hàng ngày hoạt động.
Xem ra rất hòa bình a.
Nạp Mị nói.
Nhưng rất nhanh liền sẽ không.
Cạ Lạn nặng nề nói rằng,
các ngươi xem bên kia.
Hắn chỉ về một hướng khác.
Ở phía xa phía trên đường chân trời, có thể nhìn thấy một đoàn to lớn mây đen chính đang di động.
Đoàn kia mây đen hình dạng bất quy tắc, khi thì khuếch tán, khi thì co rút lại, xem ra rất không tự nhiên.
Vậy thì là đã mòn hắc ám sức mạnh.
Cạ Lạn nói.
Hắn dùng bóng tối bao trùm đội ngũ của chính mình.
Thật lớn hắc ám có tở kinh ngạc nói.
Xem ra có mấy trăm mét rộng.
Đã mòn 3 năm qua vẫn ở rèn luyện năng lực của chính mình.
Cạ Lạn nói.
Hiện tại hắn sức mạnh so với 3 năm trước mạnh mẽ đến ít hơn 10 lần.
Đây quả thật là rất vướng tay chân.
Bộc Xạ Lino híp mắt quan sát đoàn kia mây đen,
nhưng cũng không phải là không có biện pháp đối phó.
Biện pháp gì?
Lý Bội bằng hỏi.
Chờ đến lại nói.
Bộc Xạ Lino thần bí cười.
Dụng cụ phi hành ra tốc đi tới, rất nhanh liền đến nắng sớm trấn trên không.
Bọn họ hạ xuống ở trung tâm trấn trên quảng trường, lập tức hấp dẫn rất nhiều cư dân vây xem.
Cả làn đội phó.
một cái lớn tuổi nam tử chạy tới. Các người rốt cuộc đến. Trấn trưởng, tình huống thế nào? Cạ Lan dò hỏi. Đã bọn đội ngũ ở một giờ trước xuất hiện ở phía đông. Trấn trưởng lo lắng nói. Bọn họ chính đang thong thả đi tới, xem ra là nghĩ vây quanh toàn bộ thôn trấn. Các cư dân đều chuẩn bị xong chưa? Cạ Lan hỏi. Chúng ta dựa theo các ngươi chỉ thị, đã nhường phụ nữ cùng nhi đồng trốn vào dưới đất chỗ tránh nạn. Trấn trưởng trả lời. Nhưng trên trấn các nam nhân đều muốn lưu lại chiến đấu. Nhưng bọn họ không muốn manh động. Cạ Lan nghiêm túc nói. Đã bọn sức mạnh không phải người bình thường có thể đối kháng. Những người này là. Trấn trưởng nhìn về phía băng hải tặc mũ rơm. Bọn họ là từ hạ giới đến bằng hữu. Cạ Lan giới thiệu. Cũng là nắm giữ năng lực đặc thù cường giả. Bọn họ sẽ giúp chúng ta đối kháng đạn mòn. Hạ giới đến. Trấn trưởng khiếp sợ nhìn bọn họ. Không kịp giải thích cả kẽ. Cạ Lan nói. Trước tiên chuẩn bị nên đi. Đang lúc này, bầu trời đột nhiên tối lại. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đoàn kia to lớn mây đen đã di động đến thôn trấn biên giới. Mây đen bên trong truyền ra một cái trầm thấp mà tràn ngập âm thanh uy nghiêm, nắng sớm chấn đám người nghe. Ta là đá mòn ám đá, trật tự mới người xây dựng, hắc ám chi chủ. Chương 463, khống chế tất cả mọi người vận mệnh. Chương 463, khống chế tất cả mọi người vận mệnh. Hiện tại ta cho hai người các ngươi lựa chọn. Cái thanh âm kia vang vọng ở trên bầu trời. Thứ nhất, thần phục với ta, trở thành trật tự mới một phần. Thứ hai, phản kháng, sau đó bị vĩnh viễn hắc ám thôn vệ. Các ngươi chỉ có 10 phút cân nhắc. Mây đen đỉnh chỉ đi tới, tựa hồ đang đợi nắng sớm chấn đáp lại. Tên ghê tởm. Luffy nắm chặt nắm đấm, dùng phương thức này uy hiếp người khác. Bình tĩnh, Luffy. Buộc xã Lino đè lại bờ vai của hắn. Hiện tại còn không phải lúc. Vậy chúng ta lúc nào động thủ? Sojo đã đem tay đặt ở trên chuôi đao. Nhưng ta trước tiên đi cùng hắn nói chuyện. Buộc xã Lino nói. Có thể còn có hòa bình giải quyết khả năng. Một mình ngươi đi. Nami lo lắng nói. Yên tâm. Buộc xã Lino chậm rãi nói. Tốc độ của ta rất nhanh, gặp nguy hiểm có thể lập tức lui lại. Hơn nữa hắn thân thể bắt đầu phát sáng, ta năng lực vừa bật là hắc ám cắt tinh. Nói xong, buộc xạ Lino hóa thành một đạo hào quang màu vàng nóng, hướng về đoàn kia mây đen bay đi. Hào quang màu vàng nóng trên không trung xẹt qua một đạo quy tích, buộc xạ Lino hóa thành tốc độ ánh sáng đi tới mây đen biên giới. Làm hắn dừng lại thời điểm, cả người tỏa ra chói mắt kim quang, ở hắc ám tôn lên dưới có vẻ đặc biệt bắt mắt. Ồ, mây đen bên trong truyền ra thanh âm kinh ngạc. Lại có thể có người dám đơn độc tìm đến ta. Mây đen bắt đầu lan lộn, từ từ ngưng tụ thành một cái hình người. Đó là một cái vóc người cao to người đàn ông trung niên, mặc trường bào màu đen, toàn thân bao phủ ở trong bóng tối. Khuôn mặt của hắn góc cạnh rõ ràng, ánh mắt lanh khốc mà tràn ngập dạ tâm, cả người tỏa ra một loại khiến người bất an uy thế. Ngươi chính là Đạ Mòn Ám Đá. Buộc xạ Lino chậm rãi nói. Không sai. Đạ Mòn đánh giá cái này phát sáng người xa lạ. Mà ngươi là ai? Ngươi không phải là vã là người. Ta gọi Buộc xạ Lino, từ hạ giới đến người lữ hành. Buộc xạ Lino giới thiệu. Nghe nói ngươi ở đây chế tạo phiến phức, cho nên tới nhìn. Hạ giới. Đạ Mòn trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh biến thành kinh bỉ. Một cái người ngoại lai cũng dám đến quản ta sự tình. Ta là tới đàm phán. Buộc xạ Lino bình tĩnh nói. Đình chỉ ngươi mở rộng, từ bỏ đối với năng sớm chấn uy hiếp, trở lại thạch cốc chấn đi. Như vậy đối với mọi người đều tốt. Đàm phán. Đạc Mòn cười lạnh lên. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Ta không phải ở mệnh lệnh ngươi, là ở kiến nghị ngươi. Buộc xạ Lino ngữ khí vẫn như cũ ôn hòa. Ngươi sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là có thể muốn làm gì thì làm. Lạ vạ lạ cần muốn hòa bình, không cần chiến tranh. Hòa bình. Đạc Mòn âm thanh bên trong tràn ngập trầm biếm. Những kia mục nát các trưởng lão thống trị lạ vạ lạ mấy trăm năm, lại làm cho nhân dân sinh sống ở luật lệ tập quán bất hợp lý của lỗ sĩ bên trong. Ta muốn thành lập trật tự mới, nhường lạ vạ lạ chân chính trở nên mạnh mẽ. Dung hoàng sợ cùng bạo lực thành lập trật tự sẽ không kéo dài. Buộc xạ Lino nói. Ngươi nhường những kia chiến sĩ mù chiếm linh thạch cốc trấn, này không phải mạnh mẽ, là bạo chính. Ngươi không hiểu. Đạc Mòn tức giận nói. Ta nắm giữ thần ban cho ta sức mạnh, ta chính là mới thần. Hết thảy mọi người nên thần phục với ta. Xem ra đàm phán thất bại. Buộc xạ Lino thở dài. Thật tiếc mới. Nếu ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đạc Mòn thân thể bắt đầu tỏa ra nồng nặc hắc ám. Vậy thì vĩnh viễn lưu ở trong bóng tối đi. Âm thầm hắt chiều. To lớn hắc ám như thủy triều hướng về Buộc xạ Lino tuôn tới, thử đem hắn hoàn toàn thôn phệ. Này hắc ám không chỉ là trên thị giác hắc ám, càng là một loại tính thực chất vật chất, có thể thôn phệ tất cả tiếp xúc được đồ vật. Nhưng Buộc xạ Lino chỉ là bình tĩnh giơ lên một ngón tay. Dạ tạ no cả lemi. Một đạo laser từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, ở trong bóng tối vẽ ra một đạo kim sắc quy tích. Laser chỗ đi qua, hắc ám bị trong nháy mắt xua tan, hình thành một cái quang minh đường lối. Cái gì? Đạc Mòn khiếp sợ. Hắn hắc ám lại bị dễ dàng xua tan. Xem ra ngươi không biết. Buộc xạ Lino chậm rãi nói. Ta ăn là tỷ cạ Nomi, nắm giữ ánh sáng, chỉ, sức mạnh. Mà ánh sáng, chỉ, vừa vặn là hắc ám thiên địch. Không thể. Đạc Mòn không chịu tin tưởng. Ta hắc ám có thể thôn vệ tất cả. Vậy thì thử một chút xem sao. Buộc xạ Lino thân thể bắt đầu phát sinh càng mãnh liệt ánh sáng. Tia chớp, toàn phương vị chiếu rọi. Tia sáng chói mắt từ trên thân buộc xạ Lino buộc phát ra, dường như một viên mặt trời nhỏ ở trên bầu trời thiêu đốt. Ánh sáng mạnh chiếu rọi đến mây đen lên, to lớn mây đen bắt đầu hòa tan, lại như băng tuyết gặp phải mặt trời chói chang. A! Đạc Mòn thống khổ kêu gào. Hắn hắc ám sức mạnh ở quang minh trước mặt liên tục bại lui. ở nắng sớm chấn trên quảng trường, mọi người nhìn thấy giữa bầu trời cảnh tượng đều kinh ngạc đến ngây người. Cái kia màu vàng ánh sáng, chấn trưởng lẩm bẩm nói, quá chói mắt, ít lại thuốc thật là lợi hại. Có tờ hương phấn hô, hào quang của hắn xua tan hắc ám, đây chính là hệ tự nhiên năng lực tương khắc. Robin giải thích, quang minh cùng hắc ám vốn là đối lập tồn tại, nhưng chiến đấu còn không kết thúc. Sô dầu cảnh giác mà nhìn bầu trời, cái kia đã mòn nên còn có hậu chiêu. Quả nhiên, ở ánh sáng mạnh chiếu xuống, đã mòn cũng không có ngã xuống. Hắn thân thể hóa thành thuần túy hắc ám, hướng bốn phía quyết tán, tránh khai quang mang bắn thẳng đến. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Đã mòn âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, nhưng hắc ám là ở khắp mọi nơi, chỉ cần có ánh sáng, chỉ liền sẽ có bóng dáng. Âm thầm ảnh chi lao tù. Buộc xã Lino đột nhiên phát hiện, thân thể mình phía dưới bóng dáng bắt đầu dị thường và mèo. Bóng dáng đột nhiên mở rộng biến hình, hóa thành sợi xích màu đen, thử trói buộc hắn tứ chi. Ồ, lợi dụng bóng dáng đến công kích. Buộc xã Lino có chút bất ngờ. Đúng là cái thông minh chiến thuật. Nhưng hắn cũng không có hoang mang, thân thể lại lần nữa hóa thành ánh sáng, di động trong nháy mắt đến một vị trí khác. Những kia màu đen xiềng xích bắt hụt. Đáng tiếc, chỉ là không có bóng dáng. Buộc xã Lino cười nói, hoặc là nói, làm ta hóa thân làm ánh sáng, chỉ thời điểm bóng dáng không cách nào đuổi theo tốc độ của ta. Đáng chết. Đã mòn phẫn nộ, hắn tập trung hết thể hắc ám sức mạnh, trên không trung hình thành một cái hắc động lớn. Nếu không cách nào dùng bóng dáng nắm lấy ngươi, vậy thì dùng tuyệt đối hắc ám thôn phệ ngươi. Âm thầm vô tận thâm nguyên, hắc động thật lớn bắt đầu xoay tròn, sản sinh mạnh mẽ sức hấp dẫn. Không khí chung quanh, tầng mây, thậm chí tia sáng đều bị hút vào trong đó. Đây là đã mòn mạnh nhất chiêu thức, đã từng dùng chiêu này đánh bại lạ vạ lạ bộ đội tinh nhuệ. Buộc xã Lino cảm giác được thân thể bị sức hấp dẫn lôi kéo, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì bình tĩnh vẻ mặt. Đúng là rất mạnh chiêu thức, hắn bình luận, nhưng còn chưa đủ. Dạ xạ cani no mạ gạ tà mạ. Buộc xã Lino hai tay quanh ở trước ngực, toàn thân bùng nổ ra vô số đạo laser. Dây đặc trùm sáng dường như mưa rơi bắn về phía hố đen, mỗi một đạo laser đều mang theo năng lượng khổng lồ. Laser cùng hố đen va chạm, phát sinh chói hai tiếng nổ vang rền. Ánh sáng cùng bóng tối trên không trung tiến hành kịch liệt nhất đối kháng, sản sinh sóng năng lượng nhường người phía dưới nhóm đều cảm thấy chấn động. Quá mạnh mẽ, cả lạn thở dài nói, đây chính là trái ác quỷ năng lực giả thực lực chân chính sao? Ít lại thuốc còn không dùng toàn lực đây. Lý nghiêm túc nói, hắn so với này còn muốn mạnh hơn nhiều. Giữa bầu trời chiến đấu tiến vào gay cấn tột độ. Đạn mòn đem hết toàn lực duy trì hố đen, nhưng buộc xạ Lino laser nhưng quần quần không ngừng. Dần dần, quang minh bắt đầu áp đảo hắc ám. Không thể. Đạn mòn khó có thể tin. Ta hắc ám, làm sao thất bại cho quang minh? Bất kỳ sức mạnh đều có mức độ. Buộc xạ Lino nói. Hơn nữa, ngươi đối với năng lực của chính mình lý giải còn chưa đủ thâm nhập. Hắn giơ lên chân phải, chân ngưng tụ lại mạnh mẽ ánh sáng. Tốc độ ánh sáng đá. Một đạo hào quang màu vàng nóng cắt ra bầu trời, lấy không thể nào tưởng tượng được tốc độ đá trúng đạn mòn bản thể. Lực xung kích cực lớn đem đạn mòn từ hắc ám trạng thái bên trong đánh đi ra, cả người bị đá bay mấy trăm mét. A, đạn mòn kêu thảm thiết rơi rụng. Nhưng buộc xạ Lino không có nhường hắn ngã xuống, mà là hóa thành ánh sáng đuổi tới, trên không trung lại lần nữa đá kích. Một ước, hai chân, ba chân. Dày đặc tốc độ ánh sáng đá nhường đạn mòn căn bản là không có cách phản kháng. Cuối cùng một đòn, buộc xạ Lino trên không trung đá ra mạnh nhất một đòn, đem đạn mòn mạnh mẽ đá hướng về mặt đất. Vâng. Đạn mòn nện ở nắng sớm ngoài trấn một mảnh trên đất trống, đập ra một cái to lớn cái hố. Bụi mù nổi lên bốn phía, các loại bụi mù tản đi, chỉ thấy đạn mòn nằm ở đáy hố, đã mất đi ý thức. Xung quanh hắc ám cũng hoàn toàn tiêu tan, bầu trời một lần nữa trở nên sáng rực. Kết thúc. Buộc xã Lino chậm rãi hạ xuống hố biên giới. Thắng. Nắng sớm trên trấn bùng nổ ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Ít lại thúc thắng. Có tờ hương phấn nhảy lên đến. Băng hải tặc mũ rơm cùng cả làn đội mũ nhanh chóng chạy tới chiến đấu hiện trường. Đạn mòn nằm ở đáy hố, trên người nhiều chỗ bị thương, nhưng còn sống sót. Làm tốt lắm. Sozo nhìn buộc xã Lino. Gọn gàng sạch sẽ. Vẫn được đi. Buộc xã Lino khiêm tốn nói rằng, chủ yếu là năng lực tương khắc, chiếm tiện nghi. Mau đưa hắn trói lại đến. Cả làn mệnh lệnh thủ hạ chiến sĩ. Các chiến sĩ lấy ra đặc chế dây thừng, đem hôn mê đạ mòn trói gô. Lần này bọn họ còn cố ý ở dây thừng càng thêm nhẹ bụi đá trưa, phòng ngừa đạ mòn sử dụng hắc ám năng lực chạy trốn. Hắn trong thời gian ngắn tỉnh không đến. Buộc xã Lino nói, ta đã kích đối với hắn thân thể tạo thành thương tổn không nhỏ. Cái kia quá tốt rồi. Cả làn thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta có thể an toàn đem hắn áp giải về lạ vạ lạ thành. Đang lúc này, xa xa truyền đến gây rối âm thanh. Thạch cốc trấn các cư dân nghe nói đạ mòn chiến bại tin tức sau, dồn dập chạy tới. Đạ mòn bị đánh bại. Thật sao? Cái kia khủng bố hắc ám chi chủ bị đánh bại. Chúng ta tự do. Các cư dân nhìn thấy bị trói ở đạ mòn, trong mắt đều tràn ngập phức tạp tâm tình. Có giải thoát, có phẫn nộ, cũng có một chút bi thương. Một lão giả đi tới phía trước, đối với buộc xạ Lino cúi người chào thật sâu. Cảm tạ ngài, ngoại lai dũng sĩ. Lão giả âm thanh run rẩy. Ngài giải phóng chúng ta. Không cần cảm ơn. Buộc xạ Lino nói. Ta chỉ là làm chuyện nên làm. Đạ mòn thống trị thạch cốc trấn 3 năm nay. Chúng ta sinh sống ở hoảng sợ bên trong. Lão giả tiếp tục nói, hắn ép buộc chúng ta sùng bái hắn, không phục tùng người liền sẽ phải chịu trừng phạt. Hiện tại cuối cùng kết thúc, yên tâm đi. Cả là nói, hắn sẽ phải chịu nên có thẩm phán. Khoảng chừng nửa giờ sau, đạn mòn thức tỉnh. Hắn phát hiện mình bị trói ở, xung quanh đứng đầy người, lập tức rõ ràng chính mình tình cảnh. Ta thua, hắn cười khổ nói, đúng là miệng mai a. Đạn mòn, buộc xã Lino ngồi trồn hôm xuống, cùng hắn nhìn thẳng. ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi.
Hỏi đi.
Đạ Mòn đã nhận mệnh. Ngược lại ta cũng trốn không thoát.
Ngươi trái ác quỷ là từ đâu tới đây?
Đây là bộ xã Lino quan tâm nhất vấn đề.
Trái ác quỷ.
Đạ Mòn lặp lại cái từ này.
Danh tự này đúng là rất chuẩn xác.
Ngươi không biết nó gọi trái ác quỷ.
Robin cũng đi tới.
Ta không biết nó chính thức tên gọi.
Đạ Mòn nói.
Ta chỉ biết, 3 năm trước một ngày nào đó, ta ở thạch cốc trấn nhà bên trong phát hiện một viên kỳ quái trái cây.
Đột nhiên xuất hiện.
Thờ giả chỉ kinh ngạc nói.
Là, đột nhiên xuất hiện.
Đạ Mòn hồi ức nói.
Buổi sáng hôm đó tỉnh lại, liền nhìn thấy bên giường trên bàn thả một viên trái cây màu đen.
Trái cây trên có kỳ lạ xoắn ốc hoa văn, xem ra rất mê người.
Ngươi liền trực tiếp ăn.
Cổ tớ hỏi.
Ta lúc đó cảm thấy khả năng này là thần ban tặng.
Đạ Mòn nói.
Dù sao ở lạ vã lạ, xưa nay chưa từng thấy loại trái cây này.
Vì lẽ đó ta liền ăn một miếng.
Sau đó thu được hắc ám sức mạnh.
Bốc xạ Lino nói tiếp.
Không sai.
Đạ Mòn gật đầu.
Một khắc đó, ta cảm giác được trước nay chưa từng có sức mạnh tràn vào thân thể.
Ta có thể khống chế hắc ám, có thể thôn phệ qua mình, có thể để người ta rơi vào vĩnh cửu hắc ám.
Loại sức mạnh này nhường ngươi bành trướng.
Sozo nói một cách lạnh lùng.
Có thể đi.
Đạ Mòn không có phản bác.
Làm ngươi đột nhiên nắm giữ loại này lực lượng siêu việt thường nhân thời điểm, rất khó không bành trướng.
Ta cảm giác mình là bị người lựa chọn, nhất định phải thay đổi lạ và lạ.
Nhưng ngươi lựa chọn sai lầm con đường.
Robin nói.
Dùng hoảng sợ thống trị, mà không phải dùng trí tuệ dẫn dắt.
Bây giờ nói những này có ích lợi gì?
Đạ Mòn cười khổ nói.
Ta đã thất bại.
Buộc xã Lino cùng Robin đối diện một chút, đều hiểu trái ác quỷ xuất hiện chân tướng.
Hẳn là có năng lực người ở lạ vã lạ phụ cận tử vong.
Robin nói khẽ với buộc xã Lino nói.
Căn cứ trái ác quỷ đặc tính, làm năng lực giả sau khi chết, trái cây sẽ ở phụ cận trọng sinh.
800 năm qua, khẳng định có năng lực người trải qua vùng biển này.
Buộc xã Lino gật đầu.
Có thể là tao ngộ hai nạn biển, có thể là những nguyên nhân khác tử vong.
Nói chung, Rẽ mì Nomi vừa vặn ở lạ vã lạ trọng sinh,
mà đã mòn trùng hợp phát hiện nó.
Robin thở dài nói,
đây thực sự là vận mệnh vừa cận.
Còn có những vấn đề khác sao?
Đã mòn hỏi,
ngươi nghiên cứu thay đổi nhẹ đá phân bố là vì cái gì?
Cả làm chất vấn,
vì khống chế toàn bộ lạ vã lạ đảo độ cao.
Đã mòn thẳng thắn nói,
nếu như ta có thể khống chế hòn đảo lên xuống, liền có thể chân chính khống chế tất cả mọi người vận mệnh.
Chương 464, công cụ giao thông. Chương 464, công cụ giao thông. Ngươi biết làm như vậy nguy hiểm sao?
Thở dài chỉ tức giận nói.
Nếu như tính toán sai lầm, toàn bộ hòn đảo có thể sẽ rơi vỡ.
Ta biết.
Đạ Mòn lạnh nhạt nói.
Nhưng vì quyền lực, cái này nguy hiểm là đáng giá.
Ngươi cái người điên này cả làm nghiến răng nghiến lợi.
Đủ.
Bốc xạ Lino đứng lên đến.
Đem hắn mang về đi.
Các trưởng lão sẽ quyết định xử trí như thế nào hắn.
Các chiến sĩ đem Đạ Mòn áp lên dụng cụ phi hành.
Trước khi đi, Đạ Mòn cuối cùng liếc mắt nhìn bốc xạ Lino.
Ngươi rất mạnh.
Hắn nói.
Mạnh hơn ta quá nhiều.
Có điều, nếu như ta cũng có thể giống như ngươi hiểu rõ cũng nắm giữ trái cây sức mạnh, có thể kết quả sẽ khác nhau.
Có thể đi.
Bốc xạ Lino bình tĩnh nói.
Nhưng sức mạnh không phải tất cả.
Ngươi thiếu hụt không phải sức mạnh, mà là chính xác tâm thái.
Đạ Mòn trầm mặc, sau đó bị áp đi.
Theo Đạ Mòn chiến bại cùng bị bắt, thạch cốc chấn các cư dân rốt cục thoát khỏi hoảng sợ thống trị.
Nắng sơm chấn cũng tránh khỏi một tai nạn.
Hai cái thành chấn các cư dân tự phát tụ tập ở trên quảng trường, vì là băng hải tặc mũ rơm reo hò.
Anh hùng.
Lạ vạ lạ cứu tinh.
Cảm tạ các ngươi.
Mọi người dâng tới băng hải tặc mũ rơm, trong mắt tràn ngập cảm kích cùng sùng kính.
Không cần như vậy rồi vì thật không tiện nhức đầu.
Chúng ta chỉ là làm chuyện cần làm.
Ngài quá khiêm tốn.
Trấn trưởng kích động nắm phì tay.
Ngài cùng ngài các bạn bè cứu vớt lạ và lạ.
Đêm nay chúng ta muốn tổ chức yến hội long trọng.
Một cái cư dân lớn tiếng nói.
Tiệc rượu.
Vì con mắt lập tức sáng.
Quá tốt rồi.
Nạp bị bất đắc dĩ cười. Ngươi chỉ cần nghe được tiệc rượu liền hưng phấn.
Rất nhanh, toàn bộ nắng sớm trấn đều được động lên.
Các cư dân lấy ra tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị thịnh soạn nhất thức ăn.
Quảng trường bị bố trí đến đèn đuốc sáng choang, tràn ngập ngày lễ bầu không khí.
Làm màn đêm buông xuống thời điểm, tiệc rượu chính thức bắt đầu.
Thật dài trên bàn xếp đầy các món ăn ngon, có thịt nướng, hầm món ăn, bánh mì, hoa quả, rượu, không thiếu gì cả.
Thỉnh thoảng thích hưởng dụng.
Trấn trưởng nhiệt tình bắt chuyện.
Đây là chúng ta có thể lấy ra đồ tốt nhất.
Ta khởi động.
Vì đã không thể chờ đợi được nữa bắt đầu gặm lấy gặm để.
Ăn ngon thật à.
Hắn miệng lớn ngay, nghiền ngâm thịt nướng.
Sản dị cũng đang thưởng thức đồ ăn, tuy rằng nấu nướng thủ pháp đơn giản, nhưng nguyên liệu nấu ăn rất mới mẻ.
Bầu trời rau dưa sắc thực cùng hạ giới không giống nhau.
Cái này rượu không sai.
Sô rổ dơ ly rượu lên.
Có một loại đặc biệt quả thơm.
Đây là chúng ta dùng bầu trời hoa quả sản xuất.
Một cái cất rượu sư tự hào giới thiệu.
Đã truyền thừa mấy trăm năm phương pháp phối chế.
Trên đến hội, âm nhạc vang lên, mọi người bắt đầu khiêu vũ.
Lạ vạ lạ truyền thống vũ đạo tao nhã mà đặc biệt, hấp dẫn băng hải tặc mũ rơm các thành viên ánh mắt.
Có muốn hay không đồng thời nhảy?
Một người tuổi còn trẻ nữ hải ngượng ngùng mời Sô Dô.
Ta không biết khiêu vũ.
Sô Dô trực tiếp từ chối.
Vậy ta đến dạy ngươi a.
Nữ hải kéo Sô Dô tay.
Này này.
Sô Dô bất đắc dĩ bị kéo đến sân nhảy bên trong.
Thấy cảnh này, Nami cùng Robin đều nở nụ cười.
Sô Dô khiêu vũ dáng vẻ nhất định rất khôi hài.
Nami nói.
Sắp thực đáng để mong chờ.
Robin mỉm cười nói.
Vợ dọc lấy ra hắn đàn vi ô lông, bắt đầu diễn đấu.
Duyên dáng tiếng đàn cùng lạ vạ lạ truyền thống âm nhạc dung hợp, sản sinh kỳ diệu hiệu quả.
Em hai.
Bọn nhỏ vây quanh ở bờ dọc xung quanh.
ú ha ha ha, cảm tạ khích lệ. Vợ dọc ưu nhã hành lễ. Thơ giả chỉ thì lại bị một đám thợ thủ công vây quanh, bọn họ đối với tạc sản sùn nhỉ cải tạo kỹ thuật tràn ngập tò mò. Ngài là làm sao đem nhẹ đá lắp đặt ở trên thuyền? Một cái thợ thủ công dò hỏi. Đây chính là việc cần kỹ thuật. Thơ giả chi đắc ý giảng giải. Đầu tiên muốn chính xác tính toán thân tàu trọng lượng phân bố. Còn tờ ở cho những kia đã từng bị đả mòn thương tổn người xem bệnh. Tuy rằng đã mòn tạo thành mù rất khó chữa trị, nhưng còn tờ vẫn là tận lực vì bọn họ kiểm tra. Tuy rằng ta không cách nào khôi phục các ngươi thị lực. Còn tờ hổ thẹn nói rằng, nhưng ta có thể cho các ngươi một ít dược vật, giảm bớt mắt bộ đau đớn. Đã rất cảm kích, tiểu bác sĩ. Một cái mù chiến sĩ ôn hòa nói. Chỉ ít đã mòn bị tóm lấy, hy sinh của chúng ta không có uổng phí. Buộc xã Lino ngồi ở tiệc rượu biên giới, chậm rãi uống rượu, quan sát này náo nhiệt cảnh tượng. Các làn đi tới, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Thực sự là khổ cực ngươi. Các làn nói. Nếu như không phải ngươi, chúng ta không biết muốn trả giá bao lớn đánh đổi mới có thể ngăn lại đà mòn. Không cần khách khí. Buộc xã Lino nói. Hơn nữa lần chiến đấu này cũng làm cho ta xác nhận một ít chuyện.
Chuyện gì?
Các làn tò mò hỏi. Liên quan với trái ác quỷ trọng sinh cơ chế. Buộc xã Lino nói. Xem ra cho dù ở 1000 mét trên không, trái cây vẫn như cũ có thể trọng sinh. Điều này nói rõ trái cây trọng sinh phạm vi so với chúng ta tưởng tượng phải lớn hơn. Chuyện này với các ngươi có ý nghĩa gì sao? Các làn không quá lý giải. Đối với nghiên cứu trái ác quỷ người đến nói, đây là phát hiện rất trọng yếu. Buộc xã Lino giải thích. Bọn họ tiếp tục uống rượu, nhìn trước mắt sung sướng cảnh tượng. Lúc này, án và đại trưởng lão cùng các trưởng lão khác cũng cưỡi dụng cụ phi hành chạy tới năng sông chấn. Buộc xã Lino tiên sinh. Án và đi tới, túi người chào thật sâu. Ta đại biểu toàn bộ lạ và lạ, cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Xin đứng lên. Buộc xã Lino nâng dậy hắn. Đây là chúng ta phải làm. Đạn bọn đã bị áp tải lạ vạ lạ thành, nốt tại nghiêm mật nhất nhà tù bên trong. Hệ lệ nạ trưởng lão nói. Chúng ta sẽ công chính thẩm phán hắn. Hy vọng sự kiện lần này có thể làm cho lạ vạ lạ trở nên càng thêm đoàn kết. Robin nói.
Sẽ.
Án vạ kiên định nói. Nguy cơ lần này cũng cho chúng ta nhìn thấy chính mình không đủ. Chúng ta cần càng thêm mở ra, càng thêm bao dung, mà không phải cố thủ lệ thói cũ.
Nói thật hay.
Bốc xác Lino gật đầu. Tiệc rượu vẫn kéo dài đến đêm khuya. Cùng tháng ánh sáng, chỉ tung ở trên trời lạ vạ lạ lên thời điểm. Toàn bộ hòn đảo đều chìm đắm ở hòa bình cùng vui sướng bên trong. Sáng ngày thứ hai, băng hải tặc mũ rơm ở nắng sớm chấn tỉnh lại. Các cư dân đã chuẩn bị kỹ càng phong phú bữa sáng. Ngày hôm nay các ngươi có tính toán gì? Trấn trưởng dò hỏi.
Chúng ta nghĩ ở lạ vạ là nhiều đợi mấy ngày.
Robin nói. Có rất nhiều lịch sử và văn hóa muốn hiểu rõ.
Đương nhiên có thể.
Án vạ đại trưởng lao nói. Các ngươi hiện tại là lạ vạ là anh hùng, muốn đi nơi nào cũng có thể.
Cái kia quá tốt rồi.
Vì hưng phấn nói.
Ta còn muốn khắp nơi đi dạo đây.
Hơn nữa. Hệ lẽ nạ trưởng lão nói bổ sung, ta đã phê cho phép các ngươi tiến vào thư viện. Bên trong có lạ vã là 800 năm hết thể ghi chép.
Thật sao?
Robin con mắt tỏa sáng.
Rất cảm tạ.
Đây là các ngươi nên được.
Cả sĩ ủ trưởng lão nói.
Các ngươi cứu vớt lạ vã lạ, điểm ấy báo lại bé nhỏ không đáng kể.
Đúng rồi.
Thờ giả chỉ nhớ tới cái gì?
Tào sản sùn ni hạn chế cũng giải trừ đi.
Đương nhiên.
Án vạ cười nói.
Các ngươi thuyền hiện tại hoàn toàn do chính các ngươi quản lý.
Quá tốt rồi.
Thờ giả chỉ kích động nói.
Ta còn muốn đối với nó tiến hành một ít cải tiến đây.
Vậy chúng ta về lạ vã lạ thành đi.
Cả là nói.
Nơi đó có càng tốt hơn phương tiện cùng tài nguyên.
Dụng cụ phi hành lại lần nữa khởi hành, lần này bầu không khí hoàn toàn khác nhau.
Bọn họ không còn là bị giám thị khách thăm, mà là chịu đến tôn kính bằng hữu.
Làm bọn họ đến lạ vã lạ thành thời điểm, cửa thành đã tụ tập rất nhiều cư dân.
Tin tức lưu truyền đến mức rất nhanh, toàn bộ thành thị đều biết người ngoại lai đánh bại đà mòn sự tích.
Các anh hùng đến.
Hoan nên trở về.
Cảm tạ các ngươi bảo vệ lạ vã lạ.
Các cư dân đường hẻm hoan nên, vung vẩy cánh tay. Trên mặt đều là nụ cười chân thành.
Băng hải tặc mũ rơm đi ở trong đám người, cảm thụ phần này nhiệt tình.
Cái cảm giác này thật tốt ta.
Nạ mị cảm khái nói.
Bị nhiều người như vậy tán thành cùng cảm tạ.
Đây chính là làm chính xác sự tình báo lại.
Robin Onu nói.
Bọn họ đi tới quảng trường, nơi này đã dựng lâm thời đài diễn thuyết.
Án và đại trưởng lao đứng ở trên đài, đối với tụ tập dân chúng phát biểu nói chuyện.
Lạ bạn là những đồng bào.
Tiếng nói của hắn vang vọng toàn bộ quảng trường.
Ngày hôm qua, chúng ta trải qua một hồi nguy cơ.
Nhưng ở ngoại lai bằng hữu trợ giúp giới, chúng ta chiến thắng uy hiếp, bảo vệ quê hương của chúng ta.
Dân chúng bùng nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng reo hò.
Sự kiện lần này cũng cho chúng ta rõ ràng.
Án vạ tiếp tục nói, lạ vạ lạ không thể vĩnh viễn hoàn toàn tách biệt với thế gian. Chúng ta cần hiểu rõ thế giới bên ngoài, cũng cần nhường thế giới bên ngoài hiểu rõ chúng ta.
Lời nói này gây nên một ít gây rối.
Đối với bảo thủ 800 năm lạ vạ là người đến nói, đây là một cái trọng đại chuyển biến.
Ta biết mọi người sẽ lo lắng.
Án vạ nói, nhưng xin tin tưởng, chúng ta sẽ không bất cần làm việc.
Chúng ta sẽ từ từ, cẩn thận, cùng ngoại giới thành lập liên hệ.
Mà những này đến từ hạ giới bằng hữu.
Hắn chỉ về băng hải tặc mũ rơm, chính là chúng ta hiểu rõ ngoại giới bước thứ nhất.
Dân chúng lại lần nữa reo hò lên.
Đánh bại đã mòn sau ngày thứ ba, thờ giả chỉ chính đang tặc sản sùn nhì lên kiểm tra thân tàu tình hình.
Tuy rằng phi hành cải tạo rất thành công, nhưng hắn cứ nghĩ có thể hay không lại ưu hóa một ít chi tiết nhỏ.
Thờ giả chỉ tiên sinh.
Một thanh âm từ bến tàu chuyển đến.
Thờ giả chỉ ngẩng đầu nhìn lên, là ngày hôm qua gặp vị kia thợ thủ công Tony, phía sau còn theo 7, 8 cái mặc đồng phục làm việc người, xem ra đều là lạ vạ lạ thợ thủ công.
Nha, Tony.
Phở Dạ Chi phất tay chào hỏi.
Có chuyện gì sao?
Là như vậy. Tony hơi ngượng ngùng mà nói, mấy người chúng ta thợ thủ công thương lượng một chút, nghị xin ngài giúp khó khăn.
Gấp cái gì?
Phở Dạ Chi nhảy xuống thuyền, tò mò hỏi.
Chúng ta muốn mời ngài chỉ đạo chúng ta một ít kỹ thuật.
Một cái lớn tuổi thợ thủ công nói.
Ngày hôm qua nhìn thấy ngài cải tạo phi thuyền, loại kia thiết kế lý niệm cùng kỹ thuật thủ pháp, vượt xa chúng ta trình độ.
Hơn nữa ngài trước nói những kia cơ giới nguyên lý, chúng ta xưa nay chưa từng nghe nói.
Một cái khác thợ thủ công nói bổ sung.
Chúng ta hy vọng có thể hướng về ngài học tập.
Ồ,
Phở Dạ Chi hứng thú.
Các ngươi muốn học cái gì?
Chủ yếu là liên quan với hệ thống động lực cùng truyền lực trang bị.
Tony nói.
Lạ vạ lạ cơ giới kỹ thuật đã đình trệ rất lâu.
Chúng ta vẫn ở sử dụng tổ tiên truyền xuống kỹ thuật, nhưng thiếu hụt đổi mới.
Đình trệ bao lâu?
Phở Dạ Chi hỏi.
Đại khái
300 năm đi.
Tony cười khổ nói.
Từ khi chúng ta hoàn toàn tách biệt với thế gian sau, liền không có ngoại lai kỹ thuật giao lưu.
Chúng ta cơ giới tuy rằng thực dụng, nhưng thiết kế lý niệm đã rất cũ kỹ.
300 năm. Phở Dạ Chi kinh ngạc.
Cái kia xác thực cần đổi mới.
Vì lẽ đó chúng ta nghĩ xin ngài giúp bận điệu.
Lớn tuổi thợ thủ công khẩn thiết nói rằng.
Không cần ngài đem hết thảy bí mật đều dạy cho chúng ta, chỉ cần có thể chỉ điểm một ít cơ bản cải tiến phương hướng liền tốt.
Phở Dạ Chi suy nghĩ một lúc.
Hắn nhìn những này thợ thủ công ánh mắt chân thành, nhớ tới chính mình khi còn trẻ tùy tùng sư phụ Tom học tập tạo thuyền tháng ngày.
Kỹ thuật truyền thừa cùng chia sẻ, không phải là thợ thủ công tinh thần một phần sao?
Tốt.
Phở Dạ Chi thoải mái đáp ứng rồi.
Ta rất tình nguyện hỗ trợ.
Có điều ta có một điều kiện.
Điều kiện gì?
Tony sốt sắng mà hỏi.
Không nên gọi ta tiên sinh, gọi ta Phở Dạ Chi là được.
Phở Dạ Chi nết miệng cười nói.
Chúng ta đều là thợ thủ công, không cần nhiều như vậy khách sáo.
Các thợ thủ công đều nở nụ cười, bầu không khí lập tức ung dung.
Như vậy, mang ta đi các ngươi công xưởng đi.
Phở Dạ Chi nói.
Nhường ta xem các ngươi một chút thiết bị cùng kỹ thuật.
Đoàn người mênh mông quần quận đi tới Lạ Vạ Lạ thành thợ thủ công khu.
Nơi này tụ tập trên đảo hết thảy công xưởng, có hàng rèn, nghề mộc phường, cơ giới công xưởng các loại.
Trong không khí tràn ngập kim loại gõ âm thanh cùng gỗ cắt chém âm thanh, tràn ngập công nghiệp khí tức.
Nơi này là chúng ta chủ yếu cơ giới công xưởng.
Tony mở ra một tấm cửa lớn.
Công xưởng rất rộng rãi, bên trong bày ra các loại công cụ cùng thiết bị.
Phở Dạ Chi liếc mắt là đã nhìn ra, những thiết bị này tuy rằng được bảo dưỡng rất tốt, nhưng thiết kế xác thực khá là cổ xưa.
Đây là chúng ta chủ yếu sinh sản thiết bị.
Tony giới thiệu.
Chủ yếu dùng để chế dụng cụ phi hành linh kiện cùng hàng ngày cơ giới.
Phở Dạ Chi bắt đầu cẩn thận kiểm tra những thiết bị này.
Hắn phát hiện lạ vạ lạ các thợ thủ công tuy rằng kỹ thuật cũ kỹ, nhưng cơ sở rất vững chắc.
Bọn họ đối với kim loại gia công, gỗ xử lý đều rất nhuần nhuyễn, chỉ là thiếu hụt một ít hiện đại lý niệm.
Các ngươi hiện tại muốn thay đổi nhất tiến vào là cái gì?
Phở Dạ Chi hỏi.
Các thợ thủ công nhìn nhau, sau đó Tony nói, công cụ giao thông.
Công cụ giao thông.
Phở Dạ Chi lặp lại.
Đúng thế.
Lớn tuổi thợ thủ công giải thích.
Hiện ở trên đảo chủ yếu công cụ giao thông chính là những tia dụng cụ phi hành, nhưng chúng nó hiệu suất không cao, giữ gìn thành phẩm cũng rất lớn.
Mỗi gia dụng cụ phi hành đều cần đại lượng nhẹ đá, hơn nữa điều khiển lên rất nhọc nhằn.
Ta xem qua các ngươi dụng cụ phi hành.
Phở Dạ Chi gật đầu.
Quả thật có rất lớn cải tiến không gian.
Ngài có thể giúp chúng ta cải tiến sao?
Tony chờ mong hỏi.
Đương nhiên có thể.
Phở Dạ Chi vén tay áo lên.
Nhưng ta trước tiên vẽ cái bản thiết kế.
Hắn cầm lấy giấy bút, bắt đầu nhanh chóng vẽ.
Các thợ thủ công vây quanh ở bên cạnh hắn, chuyên chú nhìn hắn mỗi một bút.
Các ngươi hiện tại dụng cụ phi hành vấn đề lớn nhất là hệ thống động lực.
Phở Dạ Chi một bên vẽ một bên giải thích.
Hoàn toàn ỷ lại nhẹ đá sức nổi, thiếu hụt chủ động động lực.
Vì lẽ đó chỉ có thể bị động đồng bền, tính cơ động rất kém.
Chương 465, lạ vạ lạ đại ân nhân. Chương 465, lạ vạ lạ đại ân nhân. Vậy hẳn là làm sao cải tiến?
Một người tuổi còn trẻ thợ thủ công hỏi.
Thêm trang hệ thống đẩy.
Phở Dạ Chi ở trên bản vẽ ra một cái cánh quạt trang bị.
Xem, đây là thiết bị đẩy.
Thông qua xoay tròn sản sinh lực đẩy, có thể để cho dụng cụ phi hành chủ động đi tới.
Thiết bị đẩy các thợ thủ công cẩn thận nghiên cứu bản vẽ.
Cái nguyên lý này là cái gì?
Không khí động lực học.
Phở Dạ Chi giải thích.
Làm cánh quạt cao tốc xoay tròn thời điểm, sẽ thúc đẩy không khí về phía sau, sản sinh lực phản hồi thúc đẩy dụng cụ phi hành về phía trước.
Thì ra là như vậy.
Tony bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Vậy thì như mái chèo vọc nước như thế.
Không sai.
Phở Dạ Chi khen ngợi gật đầu.
Ngươi lý giải đến mức rất nhanh.
Cái kia thiết bị đẩy động lực từ đâu tới đây?
Lớn tuổi thợ thủ công hỏi.
Có thể dùng sức gió, cũng có thể dùng nhân lực, tốt nhất là cơ giới động lực.
Phở Dạ Chi tiếp tục vẽ ra.
Ta kiến nghị sử dụng bánh răng truyền lực hệ thống, thông qua nhân lực giẫm đạp bản đến khởi động.
Hắn lại vẽ một cái phức tạp bánh răng hệ thống, tỉ mỉ đánh dấu mỗi cái linh kiện tác dụng.
Cái này bánh răng tổ hợp rất tinh diệu, một cái chuyên môn nghiên cứu cơ giới truyền lực thợ thủ công thở dài nói.
Thông qua không giống kích cỡ bánh răng, có thể tăng lớn vận tốc bay.
Không sai.
Phở Dạ Chi cao hứng nói.
Xem ra ngươi cũng là cái người trong nghề.
Thế nhưng,
Tony cao mày nói, nếu như dùng người lực giẫm đạp bản, có thể hay không quá mệt mỏi.
Vậy thì muốn ưu hóa tỷ suất truyền lực.
Phở Dạ Chi nói.
Thông qua hợp lý bánh răng phối hợp, có thể dùng khá nhỏ khí lực sản sinh trọng đại động lực.
Hơn nữa, nếu như các ngươi đồng ý, ta còn có thể dạy các ngươi chế tác lò xo chữ năng trang bị.
Lò xo chữ năng?
Các thợ thủ công đều hứng thú.
Chính là lợi dụng lò xo có dạng thế năng chứa đựng năng lượng.
Phở Dạ Chi giải thích.
Nhân lực cho lò xo mau chóng, sau đó phóng thích thời điểm khởi động cánh quạt.
Như vậy có thể ở cần thời điểm bùng nổ ra mạnh mẽ động lực.
Quá là khéo.
các thợ thủ công đều trở nên hưng phấn. Sau đó mấy tiếng, thợ giả chỉ tỉ mỉ giảng giải dụng cụ phi hành cải tiến các loại kỹ thuật chi tiết nhỏ. Từ hệ thống động lực đến truyền lực trang bị, từ khống chế cơ cấu đến an toàn trang bị, mỗi một cái phân đoạn đều nói được rõ rõ ràng ràng. Các thợ thủ công nghe được Meli thỉnh thoảng đưa ra vấn đề, thợ giả chỉ cũng kiên trì giải đáp. Loại kỹ thuật này giao lưu nhường song phương đều rất hưởng thụ. Đúng rồi, Tony đột nhiên nhớ tới cái gì. Thợ giả chỉ, chúng ta còn muốn xin ngài giúp bận biểu thiết kế một ít mặt đất công cụ giao thông.
Mặt đất công cụ giao thông?
Thợ giả chỉ nghi ngờ nói, các ngươi không phải đều dùng dụng cụ phi hành sao?
Dụng cụ phi hành tuy rằng thuận tiện, nhưng vận chuyển vật nặng thời hiệu tỷ lệ rất thấp.
Lớn tuổi thợ thủ công nói, chúng ta cần một loại có thể trên mặt đất vận chuyển lượng lớn hàng hóa xe cộ.
Cái này đơn giản.
Thợ giả chỉ lại cầm lấy giấy bút, ta cho các ngươi thiết kế một loại nhẹ đá động lực xe.
Hắn nhanh chóng vẽ ra một chiếc đặc biệt xe cộ. Thân xe dưới đáy trang bị nhẹ đá, có thể giảm bớt toàn thể trọng lượng.
Bốn cái bánh xe lên cũng có đặc thù thiết kế, có thể giảm thiểu ma sát.
Loại xe này lợi dụng nhẹ đá giảm trọng, nhường thân xe trở nên rất nhẹ, vì lẽ đó cho dù chuyên chở vật nặng cũng sẽ không quá nặng.
Thợ giả chỉ giải thích, sau đó dùng đơn giản nhân lực hoặc xúc vật kéo liền có thể kéo động.
Hơn nữa bánh xe thiết kế cũng rất đặc biệt.
Tony chú ý tới chi tiết nhỏ.
Những này danh là làm gì?
Giảm thiểu lực ma sát đồng thời tăng cường trào lực.
Thợ giả chỉ nói,
ở bóng loáng mặt đường lên, danh có thể tăng cường ma sát, ở gồ ghề mặt đường lên, danh có thể khảm vào khe hở, tăng cường tính ổn định.
Thì ra là như vậy.
Các thợ thủ công lại học được kiến thức mới.
Liên như vậy, thợ giả chỉ ở công xưởng bên trong đợi dòng dã một ngày, thiết kế các loại dân dụng thiết bị cơ giới.
Trừ công cụ giao thông, còn có cải tiến nông nghiệp cơ giới, kiến trúc công cụ, sinh hoạt phương tiện các loại.
Làm mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, công xưởng trên bàn đã phủ kín bản thiết kế.
Rất cảm tạ ngài, thợ giả chỉ.
Tony kích động nói,
những này thiết kế quá tuyệt.
Chỉ cần dựa theo những bản vẽ này chế tác, chúng ta trình độ kỹ thuật chí ít có thể tăng lên một cấp bậc.
Lớn tuổi thợ thủ công cũng rất hưng phấn.
Đừng khách khí.
Thợ giả chỉ cười nói,
kỹ thuật chính là muốn trao đổi lẫn nhau mới có thể tiến bộ.
Đang lúc này, cửa bị đẩy ra,
một cái mặc quân trang người đi tới, xem ra là Lạ Vạ Lạ sĩ quan.
Xin hỏi vị nào là Thợ giả chỉ tiên sinh?
Sĩ quan hỏi,
ta chính là.
Thợ giả chỉ đứng lên đến,
có chuyện gì sao?
Ta là Lạ Vạ Lạ đội hộ vệ đội trưởng, tên là Gạ Di Sơn.
Sĩ quan tự giới thiệu mình.
Nghe nói ngài ở giúp chúng ta thợ thủ công cải tiến kỹ thuật, ta cũng nghĩ xin ngài giúp khó khăn.
Gấp cái gì?
Thợ giả chỉ dò hỏi.
Chúng ta nghĩ xin ngài giúp bận biểu thiết kế một ít kiểu mới vũ khí.
Gạ Di Sơn trực tiếp nói.
Hiện tại Lạ Vạ Lạ vũ khí trang bị đều rất là hậu, nếu như gặp lại như đà mòn như vậy uy hiếp, chúng ta vẫn là vô lực đối kháng.
Lời này làm cho cả công xưởng đều yên tĩnh lại.
Vũ khí?
Thợ giả chỉ lặp lại, ngữ khí trở nên nghiêm túc.
Đúng thế.
Gạ Di Sơn tiếp tục nói,
chúng ta cần vũ khí cường đại hơn đến bảo vệ Lạ Vạ Lạ.
Ngài kỹ thuật cao siêu như vậy, nếu như có thể giúp chúng ta thiết kế một ít tiên tiến vũ khí, chúng ta liền có thể xin lỗi.
Thợ giả chỉ đánh gây hắn.
Ta từ chối.
Cái gì?
Gạ Di Sơn sửng sốt.
Ngài từ chối?
Là, ta từ chối thiết kế bất kỳ vũ khí nào.
Thợ giả chỉ thái độ rất kiên quyết.
Tại sao?
Gạ Di Sơn không hiểu hỏi.
Ngài không phải rất đồng ý trợ giúp Lạ Vạ Lạ sao?
Tại sao không muốn giúp chúng ta tăng cường sức phòng ngự?
Trợ giúp Lạ Vạ Lạ cùng thiết kế vũ khí là hai việc khác nhau.
Thợ giả chỉ nghiêm túc nói,
ta có thể giúp các ngươi cải tiến công cụ giao thông, nông nghiệp cơ giới, sinh hoạt phương tiện, nhưng tuyệt không thiết kế vũ khí.
Ta không hiểu.
Gạ Di Sơn cau mày nói.
Thợ giả chỉ hít sâu một hơi, bắt đầu giải thích hắn lý do.
Sư phụ của ta Tom đã từng kiến tạo qua một chiếc chiến hạm.
Tiếng nói của hắn trở nên trầm thấp.
Cái kia chiếc chiến hạm vốn là vì bảo vệ bạ tờ sẽ vấn mà kiến tạo, nhưng cuối cùng lại bị chính phủ thế giới cướp đi, dùng để công kích bạt thi ngươi đảo, tạo thành vô số bình dân tử vong.
Công xưởng bên trong hết thảy mọi người yên tĩnh nghe.
Sư phụ bởi vì kiến tạo cái kia chiếc chiến hạm, bị phán xử tử hình.
Thợ giả chỉ tiếp tục nói,
tuy rằng hắn bản ý là tốt, nhưng kỹ thuật của hắn cuối cùng vẫn là bị dùng cho tàn sát.
Chuyện này nhường ta rõ ràng một cái đạo lý.
Thợ giả chỉ nhìn Gạ Di Sơn.
Vũ khí một khi bị chế tạo ra, liền sẽ thoát ly người chế tạo khống chế.
Người vĩnh viễn không cách nào bảo đảm chúng nó chỉ có thể bị dùng cho chính nghĩa mục đích.
Thế nhưng,
Gạ Di Sơn còn muốn tranh luận.
Người nói muốn bảo vệ Lạ Vạ Lạ, phòng ngự uy hiếp, cái này ước nguyện ban đầu ta lý giải.
Thợ giả chỉ nói,
nhưng ngày hôm nay ngươi dùng những vũ khí này phòng ngự, ngày mai liền có thể có người dùng chúng nó công kích.
Vũ khí bản chất chính là thương tổn cùng phá hoại, mặc kệ ước nguyện ban đầu cỡ nào giữa lúc.
Nhưng là không có vũ khí, chúng ta làm sao bảo vệ mình?
Gạ Di Sơn hỏi.
Bảo vệ không nhất định cần vũ khí cường đại hơn.
Thợ giả chỉ nói,
các ngươi xem, ta có thể giúp các ngươi thiết kế càng kiên cố công sự phòng ngự, càng hữu hiệu báo động trước hệ thống, càng nhanh chóng sơ tán đường lối.
Những này đều có thể bảo vệ nhân dân, nhưng sẽ không dùng đến thương tổn người khác.
Này Gạ Di Sơn rơi vào suy nghĩ.
Hơn nữa,
thợ giả chỉ nói bổ sung, đã mọn ví dụ đã rất rõ ràng.
Hắn nắm giữ sức mạnh to lớn, nhưng cuối cùng vẫn là bị ngăn lại.
Không phải là bởi vì chúng ta có càng mạnh hơn vũ khí, mà là bởi vì chúng ta có chính xác niềm tin cùng sức mạnh đoàn kết.
Vũ khí không có thể giải quyết tất cả vấn đề.
Thợ giả chỉ nghiêm túc nói.
Có lúc, trí tuệ, dũng khí cùng đoàn kết so với bất kỳ vũ khí nào đều càng mạnh mẽ.
Gạ Di Sơn trầm mặc rất lâu, cuối cùng gật gật đầu.
Ta rõ ràng.
Hắn nói.
Ngài nói đúng.
Có thể ta ý nghĩ quá đơn giản.
Không trách ngươi.
Thợ giả chỉ ngữ khí hòa hoãn lại.
Muốn bảo vệ quê hương là nhân chi thường tình.
nhưng phương pháp có rất nhiều loại, không nhất định phải ỷ lại vũ khí. Vậy ngài đồng ý giúp chúng ta cải tiến hệ thống phòng ngự sao?
Gạ Di Sơn hỏi.
Không phải tính tiến công vũ khí, mà là thuần túy thiết kế phòng ngự.
Cái này có thể.
Phở Giả chỉ gật đầu.
Tính phòng ngự phương tiện, ta rất tình nguyện hỗ trợ.
Gạ Di Sơn như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, sau đó rời đi công xưởng.
Các thợ thủ công nhìn Phở Giả chỉ, trong mắt đều tràn ngập kính nể.
Ngài thực sự là cái có nguyên tắc người.
Tony chân thành nói rằng.
Nguyên tắc rất trọng yếu.
Phở Giả chỉ nói.
Không có nguyên tắc kỹ thuật, rất dễ dàng đi tới lạc lối.
Chúng ta sẽ nhớ kỹ ngài giáo huấn.
Lớn tuổi thợ thủ công nghiêm túc nói.
Kỹ thuật nên dùng để tạo phúc nhân dân, mà không phải thương tổn nhân dân.
Không sai.
Phở Giả chỉ giơ ngón tay cái lên.
Đây mới thực sự là thợ thủ công tinh thần.
Ngày thứ hai, Phở Giả chỉ tiếp tục ở công xưởng bên trong công tác.
Lần này hắn chăm chú ở trợ giúp các thợ thủ công chế tác bộ thứ nhất cải tiến hình dụng cụ phi hành nguyên hình máy.
Đầu tiên muốn bảo đảm mỗi cái linh kiện độ chính xác.
Phở Giả chỉ kiểm tra các thợ thủ công gia công bánh răng.
Bánh răng cắn hợp nhất định phải chặt chẽ, nhưng lại không thể quá gấp, nếu không sẽ tăng cường ma sát hao tổn.
Rõ ràng,
các thợ thủ công nghiêm túc điều chỉnh gia công tham số.
Ở Phở Giả chỉ đạo dưới, nguyên hình máy mỗi cái linh kiện từ từ thành hình.
Thiết bị đẩy, chuyên lực hệ thống, khống chế trang bị, mỗi một cái phân đoạn đều trải qua tỉ mỉ chế tác cùng nhiều lần kiểm tra.
Nhẹ đá bố trí cũng rất trọng yếu.
Phở Giả chỉ nói,
không thể quá nhiều cũng không thể quá ít.
Quá nhiều sẽ nhường dụng cụ phi hành mất khống chế tăng lên trên, quá ít sẽ không bay lên được.
Chúng ta dựa theo ngài tính toán công thức đến bố trí.
Tony tỉ mỉ mà ước lượng nhẹ đá.
Tổng trọng lượng muốn giảm đi khung máy trọng lượng cùng tải trọng, sau đó đem lấy hệ số an toàn đúng.
Phở Giả chỉ hài lòng gật đầu.
Ngươi học được rất nhanh.
Trải qua 3 ngày nỗ lực, bộ thứ nhất cải tiến hình dụng cụ phi hành rốt cục hoàn thành.
Nó ngoại hình so với truyền thống dụng cụ phi hành càng hình rõ nước, thân máy bay hai bên trang có thể xoay tròn thiết bị đẩy, buồng lái bên trong có bàn đạp cùng cần khống chế.
Quá xinh đẹp.
Các thợ thủ công vây quanh mới dụng cụ phi hành than thở.
Hiện tại nên kiểm tra.
Phở Giả chỉ nói.
Ai tới làm cái thứ nhất bay thử biên?
Ta đến.
Một người tuổi còn trẻ thợ thủ công xung phong nhận việc.
Ở mọi người căng thẳng nhìn kỹ, tuổi trẻ thợ thủ công ngồi vào buồng lái, bắt đầu thao tác.
Hắn khởi động bàn đạp, bánh răng hệ thống bắt đầu chuyển động, thiết bị đẩy từ từ ra tốc xoay tròn.
Cất cánh.
Có người hô.
Tiểu mới dụng cụ phi hành vững vàng lên không, so với truyền thống dụng cụ phi hành nhanh chí ít gấp 3.
Càng quan trọng là, bay thử viên có thể thông qua cần khống chế tựa như thay đổi phương hướng cùng độ cao.
Quá linh hoạt rồi.
Bay thử viên hưng phấn hô.
So với trước đây dụng cụ phi hành dùng tốt nhiều.
Hắn trên không trung biểu diễn các loại động tác cơ động, gia tốc, giảm tốc độ, chuyển biến, bay, hạ xuống, mỗi một cái động tác đều rất trôi chảy.
Thành công.
Các thợ thủ công reo hò lên.
Phở Giả chỉ cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Nhìn thấy chính mình thiết kế bị thành công thực hiện, loại này cảm giác thành công là không cách nào thay thế.
Bay thử kết thúc sau, tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ Lạ Vạ Lạ Thành.
Các trưởng lão tự mình đi tới công xưởng thị sát.
Đây chính là tiểu mới dụng cụ phi hành.
Án Ba đại trưởng lão thán phục mà nhìn.
Xem ra sát thực so với truyền thống tiên tiến rất nhiều.
Đúng thế.
Tony tự hào giới thiệu.
Tại sự giúp đỡ của Phở Giả chỉ, chúng ta thành công chế ra cái này nguyên hình máy.
Tốc độ của nó, sự linh hoạt cùng điều khiển tính đều vượt xa truyền thống dụng cụ phi hành.
Hơn nữa có thể hao càng thấp hơn.
Phở Giả chỉ nói bổ sung.
Sử dụng nhẹ đá chỉ có truyền thống dụng cụ phi hành một nửa, nhưng tính năng trái lại càng tốt hơn.
Quá tốt rồi.
Helena trưởng lão cao hứng nói.
Nếu như có thể lượng sản loại này dụng cụ phi hành, chúng ta giao thông hiệu suất sẽ tăng lên trên diện rộng.
Không chỉ là dụng cụ phi hành.
Tony lấy ra Phở Giả chỉ thiết kế cái khác bản vẽ.
Phở Giả chỉ còn giúp chúng ta thiết kế mặt đất xe vận tải, nông nghiệp máy thu gặt, kiến trúc cần cầu các loại cơ giới.
Những này thiết kế đều rất thực dụng.
Cả sĩ ủ trưởng lão nhìn kỹ bản vẽ.
Hơn nữa cân nhắc đến chúng ta tình huống thực tế, không cần quá phức tạp tài liệu liền có thể chế tác.
Phở Giả chỉ tiên sinh thực sự là Lạ Vạ Lạ đại ân nhân.
An Vạ cảm kích nói.
Không chỉ đánh bại đám mọn, còn giúp chúng ta tăng lên trình độ kỹ thuật.
Đừng nói như vậy.
Phở Giả chỉ có chút thật không tiện.
Ta cũng từ các ngươi nơi này học được rất nhiều.
Nhẹ đá ứng dụng kỹ thuật, các ngươi so với hạ giới bất kỳ địa phương nào đều tiên tiến.
Đó là chúng ta tổ tiên trí tuệ.
Helena khiêm tốn nói rằng.
Đúng rồi.
Án Vạ nhớ tới cái gì?
Nghe nói gã Dịch Sơn đội trưởng mời ngài thiết kế vũ khí, bị ngài từ chối.
Đúng thế.
Phở Giả chỉ gật đầu.
Ta có chính mình nguyên tắc.
Ta lý giải ngài nguyên tắc, cũng rất tôn trọng.
Án Vạ nói.
Kỳ thực, trưởng lão chúng ta sẽ cũng không hy vọng Lạ Vạ Lạ biến thành một cái tràn ngập vũ khí địa phương.
Hòa bình mới là chúng ta theo đuổi.
Ý nghĩ này rất tốt.
Phở Giả chỉ đồng ý nói.
Có điều gã Dịch Sơn nói ngài đồng ý giúp đỡ cải tiến hệ thống phòng ngự.
Cả sĩ Hú hỏi.
Là thuần tính phòng ngự phương tiện, ta có thể hỗ trợ.
Phở Giả chỉ nói.
Tỷ như càng kiên cố kiến trúc, càng hữu hiệu báo động trước trang bị, càng an toàn chỗ tránh nạn các loại.
Cái kia quá tốt rồi.
Án Bà nói.
Chúng ta xác thực cần cải tiến những phương diện này.
Mấy ngày kế tiếp, Phở Giả chỉ tiếp tục ở công xưởng công tác,
trừ chỉ đạo các thợ thủ công lượng sản tiểu mới dụng cụ phi hành, hắn còn thiết kế rất nhiều cái khác dân dụng phương tiện.